Chương 477, chớp giật hình người 2 chương 477, chớp giật hình người. Nhưng mà, ngay tại lúc Lôi Doanh vừa dứt lời, hai chữ Tiêu Bạch bật thốt ra trong nháy mắt, dị biến lại nổi lên. Bầu trời vốn đã bắt đầu chậm rãi thuyên giảm, khôi phục tỉnh táo, vệt màu tím lưu lại bỗng nhiên dừng lại. Lập tức, giống như mặt hồ bị ném cự thạch, màu tím đậm đà lần nữa lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bao phủ ra. Luân thiên địa uy áp vừa mới yếu bất kia, lần nữa giáng xuống, hơn nữa so trước đó còn nặng hơn, càng khiến người ta thêm tìm đập nhanh. Đám người một hồi mập mị, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng một vài người có tâm tư nhanh nhẹn, lại chợt phản ứng lại. Tên, chính là cái tên Tiêu Bạch này. Vừa rồi Lôi Động chính là tại lúc lớn tiếng kêu chiến, hô lên danh xưng Tiêu Bạch mới dẫn tới tử sắc địa quang. Mà bây giờ, Lôi Doanh lần nữa nhắc đến cái tên này, dị tượng bầu trời liền đi mà quay lại. Cái suy đoán này trong nháy mắt giống như dã hỏa lan tràn ra trong lòng số ít người, mang đến sự rung động không gì sánh kịp. Chẳng lẽ, chỉ cần kêu gọi cái tên đó, liền sẽ dẫn động sự cảm ứng trong cõi u minh. Có người vì nghiệm chứng suy đoán trong lòng, không nhịn được hạ giọng, cẩn thận từng ly từng tí lẩm bẩm một câu, Tiêu Bạch răng rắc. Một đạo tử sắc điện quang so trước đó nhỏ bé yếu ớt hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ rõ ràng, giống như mũi tên tinh chuẩn, trong nháy mắt đánh xuống, chúng ngay đỉnh đầu người vừa nói thầm kia. Ôi! Người kia kêu thảm một tiếng, tóc dựng lên, cả người bốc lên khói đen. Mặc dù không bị trọng thương gì, nhưng hình tượng chật vật không chịu nổi, đấu khí cũng bị chấn động đến mức một hồi hỗn loạn. Một màn này đã triệt để xác nhận suy đoán của một số người. Lập tức, giữa sân trở nên quỷ dị. Một vài kẻ trẻ tuổi hiếu kỳ, hoặc là trong lòng còn có ý muốn trêu chọc, bắt đầu cả gan, nhỏ giọng nói thầm, Tiêu Bạch, Tiêu Bạch, Tiêu Bạch, cô ra răng rắc. Răng rắc, răng rắc. Trong lúc nhất thời, trên không quảng trường cổ giới, phản phất rơi ra một trận dông tố màu tím với phạm vi nhỏ. Từng đạo tia chớp nhỏ bé tinh chuẩn đánh xuống, kèm theo từng trận kinh hô cùng tiêu thảm. Trường hợp nghi thức trưởng thành bốn trang nghiêm túc mục, lập tức trở nên gà bay chó chạy, loạn thành một bầy. Ta đi, thật bộ a, cứu mạng a, ta không dám. Cô gia, ta sai rồi. Ngay cả một vài trưởng lão cổ tộc, bởi vì trong lòng sửng sốt vô ý thức đọc lên tên, trên đầu cũng chịu một cái tia chớp. Mặc dù uy lực không mạnh, thế nhưng cảm giác bị lực vô hình tinh chuẩn trừng trị, khiến cho mặt mo của bọn hắn đỏ bừng, cũng không dám nói thêm nữa. Cổ Nguyên nhìn phía dưới đám cổ tộc tử đệ bị sét đánh phải chạy trối chết, hình tượng hoàn toàn không còn, trong đó thậm chí bao gồm mấy vị trưởng lão đấu thánh ngày thường đức cao vọng trọng. Bây giờ cũng là tóc cháy đen, quần áo tả tơi. Khóe mắt hắn không bị khống chế giật giật mấy cái, trán ẩn ẩn có gân xanh nhảy lên. Hôn tiểu tử này, ngươi không đến, lại làm cổ giới quấy đến long trời lở đất. Trên đài giao đấu, Thuân Nhi ngẩng đầu quan sát, con mắt lập tức cong trở thành vành trăng khuyết dễ nhìn. Ngay mới vừa rồi, nàng cũng kìm nén không được sự thần kỳ này, thấp giọng nịch ngậm hô gọi hai tiếng, lại không có bất kỳ lôi đỉnh nào rơi xuống. Trong lòng nàng xác định, Tiêu Bạch ca ca có thể cảm ứng được ở đây, ít nhất có thể phân biệt ra được khí tức của nàng. Một bên khác, Lôi Doanh nhìn xem cái cảnh tượng nôn xuất phát tùy này, kêu gọi kỳ danh liền dẫn động thiên lôi, chẳng những không có sợ sệt, trong mắt ngược lại bộc phát ra vẻ nóng bỏng và hưng phấn hơn. Chiến huyết trong cơ thể hắn phảng phất đang sôi trào. Ha ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ. Lôi Doanh ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng như hùng trùng, vượt qua sự hỗn loạn của hiện trường. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lôi quang, trực tiếp xông lên không trung, sừng sững ở ngay bên dưới tầng lôi vân màu tím càng thêm đậm đặc kia, không chút sợ hãi đối mặt với thiên uy mênh mông. Hắn cảm thụ luồng năng lượng từ lôi kỳ dị mang theo khí tức hủy diệt và tân sinh đang nhún nhảy trong không khí xung quanh, tinh quang trong mắt bùng lên, tràn đầy sự cuồng nhiệt nóng lòng không đợi được. Tiêu Bạch, bộ những mắt con kia có ý gì? Tới, tới, tới. Dùng lôi của ngươi, bổ ta. Hắn vô ngực, hào khí can vân phát ra lời khiêu chiến, để cho lão phu tự mình cảm thụ một chút, đạo tử lôi của ngươi, rốt cuộc có chỗ huyền diệu gì? Bên trên bầu trời, tầng lôi vân màu tím cuộn trào phun trào phảng phất bị sự khiêu khích của hắn chọc giận. Những đạo lôi đình nhỏ bé bổ về phía mặt đất chỉ trong thoáng chốc đã toàn bộ ngừng lại. Toàn bộ cổ giới trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng như tờ. Tất cả mọi người đều biết, một trận quyết đấu đỉnh cao có lẽ chưa từng có, vượt qua không gian, sắp diễn ra. Vô luận là thế hệ trẻ tuổi hay là cường giả thế hệ trước, thậm chí bao gồm cả ba vị tộc trưởng Cổ Nguyên, Viêm Tẫn, Dương Đăng, đều ngẩng đầu lên, ánh mắt chăm chú tập trung vào Lôi Doanh đang ngạo nghễ đứng trên không, cùng với tầng lôi vân màu tím nặng nề như chỉ, phảng phất gánh chịu lấy ý chí thiên địa phía trên đỉnh đầu hắn. Ầm ầm, tiếng sấm bắt đầu trở nên nặng nề mà hùng vĩ, phảng phất cự thú đang gào thét tại sâu trong tầng mây. Lôi quang màu tím không còn là những tia nhỏ vụn lấp lóe, mà giống như long xà uốn lượn du tẩu trong tầng mây, hội tụ lại. Một cỗ năng lượng mang tính hủy diệt đang điên cuồng ngẩn ngưỡng, uy áp kinh khủng khiến rất nhiều cường giả đấu tôn phía dưới sắc mặt trắng bệch. Lôi Doanh cảm nhận được luồng khí tức hủy diệt đang khóa chặt lấy mình, đủ để khiến đấu thánh bình thường kinh hãi run sợ, hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lôi điện màu đen toàn thân phun trào ra, hóa thành một bộ lôi đình áo giáp ngưng thực đến cực hạn. Khí thế bắt tinh đấu thánh mênh mông không chút giữ lại mà vung thả ra, cùng lôi uy trên trời ngang vai ngang bế. Đến đây đi, hắn hét lớn một tiếng, tràn đầy chờ mong. Trong vô số ánh mắt rung động đang chăm chú, chỉ thấy tại trung tâm tầng lôi vân màu tím của trào, vô số đạo tia chớp du tẩu giống như nhận được sự triệu hoán của quân vương, điên cuồng hướng về một điểm trung tâm hội tụ, áp xúc. Từ quang chói mắt bộc phát, chiếu rọi toàn bộ cổ giới trở thành một mảnh màu tím thuần túy. Sau một khắc, điểm trung tâm hội tụ vô tận lôi đỉnh chi lực kia, đột nhiên lún sâu vào bên trong. Một thân ảnh chậm rãi từ trung tâm lôi quang hủy diệt đó, bước ra một bước. Toàn thân hắn được cấu thành từ tử sắc lôi điện ngưng thực đến mức tận cùng. Khuôn mặt mơ hồ, nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm coi thường tương sinh, chấp trưởng thiên phạt. Hắn lẳng lặng lơ lửng đối diện Lôi Doanh, không hề có bất kỳ ngôn ngữ nào. mỗi luồng điện quang nhún nhảy quanh thân hắn, đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng đủ để khiến không gian sụp đổ rồi chọc tổ. Đồng tử Cổ Nguyên đột nhiên co lại, trong lòng dấy lên cự lãng thao thiên. Hắn từ thân ảnh kia trước này, cảm nhận được đế cấp linh hồn uy áp. Không lâu trước đây, hắn vừa nghe con gái lúc trở về nói qua, Tiêu Bạch bế quan lần này là để đột phá đế cảnh linh hồn. Không ngờ lại thành công nhanh đến vậy. Viêm Tấn và Dược Đan cũng là sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, đối mắt nhìn nhau, đều thấy được sự hãi nhiên trong mắt đối phương. Đạo thân ảnh này rất mạnh, ngay cả bọn hắn cũng cảm thấy linh hồn một trận rung động. Chớp, chớp giật hình người. Trên sân, không biết là ai phát ra một tiếng kinh hô bị biến điệu vì quá đôi sử sốt, phá vỡ sự ngưng kết tính mình đó. Chương 478, đừng hô to tên của hắn a. Chương 478, đừng hô to tên của hắn a. Tại bàn tiệc ven sân giao đấu của cổ tộc, Lăng Ảnh bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt nhìn chằm chằm thân ảnh lôi đình màu tím trên không, cơ thể bởi vì kích động mà không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Mấy vị trưởng lão cổ tộc quen biết bên cạnh bị tiếng kinh hô của hắn làm cho giật mình, đội vàng ân cần hỏi, "Lão Lăng, ngươi làm sao vậy?" Lăng Ảnh tuy không phải huyết mạch cổ tộc hệ tâm, nhưng kể từ khi theo tiểu thư sau đó, nhân duyên không tệ. Sự thất thố lúc này quả thực làm người khác chú ý Lăng Ảnh ngay vậy, lúc này mới từ trên không thu hồi ánh mắt, nhìn xem ánh mắt nghi hoặc của mấy vị lao hưu xung quanh. Hắn hít sâu một hơi, mới miễn cưỡng đè xuống sự sửng sốt trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi nói, "Các ngươi có chỗ không biết." Hắn dừng một chút, tựa hồ đang sắp xếp ngôn ngữ, hồi tưởng lại đoạn ký ức mười mấy năm trước, đến nay vẫn còn vô cùng rõ ràng. Năm đó tại Ố Thản thành của Gia Mã Đế quốc, cô gia hắn vừa đột phá cảnh giới đấu giả, cùng tiểu thư nói đùa. Nói hắn lúc đột phá, từng dẫn động lôi kiếp. Trong lôi kiếp, hắn gặp được ba cái chấp giật hình người tự xưng đế giả cùng hắn kịch liệt chém giết, thanh âm của Lăng Ảnh không lớn, nhưng những người tại trường đều là hạng người tu vi cao thâm, nghe thì biết. Lúc đó tiểu thư nghe say sưa ngon lành, mà ta cũng chỉ cho rằng đây là cô gia thiếu niên tầm tính, vì muốn hiện lộ sự bất phàm trước mặt tiểu thư, thuận miệng bịa đặt ra câu chuyện khoác lác mà thôi. Thế gian này nào có cái gọi là chấp giật hình người, càng không nói đến đấu giả độ kiếp, còn cùng đấu đế tranh phong. Quả thực là chuyện hoang đường. Ánh mắt hắn lần nữa nhìn về phía thân ảnh lôi đỉnh màu tím tản ra vô tận uy nghiêm trên không, thanh âm mang theo sự run rẩy, ai biết. Hôm nay vậy mà lời nói của Lăng Ảnh im bặt mà dừng, nhưng ý vị trong đó, không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời, những người nghe được lời giải thích này của hắn, vô luận là mấy vị lão hữu bên cạnh hắn, hay là những đấu thánh trưởng lão đang bệnh thai nghe lén xa hơn, biểu lộ đều trở nên cực kỳ đặc sắc, hai mặt nhìn nhau. Đấu giả, lôi kiếp, chớp giật hình người, đấu đế. Mấy cái từ này tách ra bọn hắn đều biết, nhưng tổ hợp lại với nhau, bọn hắn liền có chút không hiểu. Trong thưởng thức của đấu khí đại lục, ngoại trừ đan dược cao cấp xuất thế và một số ma thú huyết mạch cường đại tiến giai dẫn động lôi kiếp, nhân loại tu luyện giả cơ hồ không dính dáng gì đến hai chữ lôi kiếp. Chớ nói chi là một kẻ vừa mới đột phá đấu giả đi độ lôi kiếp, lại còn trong lôi kiếp cùng ba cái chớp giật hình người cấp bậc đấu đế chém giết. Lao Lăng, ta thừa nhận cô gia rất mạnh, thiên phú khoáng cổ thức kim, nhưng ngươi cái này một vị trưởng lão giao hảo với Lăng Ảnh không nhịn được vỗ vai hắn một cái, khẽ lắc đầu. Không chỉ là bọn hắn, ngay cả một số đấu thánh của cổ tộc cũng không nhịn được khóe mắt có quắc mấy lần. Lăng Ảnh gia hỏa này, trước đó rất chứng trạng, bây giờ sao? Hiển nhiên đã là một phần tử cuồng nhiệt của Tiêu Bạch. Ở cổ giới cả ngày cho hắn chỉnh lý cái gọi là trích lời thì cũng thôi đi, bây giờ bịa đặt ra cố sự càng là thái quá. Chiếu theo lời hắn nói như vậy, bước kế tiếp có phải hay không nên mang đến Tiêu Bạch xuất sinh, trên trời rơi xuống dị tượng. Nhưng mà, cùng sự im lặng của thế hệ trước, thế hệ trẻ tuổi của cổ tộc sau sự kinh ngạc ngắn ngủi, lại bùng phát ra hứng thú cực lớn. Lăng lão, Lăng lão, đừng để ý tới bọn hắn, mau mau nói kỹ càng cho chúng ta nghe. Đúng a Lăng lão, tỷ phu trước kia còn nói gì với Vân Nhi tỷ nữa? Một đám người trẻ tuổi, nhất là những kẻ vừa rồi bị tím sét đánh trúng, đối với Tiêu Bạch vừa sợ lại kính, bây giờ hai mắt tỏa sáng, nhao nhao vây đến bên cạnh Lăng Ảnh, thúc giục hắn giảng thuật càng nhiều sự tích liên quan đến Tiêu Bạch năm đó. Trải qua cảnh ngôn xuất phát thủy, lôi đỉnh trên trời rơi xuống vừa rồi, sự sùng bái của bọn hắn đối với Tiêu Bạch đã đạt đến đỉnh phong. Vô luận Lăng Ảnh nói thật hay giả, bọn hắn đều nghe say sưa ngon lành, trong lòng mong mỏi. Mà lúc này, trên bầu trời đối lập, đã đến khoảnh khắc dương cùng bạc kiếm. Lôi Doanh nhìn xem đạo bóng người hoàn toàn do lôi đỉnh màu tím ngưng kết mà thành trước mắt, tản ra khí tức hủy diệt khiến linh hồn hắn đều cảm thấy đau nhói, đầu tiên là sức sở. Lập tức cảm nhận được sự cường đại của bóng người này, vẻ mừng như điên tuân lên khuôn mặt. Hắn liếm liếm bờ môi có chút khô khốc, chiến ý trong mắt giống như ngọn lửa thực chất đang thiêu đốt, hảo. Hảo một cái hình người sấm sét. Lúc này mới đủ sức. Hắn rất sợ lôi đỉnh hóa thân này thời gian tồn tại có hạn, không còn nói nhảm. Đấu khí màu đen bàng bạc trong cơ thể giống như núi lửa ngủ say chợt bộc phát. Lần này, hắn không có bất kỳ thăm dò nào, trực tiếp vận dụng lực lượng chân chính. Muốn đem tử lôi hóa thân này coi như đối thủ cùng cấp chân chính mà đối đãi. Hắc ma lôi ngục. Lôi Doanh hai tay hư ôm, sấm sét màu đen mênh mông quanh thân giống như dòng lũ vỡ đê trào lên mà ra, trong nháy mắt ở sau lưng hắn hóa thành một mảnh hắc sắc lôi ngục thâm thúy vô tận. Bên trong lôi ngục, vô số đầu hắc ma lôi long thô to gào thét sôi trào. Năng lượng của toàn bộ cổ giới đều tựa như bị mảnh lôi ngục này dẫn động, điên cuồng hướng hắn hội tụ. Hắn song trưởng bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Giống. Trong chốc lát, vạn long tề khiếu, hàng ngàn hàng vạn đầu hắc ma lôi long dữ tợn, giống như quân đội nhận được lệnh của quân vương, cuốn theo ý chí hủy diệt hết thảy, xé rách hư không, từ bốn phương tám hướng, hướng về thân ảnh màu tím cô độc kia cắn xé mà đi. Thế công chưa đến, luồng uy áp kinh khủng liên hợp kia đã khiến vô số người phía dưới sắc mặt trắng bệnh, cơ hồ ngạt thở. Đối mặt với lôi ngục kinh khủng tựa như có thể chôn vùi một phương thế giới này, hình người sấm sét màu tím kia vẫn như cũ đứng yên trong hư không. Ánh mắt hờ hững của nó lướt qua những đầu lôi long màu đen đang bay tới đầy trời. nó không có bất kỳ né tránh nào, chỉ là chậm rãi nâng lên hữu quyền hoàn toàn do lôi đỉnh tạo thành. Trên quyền phong, điện quang màu tím vô tận bắt đầu hướng vào phía trong áp xúc, ngưng kết. Không gian xung quanh nắm đấm bắt đầu bật mèo, sụp đổ, hiện ra hư ảnh núi non sông ngòi, cỏ cây bát linh, nhưng lại trong nháy mắt phá diện, uy về hỗn độn, tuần hoàn không ngừng. Phản phất trong một quyền, ẩn chứa sự sinh diệt luân hồi của một thế giới. Vô cùng đơn giản, nó bước ra một bước, bỏ qua những đầu lôi long màu đen đang cắn xé tới đầy trời, nó phảng phất xuyên qua giới hạn thời không, trực tiếp xuất hiện ở phía trước bản thể lôi doanh. Tiếp đó, một quyền đưa ra, một đạo lôi quang màu tím thuần túy, giống như luồng quang đầu tiên xé rách vĩnh dạng, bình tĩnh đẩy về phía trước. Và anh, phảng phất tiếng lôi minh đầu tiên lúc thiên địa sơ khai, nơi lôi quang màu tím đi qua, những đầu hắc ma lôi long dữ tợn gào thét, đủ để dễ dàng xé nát đấu thánh cấp thấp, giống như băng tuyết gặp phải dương băng, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu rên, liền từ đầu rồng bắt đầu từng khúc tăng dã băng diệt. Tiếng vang không thể hình dung kèm theo sự bùng phát của lôi quang song sắc tím đen chói mắt muốn ngủ. Toàn bộ cổ giới kịch liệt lay động một cái. Nếu không phải Cổ Nguyên sớm đã bố trí xuống phòng hộ, chỉ riêng âm thanh này cũng đủ để đánh chết mạng lớn tu vi không đủ giả. Tại trung tâm năng lượng, sắc mặt Lôi Doanh trong nháy mắt đỏ lên. Lôi ngục vạn long gào thét của hắn, tại phía trước quyền lôi nhìn như chậm chạp nhưng kỳ thực tựa như xuyên toa thời không này, giống như tấm chắn giấy dán, bị dễ dàng xuyên thủng, xé rách. Lực lượng kia, hậu bình 10 phần, bàng bạc vô tận. Sức mạnh ẩn chứa bên trong lôi đỉnh màu tím, không chỉ có sự hủy diệt cực hạn, mà còn mang theo một loại xuyên thấu chấn động linh hồn, khiến hắn khí huyết sôi trào, linh hồn đều đang run sợ. Phúc. Lôi cương hộ thể trong nháy mắt bạo toái, nổ tung, cả người hắn giống như diều đứt dây, lấy tốc độ mắt thường khó mà bắt giữ, từ trên bầu trời ầm vang rơi xuống. Ầm ầm, đại địa run rẩy kịch liệt, gầm thét. Thân ảnh Lôi Doanh hung hăng đâm vào trong dãy núi liên miên tại biên giới cổ giới, trong nháy mắt đụng nát mấy tòa sơn phong cao tới ngàn trượng. Bụi mù đầy trời hỗn hợp với đá vụn phóng lên trời, tạo thành một cái mây hình ngấm cực lớn. Sóng xung kích đáng sợ bao phủ ra, đem một khu vực rừng cây đều phá vỡ. Toàn trường lần nữa lâm vào sự tĩnh lặng như chết. Tất cả mọi người đều cảm thấy cổ họng phát khô, tim đập loạn, phản phất muốn từ cuống họng bên trong đục tới. Một quyền, vẹn vẹn một quyền. Lôi tộc trưởng bắt tinh đấu thánh hậu kỳ, vận dụng toàn lực, lại bị lôi đỉnh hóa thân này, một quyền từ trên trời đánh xuống, nện vào sâu trong lòng đất. Điều này đã hoàn toàn vượt ra khỏi giới hạn tưởng tượng của bọn hắn. Này, cái này không phải là cái kia Thiên Đế luân hồi quyền sao? Rất lâu sau, một người trẻ tuổi cổ tộc vừa nghe xong Lăng Ảnh giảng thuật, vô ý thức thì thào lên tiếng, trên mặt tràn đầy rung động. Đứng tại đài giao đấu, Huân Nhi lô thai tinh xảo khẽ giật giật, nghe được tiếng nói nhỏ này, lập tức khỏe miệng không nhịn được hơi hơi nhăn một cái. Chương 478, đừng hô to tên của hắn a, hai chương 478, đừng hô to tên của hắn a. Cái gì mà Thiên Đế luân hồi quyền? Vừa rồi cái kia rõ ràng là Thái Hư cổ long nhất tộc truyền thừa đấu kỹ, Thái Hư quyền. Là Tử Nghiên nha đầu kia tiếp nhận Long Hoàng truyền thừa hoàn chỉnh sau, vụ trộm kín đáo đưa cho Tiêu Bạch ca ca. Tộc trưởng, người lôi tộc lúc này mới từ sự rung động không gì sánh kịp lấy lại tinh thần, nhao nhao hóa thành lôi quang, muốn xông tới xem xét tình trạng của Lôi Doanh. Trên đài cao, Viêm Tấn cùng Dược Đan nhìn nhau kinh hãi, bọn hắn đều từ trong mắt đối phương thấy được cùng một ý niệm, nếu là đổi lại chính mình, đối mặt với Tử Lôi hóa thân quỷ dị mà cường đại này, chỉ sợ hạ chẳng tuyệt sẽ không tốt hơn Lôi Doanh bao nhiêu. Ha ha ha. Hảo. Hảo một cái sinh diệt tím lôi. Thống quái. Thực sự là thống quái. Nhưng mà, ngay tại lúc đám người lôi tộc chưa kịp tới gần phiến phế tích bụi mù tràn ngập kia, một tiếng cười to tràn đầy niềm vui, trung khí mười phần, lại đống nhiên từ trong bụi mù truyền ra. Trong vô số ánh mắt kinh ngạc chăm chú, một đạo thân ảnh hơi có vẻ chật vật, nhưng như cũ cao ngất, đánh văng ra đá vụn cùng bụi đất quanh thân, phóng lên trời, lần nữa bay về bầu trời. Chính là Lôi Doanh. Hắn bây giờ tóc thai bù xù, áo bào nhiều chỗ tổn hại, khoe miệng còn mang theo một tia vết máu nhàn nhạt. Nhưng vị dị chính là, đôi mắt hổ của hắn, chẳng những không có mảy may thất bại cùng phẫn nộ, ngược lại giống như hai viên lôi cầu đã trải qua rèn luyện, sáng chói mắt. Tinh quang bắn ra bốn phía. Ân. Trên đài cao, Cổ Nguyên vẫn luôn lặng lẽ theo dõi sự biến chuyển, ánh mắt khẽ nhúc nhích, rơi vào thân Lôi Doanh. Cẩn thận cảm giác một chút, trong mắt hắn lóe lên một tia hiểu rõ, ngược lại nên chúc mừng Lôi tộc trưởng. Lôi Doanh nghe vậy, đưa tay dùng tay áo tùy ý xóa đi vết máu ở khoe miệng, lần nữa cười lên ha ha, âm thanh to, tràn đầy thoải mái. Hắn đưa ánh mắt về phía bầu trời, chỉ thấy hình người lôi đỉnh kia đã hóa thành một đạo ánh chớp, quay về tầng mây, trịnh trọng ôm quyền chắp tay, đa tạ Tiêu công chủ. Nếu không phải một quyền này của ngươi, để lão phu tự mình cảm nhận được một tia sinh cơ ẩn chứa bên trong sự hủy diệt cực hạn của Lôi đỉnh, lão phu chỉ sợ không biết còn phải lãng phí thời gian bao lâu tại cảnh giới bát tinh này. Trong lòng Viêm Tấn chấn động mạnh một cái, một ý niệm không thể tưởng tượng nổi xông lên đầu, khiến hắn trong nháy mắt trợn to hai mắt, thất thanh kêu lên, "Lôi ma tử, ngươi đã sở tới ngưỡng cửa cựu tinh." Lôi Doanh thân hình lóe lên, giống như thuấn di về tới chỗ ngồi trên đài cao của mình, không để ý chút nào đến hình tượng chật vật của bản thân, đặt mông ngồi xuống. Hắn cầm lấy ấm trà trên bàn trực tiếp hướng miệng rót một ngụm lớn, lúc này mới thoải mái mà a ra một hơi. Hắc hắc cười nói, không tệ. Tân Bích Trướng đã khốn nhiễu lão phu nhiều năm, đã có chỗ buông lỏng. T. Nhận được sự xác nhận chính miệng của Lôi Doanh, toàn trường lập tức vang lên một mảnh âm thanh ngược lại hút hơi khí lạnh. Cựu tinh đấu thánh. Đây chính là cấp độ chân chính sừng sững ở tầng đỉnh phong của đại lục. Gần ngàn năm qua của đại lục, một mực chưa từng có cựu tinh đấu thánh mới sinh ra. Viêm vẫn nhìn xem bộ dáng dương dương tự đắc kia của Lôi Doanh, lại nghĩ tới chính mình đồng dạng tại Bát Tinh dừng lại vô số năm tháng, lại vẫn luôn không tìm thấy thời cơ đột phá, trong nháy mắt đỏ ngầu cả mắt. trong lòng chợt dâng lên một vòng hâm mộ và ghen ghét không che giấu được. Cái Lao Thất Phu không biết xấu hổ này, quả thực là cơ duyên tốt. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, cái kia tầng lôi vân màu tím đã trở nên cực kỳ mờ nhạt, chỉ lát nữa là phải triệt để tiêu tán, cùng đạo sấm sét hư ảo kia, bỗng nhiên đứng dậy, gấp giọng cao giọng nói, "Tiêu công chủ." Chờ đã lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới đột nhiên nhớ tới, muốn dẫn động đối phương đáp lại, tựa hồ cần cứ gọi thẳng tên. Nhưng hai chữ Tiêu Bạch này tại bên miệng vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là không thể hô ra miệng. Hắn Viêm Tẫn vẫn là cần thể diện. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia màu tím cuối cùng, triệt để tiêu tan tại giữa trời đất, bầu trời khôi phục nguyên bản thanh tịnh. Trên đài cao, Lôi Động yên lặng từ không trung thu hồi ánh mắt, sự rung động trong mắt chậm rãi thu liễm. Đúng lúc này, trong đầu hắn vang lên tiếng truyền âm của phụ thân Lôi Doanh, "Tiểu tử, bây giờ biết trời cao có trời cao hơn chưa?" Không thể không nói, Tiêu gia bọn hắn lúc nào cũng ra quái vật. Năm đó Tiêu Huyền như thế, bây giờ Tiêu Bạch cũng như thế. Bất quá không nên nản chí, về sau đi tốt con đường của chính mình là được. Trong lòng Lôi Động ngũ vị tạp trần, còn có một tia im lặng đối với sóng người giả bị đụng thao tác này của phụ thân. "Động ca, ngươi không sao chứ?" Lôi Chấn lúc này đi tới trên đài, đỡ lấy Lôi Động vẫn như cũ có chút hư nhược, nhẹ giọng lo lắng hỏi. Lôi Động tâm tình phức tạp lắc đầu, do dự một chút, vẫn là không nhịn được hạ giọng hỏi, "Ngươi cùng Tiêu?" Nô lời hắn còn chưa nói hết, trong lòng Lôi Chấn bỗng nhiên căng thẳng, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như đưa tay bưng kín miệng hắn, đồng thời khẩn trương ngẩng đầu quan sát bầu trời đã khôi phục bình thường. Lúc này mới lòng còn sợ hãi mà nói nhỏ, "Động ca, anh ruột của ta, đừng hô to tên hắn a, ta cũng không muốn bị xét đánh." Lôi Động bị phản ứng quá khích này của hắn làm cho sững sờ, lập tức tức giận đẩy ra tay hắn, lật ra bạch nhãn, khinh bỉ, thấp giọng nói, "Ta là hỏi, ngươi quen biết hắn?" Lôi Chấn nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực một cái, sau đó gật đầu, trên mặt lộ ra một tia hồi ức cùng cảm khái, "Quen biết. Hắn còn tại cảnh giới đấu hoàng lúc nhận biết, khi đó ta là đấu tông." Ngữ khí của hắn dừng một chút, lần nữa vô ý thức nhìn một chút bầu trời, xích lại gần bên tai Lôi Động, dùng âm thanh nhỏ đến mức cơ hồ chỉ có hai người có thể nghe được, "Động ca, nghe ta một lời khuyên, đừng tìm hắn so bì. Tên kia căn bản chính là một cái biến thái." "Biến thái sao?" Lôi Động thấp giọng lặp lại một lần cái từ này, nhìn xem bộ dạng lòng còn sợ hãi, thận trọng kia của Lôi Chấn, khóe miệng không nhịn được lại rung động mấy cái. Hắn trầm mặc phút chốc, hồi tưởng cú đánh hắn không có chút lực phản kháng nào phía trước, cùng đạo lôi quang màu tím nối liền trời đất, một quyền đánh bại cha hắn vừa rồi. Cuối cùng, hắn hít vào một hơi thật dài, khẽ gật đầu, dùng một loại ngữ khí mang theo vô cùng tâm tình phức tạp, khàn khàn âm thanh thừa nhận nói, "Chính xác, rất biến thái." Mà đài tỷ thí đối diện, Vân Nhi nhưng là nhìn qua phương hướng Lôi Đình hóa thân tiêu tán, tay ngọc nhẹ nhàng đặt tại tim. Trong mắt đẹp của nàng, dị sắc vượn vượn. Danh xưng Tiêu Bạch ca ca, trải qua chuyện này, sẽ không còn vẹn vẹn là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân mà là chính thức có được tư cách nói chuyện ngang hàng với vài người đỉnh phong nhất giải rắc trên đại lục. Chương 479, luyện hóa bản nguyên. Chương 479, luyện hóa bản nguyên. Trong không gian hỗn độn, linh hồn thể của Tiêu Bạch chợt mở hai mắt ra. Trong khoảnh khắc, trong đôi mắt thâm thúy của hắn phảng phất có vô số hư ảnh núi non sông ngòi, đại mạc mênh mông, nhanh chóng lướt qua, phản chiếu lại toàn bộ đấu khí đại lục thu nhỏ. Một cỗ khí tức hở hướng quan sát thiên địa lóe lên rồi biến mất, lập tức mới chậm rãi khôi phục vẻ tỉnh táo. Hô, hắn dài dài phun ra một ngụm trọc khí phảng phất ẩn chứa hỗn độn khí tức, lập tức cảm giác được trong đầu truyền đến từng trận đâm nhói như kim châm, không nhịn được đưa tay xoa xoa mi tâm. Nhìn bàn tay hơi có vẻ hư ảo, ngưng kết từ linh hồn lực của mình, hắn nao nao, lập tức bất đắc dĩ thở dài, chấp trưởng quyền hành thiên địa, quả thực huyền diệu vô cùng. Nhưng sự tiêu hao linh hồn lực này, có phần cũng quá lớn. Hắn lòng còn sợ hãi. Nếu không phải lần này linh hồn đã tấn thăng đế cảnh, bản chất xảy ra sự bay bọn, chỉ sợ tại khoảnh khắc tâm thần cùng bị diện chi thai sơ bộ hòa vào nhau vừa rồi, luồng dòng lũ tin tức khổng lồ, đủ để no bạo linh hồn thiên cảnh đại viên mãn phổ thông, cũng đủ để xung kích thần trí của hắn thành một mảnh trống không, triệt để biến thành kẻ đần. Ánh mắt hắn rơi vào quang đoàn hạt gạo đang nhẹ nhàng trôi nổi trước mắt, tản ra ánh sáng dịu nhẹ. Trong đầu bất giác mà hiện ra tổng cương khúc dạo đầu của thiên tâm cảm ứng thiên, lấy nhân đạo ngộ thiên đạo, lấy mình tâm chiếu thiên tâm. Có thể thấy được thiên địa, có thể thấy được chúng sinh, lúc đó hắn cảm thấy tổng cương này huyền diệu khó giải thích, khó có thể lý giải được chân ý của nó. Nhưng bây giờ, tự mình đã trải qua sự dung hợp sơ bộ cùng vị diện chi thai sau, trong lòng hắn đã có sự thấu hiểu. Cái gọi là thiên tâm này, chỉ sợ chính là ý chí bản nguyên của phương diện này, cũng chính là vị diện chi thai trước mắt. Lấy mình tâm chiếu thiên tâm sao? Khỏe miệng Tiêu Bạch hơi hơi dương lên, phát họa ra một vòng đường cong ý vị thâm trường. Mặc dù bây giờ hắn đã thối lui ra khỏi trạng thái thần kỳ hòa vào nhau chiều sâu cùng vị diện chi thai kia, không cách nào lại giống phía trước rõ ràng như vậy trong khoảnh khắc định vị đồng thời đáp lại mỗi một kẻ kêu gọi tên thật của hắn, nhưng hắn vẫn mơ hồ cảm giác được một loại liên hệ huyền diệu đã được thiết lập. Từ nay về sau, trên đấu khí đại lục này, nếu là có kẻ mang ác ý mãnh liệt đối với hắn, khi nói ra tên hắn trong nháy mắt, liền có thể dẫn động thiên tâm, và tinh thần của hắn liền sẽ tự sinh cảm ứng, trong cõi u minh hướng hắn cảnh báo. Loại cảm giác này kỳ thực trước kia hắn đã từng có một chút hình thức ban đầu. Ví như năm đó trên Lôi Sơn, lúc Vượng Thanh Nhi lẩm bẩm tên hắn để dọa, hắn lúc đó ngồi tại sau núi, không hề vận dụng linh hồn lực dò xét, lại có thể trong cõi u minh phát giác ra. Chỉ có điều khi đó phạm vi cảm ứng cực nhỏ, lại vô cùng mơ hồ. Mà bây giờ, khả năng cảm ứng này, kèm theo hắn cùng với vị diện chi thai thiết lập được liên hệ, phạm vi hắn đã mở rộng đến toàn bộ đấu khí đại lục. Năng lực này phối hợp thêm Lôi Đình của hắn, trên đấu khí đại lục, nói là thiên đạo giản phối bản cũng không quá đáng. Bình phục lại tâm tình hơi có vẻ kích động bởi vì thu được năng lực mới, Tiêu Bạch suy nghĩ quay lại, nghĩ tới hai trận chiến đấu vừa rồi mượn nhờ vị diện chi thai phát động cách xa hư không. cuối cùng hay yếu một chút ta. Tiêu Bạch khẽ lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Hai trận chiến đấu, một hồi thắng, thắng được rất thẳng thắn, một hồi thua, thua cũng rất thẳng thắn. Ông lời nói của hắn vừa ra, quang đoàn vị diện chi thai trừng hạt gạo trước mặt, lập tức nhỏ nhẹ rung rung, tản mát ra một cỗ sóng ý niệm mang theo sự bất ức và bất mãn, phảng phất đang kháng nghị việc Tiêu Bạch nói nó yếu. Tiêu Bạch thấy thế, đầu tiên là sững sờ, lập tức kinh ngạc bật cười. Hắn bây giờ đối với vị diện chi thai này cũng coi như có một chút hiểu rõ. Nó cũng không phải là nắm giữ linh trí hoàn chỉnh, càng giống là một tấm giấy trắng, hoặc một hài nhi vừa mới đản sinh, tư duy thuần túy mà trống không, chỉ có thể bản năng truyền lại ra một chút cảm xúc ý niệm cơ bản nhất. Tốt tốt, không nói ngươi yếu, Tiêu Bạch giống như an ủi hài đồng, chuyển tới một đạo linh hồn ý niệm. Cảm nhận được sự an ủi của hắn, sự rung động của vị diện chi thai lập tức dừng lại, truyền lại về một cỗ cảm xúc ỉ lại và thân mật. Thấy nó khôi phục lại bình tĩnh, Tiêu Bạch quanh chân hương ngồi, duy trì sự vận chuyển của kim hắc thái cực đồ dưới chân, nhìn xem vị diện chi thai tiếp tục giống như cái động không đáy, cắn nuốt đại lượng khí lưu hỗn độn được chuyển hóa từ thực hồn hắc vụ. Hắn quan sát phút chốc, vẫn là không nhịn được nhẹ giọng tự nói, bất quá, ngươi bây giờ quả thực ân, còn tại sơ kỳ trưởng thành. Đều nói vị diện chi chủ có thể được đến sự gia trì năng lượng của toàn bộ đại lục. Nhưng hai trận chiến đấu vừa rồi, cùng Lôi Doanh thì coi như xong, nhưng ta cùng với Hồn Thiên Đế cách không đối một cái, Lôi Vân bị hắn một trường vỗ tán, cũng không có cảm giác được có bất kỳ lực gia trì nào đến từ vị diện. Hắn hồi tưởng lại cảnh tượng bị ý chí kinh khủng sâu trong hồn tộc quấy nhiễu, lúc ngưng kết Lôi Vân trong hồn giới phía trước. Ông. Vị diện chi thai lần nữa rung rung, từng cỗ tin tức lưu hơi có vẻ lộn xộn, đơn giản, đứt quãng truyền vào trong đầu Tiêu Bạch. Tiêu Bạch nhíu nhíu mày, tập trung tinh thần giống như giải mã mật mã, có chút cố hết sức lý giải và sắp xếp những tin tức bản nguyên nguyên thủy này. Trải qua mấy lần tin tức qua lại truyền lại cùng liên đoán, Tiêu Bạch mới miễn cưỡng hiểu được ý tứ của nó. Người nói là, người bây giờ vẫn còn đấu sinh kỳ, bản nguyên hao tổn nghiêm trọng, cần thôn phệ số lớn khí lưu hỗn độn này để bổ sung. Đợi đến tích lũy tới trình độ nhất định, tự thân mở rộng đến một cái điểm giới hạn nào đó sau, ngươi liền có thể tự động chuyển hóa, hấp thụ khói đen trong không gian này. Khi đó tốc độ phát triển mới có thể cực lớn tăng tốc. Ông gặp Tiêu Bạch cuối cùng hiểu được ý tứ của chính mình, vị diện chi thai truyền đến một cỗ cảm xúc vui mừng khôn xiết, ánh sáng đều tựa hồ sáng thêm một tia. Tiêu Bạch lập tức có chút im lặng. Hắn cuối cùng có thể cảm nhận được, vì sao trong thần thoại truyền thuyết, đạo tổ Hồng Quân lại có cử chỉ hợp thân thiên đạo. Quy tắc thiên đạo cùng phương thức biểu đạt quá mức nguyên thủy và cứng nhắc. Nếu không dựa vào liên đoán, cộng thêm sự kiên nhẫn câu thông, căn bản không hiểu được hàm nghĩa phức tạp đại biểu sau cái ý niệm đơn giản của nó. Được rồi, ta tận lực thử một lần, giúp ngươi luyện hóa thêm một chút khí lưu hỗn độn này. Tiêu Bạch suy nghĩ phút chốc, gật đầu đáp ứng. Một mặt, hắn quả thực hy vọng vị diện chi thai có thể nhanh chóng khôi phục. Vị diện chi thai đấu khí đại lục này, hắn đã coi là vật trong bàn tay. Nó càng mở rộng, sự giúp đỡ dành cho hắn càng lớn. Dù sao hắn cũng muốn trở thành vị diện chi chủ, thử xem trưởng khống vĩ lực không gian của một phương diện. Mặt khác, hắn cũng phát hiện một chỗ tốt to lớn khác của không gian hỗn độn này, tốc độ thời gian trôi qua. Điểm này hắn sớm đã có sự ngờ tới. Dĩ vãng ý thức linh hồn hắn tiến vào nơi đây, vô luận đợi bao lâu, thời gian bên ngoài trôi qua tựa hồ cũng không quá dài. Và vừa rồi lúc ý thức cùng vị diện chi thai sơ bộ hòa vào nhau, hắn đã xác định tốc độ thời gian trôi qua nơi này cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Tốc độ thời gian trôi qua bên trong thiên mộ là gấp 5 lần bên ngoài, mà nơi này ở vào không gian hỗn độn nồng cốt của vị diện, tốc độ thời gian trôi qua càng thêm khoa trương, là gấp 10 lần bên ngoài. Ở đây tu luyện 10 ngày, bên ngoài mới trôi qua 1 ngày. Trên lệch thời gian gấp 10, tinh quang trong mắt Tiêu Bạch lóe lên, một ý niệm trong nháy mắt hình thành. Đã đáp ứng muốn giúp vị diện chi thai luyện hóa càng nhiều khí lưu hỗn độn, điều này hiển nhiên không phải chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Chương 479, luyện hóa bản nguyên 2 chương 479, luyện hóa bản nguyên đã như vậy, trong khoảng thời gian này hắn tuyệt không thể không công ngồi bất động ở đây chờ đợi. Nhất thiết phải để nhục thân cũng tiến vào phương không gian này tu luyện. Trong lòng Tiêu Bạch trong nháy mắt có sự quyết đoán. Mặc dù hắn bây giờ bằng vào đế cảnh linh hồn ngự sử sinh diệt tím lôi, đủ để phát huy ra chiến lược sánh ngang cựu tinh đấu thánh, nhưng đây trùng quy là ngoại lực. Tu vi đấu khí chân thực của hắn vẫn dừng lại ở sơ kỳ nhị tinh đấu thánh. Ngoại lực tất nhiên cường đại, nhưng thực lực cứng rắn của bản thân mới là căn bản đặt chân, là nền tảng để leo lên cảnh giới cao hơn. Điểm này, Tiêu Bạch nhận biết cực kỳ rõ ràng, từ trước đến nay đều phục làm chuẩn tắc. Nghĩ đến liền làm, Tiêu Bạch từ trước đến nay sấm rền gió cuốn. Hắn tâm niệm khẽ động, một đạo linh hồn tia sáng ngưng luyện lập tức từ linh hồn thể đang ngồi xếp bằng tách ra, giống như xuyên qua giới hạn không gian, nhanh chóng bắn mà ra, trong chớp mắt liền biến mất ở trong mảnh không gian hỗn độn này. Thiên mộ, bên trong không gian giữa không trung tầng 3. Tiêu Huyền một thân thanh sam, lặng lẽ thủ hộ tại bên cạnh lục thân đang ngồi xếp bằng của Tiêu Bạch, lông mày hơi hơi nhíu lên. Ngay tại trước đó không lâu, kim hắc thái cực đồ một mực xoay tròn dưới thân Tiêu Bạch, tản ra âm dương đạo vận, không có dấu hiệu nào đã tiêu thất, với cảnh giới của hắn, lại không thể cảm ứng được lúc nào đi hướng. Ngay sau đó, cũng không lâu lắm, lôi quang màu tím một mực lượn lờ tại xung quanh lục thân Tiêu Bạch, tạo thành sự phòng hộ cường đại, cũng là ở trong hư không hơi hơi lóe lên, liền triệt để biến mất, đồng dạng không có dấu vết mà tìm kiếm. Hai thứ đồ vật này đều cùng lực lượng bản nguyên của Tiêu Bạch cùng một nhị tờ. Bây giờ liên tiếp được triệu hoán đi, không khỏi khiến Tiêu Huyền không lo lắng. Chẳng lẽ là gặp phải cái gì đại địch? Bằng không làm sao đến mức ngay cả lôi quang bản nguyên hộ thể đều cần điều đi? Ánh mắt Tiêu Huyền nghiêm trọng, lực lượng linh hồn giống như thủy ngân chảy lan tràn ra, cẩn thận cảm giác bất luận cái gì một tia ba động không gian xung quanh, lại không thu hoạch được gì. Ân. Đúng lúc này, ánh mắt của hắn chợt ngưng lại, đột nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy trong hư không phía trước, một tia linh hồn ba động nhỏ bé không thể nhận ra, nhưng lại ẩn chứa sự tinh thuần, giống như én bề tổ, với tốc độ siêu việt cảm giác, thẳng đến nhục thân Tiêu Bạch mà đến. Ánh mắt Tiêu Huyền sắc bén, cơ hồ là phản xạ có điều kiện mà liền muốn ra tay đem nó chặn lại. Nhưng ngay tại khoảnh khắc bàn tay hắn sắp nâng lên, hắn cảm ứng được trong sợi quang mang kia khí tức linh hồn vô cùng quen thuộc, chính là thuộc về Tiêu Bạch. Hắn cưỡng ép dừng lại sự xúc động xuất thủ, ngưng thần đề phòng. Sau một khắc, sợi linh hồn kia sáng kia tinh chuẩn không có vào mi tâm nhục thân Tiêu Bạch. Sau một lát, hai con ngươi vẫn luôn đóng chặt của Tiêu Bạch chậm rãi mở ra. Mặc dù ánh mắt sâu bên trong mang theo một tia mỏi mệt khó che giấu, nhưng khí tức tổng thể bình ổn. Hắn nhìn xem Tiêu Huyền mang theo sự ân cần trước mặt, trên mặt lộ ra một nụ cười, mở miệng nói: "Tiền bối không cần lo lắng, ta không sao. Bất quá, liên quan tới việc phục sinh của ngươi, có thể còn cần chờ thêm một quãng thời gian." Hắn không có ý định dùng một vài thứ đi khảo nghiệm nhân tâm, cho nên đối với việc đi không gian hỗn độn tu luyện, cùng chuyện vị diện chi thai, hắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào nhắc đến. Vô sự thì tốt. Tiêu Huyền gặp Tiêu Bạch mặc dù chỉ là phân hồn quay về, chủ thể ý thức tựa hồ còn tại nơi khác, nhưng cũng không đáng lo ngại dáng vẻ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, gật đầu một cái, giọng ôn hòa: "Chuyện phục sinh không đợi. Thiên nhiên tuế nguyệt ta còn chờ được, há lại sẽ bận tâm cái một thời ba khắc này." Gặp Tiêu Bạch không có nói ra đi đến nơi nào, Tiêu Huyền cũng không có truy vấn. Bất luận kẻ nào đều có bí mật, Tiêu Bạch có, hắn sao lại không phải? Tiêu Bạch đứng lên, hoạt động một chút nhục thân hơi có chút cứng ngắc, cười nói: "Vậy được, ta bây giờ cần rời khỏi thiên mộ một chuyến. Đợi ta sau khi trở về, sẽ mang tiền bối đi gặp một lần Hoàng Tuyền Yêu Thánh." Hoàng Tuyền Yêu Thánh sao? Tiêu Huyền nao nao, trong mắt lóe lên một tia hồi ức cùng kinh ngạc. Hắn tự nhiên là nghe qua danh hiệu của vị cường giả kinh tài tuyệt diễm đồng dạng thời kỳ viễn cổ này. Hắn lập tức nhớ tới, Tiêu Bạch tựa như từng đề cập với hắn, Hoàng Tuyền Yêu Thánh là người đầu tiên nếm thử phương pháp phục sinh đặc biệt của hắn. Trong lòng dâng lên một vòng mong đợi đồng thời, một dòng nước ấm cũng không thể ức chế mà chạy qua trong lòng hắn. Hắn hiểu được, hành động lần này của Tiêu Bạch là muốn cho hắn tận mắt nhìn trạng thái của Hoàng Tuyền Yêu Thánh, thông qua kinh nghiệm của tiền nhân, để thêm một bước hoàn thiện phục sinh chi pháp, từ đó mức độ lớn nhất mà tăng lên xác suất thành công và tính an toàn cho việc phục sinh của hắn. Phần tâm ý này nặng hơn ngàn cân. Tiêu Huyền không nói nhiều lời, chỉ là nhìn xem Tiêu Bạch, trịnh trọng gật đầu một cái, phun ra một chữ: "Hảo." Tiêu Bạch thấy thế, cũng sẽ không làm nhiều trì hoãn. Hắn hướng về phía Tiêu Huyền gật đầu một cái, thân hình thoáng một cái, tựa như hòa nhập vào hư không, tại chỗ biến mất. Ngay tại sau khi Tiêu Bạch rời đi không lâu, toàn bộ không gian thiên mộ đột nhiên chấn động nhẹ rồi một lần, một loại ba động vi tắc kỳ dị tràn ngập ra. Tiêu Huyền đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn về lối vào tầng thứ nhất thiên mộ phía trước, nhẹ giọng nói nhỏ: "Lại đến 20 năm một trận mở ra thiên mộ, thời gian các tộc tiễn đưa con em trẻ tuổi đi vào lịch luyện sao?" Trong lúc nói chuyện, linh hồn cảm giác cường đại của hắn tựa hồ bắt được cái gì, trong mắt hiện ra một vòng vui mừng cùng nụ cười thản nhiên, "Cửu tinh đấu tôn." Khí tức trầm ổn, căn cơ vững chắc, tiểu gia hỏa không tệ. Bên trong không gian hỗn độn, linh hồn thể của Tiêu Bạch vẫn tại duy trì sự vận chuyển của thái cực đồ. Đương nhiên, không gian bên cạnh hắn hơi hơi bặm mẻo, nhục thể của hắn một bước từ trong đó bước ra. Linh hồn thể cùng nhục thân liếc nhau, không cần ngôn ngữ, linh hồn thể hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt quay về thức hải của nhục thân. Khuynh chân ngồi xuống, cảm thụ lấy sự phong phú cảm giác của linh hồn và nhục thân một lần nữa phù hợp hoàn mỹ, Tiêu Bạch chậm rãi xuề bàn tay ra. Hắn tâm niệm khẽ động, một cái đại ấn toàn thân màu tím, tạo hình cổ pháp, mặt ngoài có lôi văn huyền ảo lưu chuyển, lơ lửng tại trên lòng bàn tay hắn. Bên trong đại ấn, có thể thấy được một tia hắc ám tĩnh mịch, phản phất có thể thôn phệ hết thảy, ngọn lửa đang lặng lẽ chập chờn, tản ra một cỗ ba động năng lượng bản nguyên tinh thuần mà bằng bạc. Tiêu Bạch ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào lôi tỳ này, cảm thụ lấy năng lượng hùng hồn trong đó đủ để khiến rất nhiều đấu thánh cường giả cũng vì đó điên cuồng, nhẹ giọng tự nói, mang theo một tia chờ mong: "Hư vô thôn viêm, không biết luyện hóa ba thành bản nguyên của ngươi này, có thể để tu vi nhị tinh đấu thánh của ta tăng lên tới mấy sao?" Lời nói rơi xuống, hắn không chần chờ nữa, hai tay cấp tốc kết xuất một đạo ấn quyết tu luyện, lỗ chân lông quanh thân giãn ra, như là hóa thành vô số cái vòng xoáy vi hình. Đồng thời, hắn dẫn dắt đến một tia lôi chi lực tinh thuần màu tím, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò vào trong hắc viêm lôi tỳ, bắt đầu dẫn động, luyện hóa bản nguyên hắc ám mênh mông như biển trong đó. Nhưng mà, ngay tại lúc vừa luyện hóa một tia hư vô thôn viêm bản nguyên, trong liên hệ huyền diệu hắn thiết lập cùng bị diện chi thai, tựa như vang lên một tiếng gào thét nổi giận: "Tiêu Bạch tiểu nhi, ngươi dám!" Chương 480, hồn tộc mưu đồ. Chương 480, hồn tộc mưu đồ hồn giới. Thiên không nguyên bản âm trầm mờ mịt, bây giờ lại càng thêm vài phần hỗn độn. Trong không khí tràn ngập khí tức cháy bỏng của lôi đỉnh chưa hoàn toàn tàn đi. Trên đại địa lưu lại từng đạo hố sâu và vết rách sau sét đánh. Một số kiến trúc hồn tộc càng là hóa thành phế tích, bốc lên từng sợi khói đen. Hồn Thiên Đế ngự tại hư không, một thân bạch y ở trong cảnh tượng âm trầm cùng đổ nát này, lộ ra phá lệ chói mắt. Hắn mặt không thay đổi quan sát phía dưới. Trong đôi mắt thâm thúy tựa thâm uyên, hàn lưu băng lãnh cùng phẫn nộ cuồn cuộn như thực chất. Áp suất thấp tản mát ra quanh thân khiến mảnh không gian này đều tựa như lặp lại. Đã bao nhiêu năm rồi? Hồn tộc xem như hậu duệ đầu đế, một trong các viễn cổ chủng tộc, chưa từng bị kẻ nào dối trên môn tới, đem tộc địa quấy đến long trời lở đất như thế. Ngay cả Tiêu tộc khi xưa, cũng không có ai dám đến hồn tộc cản rỡ như vậy. Điều càng khiến người ta bất tức là, hắn biết rất rõ ràng kẻ cầm đầu là ai, lại với tu vi cựu tinh đấu thánh đỉnh phong, linh hồn lực đạt đến đế cảnh, vừa rồi lại không thể bắt được chút nào dấu vết chân thân của đối phương. Đạo lôi đỉnh kia phảng phất vô căn cứ mà sinh, lại vô căn cứ mà tán. Cái cảm giác không có chỗ xuống tay này, khiến sát ý trong lòng hắn sôi trào. "Nói một chút đi, chuyện gì đã xảy ra?" Hồn Thiên Đế chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, lại mang theo một loại uy nghiêm chân thật đáng tin, phảng phất lưỡi dao băng lạnh thổi qua linh hồn của mỗi người. Hắn đứng chắp tay, không hề quay người. Tại phía sau hắn, mấy đạo thân ảnh khí tức cường hãn đứng quanh tay, không dám thở mạnh. Trong đó hai thân ảnh càng thêm chật vật, quần áo tả tơi, toàn thân cháy đen. Bên dưới da thịt mơ hồ còn có điện quang màu tím nhỏ xíu đang quấy loạn, mang đến từng đợt đau nhức kịch liệt sâu tận xương tủy cùng linh hồn, khiến cơ thể của bọn hắn không bị khống chế run nhẹ nhẹ. Hai người này chính là những trưởng lão hồn tộc trước kia bởi vì lẩm bẩm tên Tiêu Bạch mà gặp thai bay bạ gió. Cảm nhận được uy áp của hồn thiên đế kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, một tên lão giả có thương thế nhẹ hơn trong đó cố nén đau đớn, tiến lên một bước, thanh âm mang theo sự run rẩy cùng sợ hãi, không người trả lời, hồi bẩm tộc trưởng. Phía trước, lão hủ cùng hồn liêu trưởng lão trong điện nghị sự, nói đến cái kia Tiêu Bạch nói đến đây, lời hắn đột nhiên ngừng lại, lòng còn sợ hãi mà ngẩng đầu nhìn tiên không hồn giới đã khôi phục bình thường. Thấy không có lại xuất hiện tử khí cùng lôi đình quỷ dị kia, mới dám tiếp tục nói đi xuống, mới nói được tên hắn, chúng ta liền cảm giác được một cỗ thiên địa uy áp không cách nào hình dung chợt buông xuống, phảng phất trong cõi u minh có một đôi con mắt lãnh đạm đang nhìn chăm chú chúng ta. Sau đó, sắc trời thì biến đổi, tử khí tràn ngập, rồi tiếp đó chính là lôi đình màu tím của kẻ kia rơi xuống, hắn nuốt nước miếng một cái, trên mặt còn lưu lại sự sợ hãi, đúng lúc gặp tộc trưởng ngài cùng hư vô đại nhân đều không ở trong tộc. Chúng ta ngược lại là có thể thời gian ngắn kháng trụ, thế nhưng tử lôi vô cùng kỳ dị, uy lực kinh người, hơn nữa phạm vi bao trùm cực lớn, tộc duệ cùng một số tiểu bối trong tộc lại khó mà chống đỡ. Bất đắc dĩ, mới bóp nát ngọc giản không gian mà tộc trưởng ngài lưu lại, hắn vừa nói xong, ngoại trừ hai trưởng lão bị đánh phải kinh ngạc kia đầy sự đồng cảm liều mạng gật đầu, những vị cao tầng hồn tộc còn lại đều là hai mặt nhìn nhau, trên mặt viết đầy sự khó có thể tin. Trước kia bọn hắn chỉ cho rằng là Tiêu Bạch gan to bằng trời, không biết dùng loại thủ đoạn nào tiềm nhập ngoại vi hồn giới phát động tập kích, lại vạn vạn không nghĩ tới, nguyên nhân gây ra lại là như trò đùa của trẻ con. Vẹn vẹn là bởi vì nói một chút tên của đối phương. Tên ánh sáng trong mắt hồn thiên đế sáng tối chập chờn, giống như quỷ hỏa lóe lên trong thâm nguyên. Lúc trước hắn liền có sự cảm ứng, rất xác định chân thân Tiêu Bạch tuyệt đối không có đích thân tới hồn giới. Nhưng nếu đúng như lời trưởng lão này nói, lẩm bẩm tên hắn liền sẽ dẫn động thiên phạt. Vậy vì sao vừa rồi hồn hư tử lần nữa nói ra hai chữ Tiêu Bạch lại không có bất kỳ dị tượng nào phát sinh? Là bởi vì chính mình bây giờ tọa trấn nơi này, khí tức ấy nhiều sự liên hệ trong cõi u minh kia. Vẫn là nói, trạng thái vừa rồi kia là Tiêu Bạch vận dụng một loại bí thuật mới có thể đạt thành hiệu quả. Hồn Thiên Đế ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu bích lũy không gian tầng tầng lớp lớp của hồn giới, nhìn về phía hư vô vô tận. Lúc trước hắn ẩn ẩn phát giác được một cỗ linh hồn uy áp áp đảo phía trên thiên cảnh đại viên mãn lóe lên một cái rồi biến mất, mặc dù mơ hồ, thế nhưng loại cấp độ khiến trong lòng hắn dần dần nhấc lên tí tí gợn sóng. Linh hồn đế cảnh ý nghĩ này vừa ra, ngay cả Hồn Thiên Đế chính mình cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Mãng hoang cổ vực một trận chiến mới qua bao lâu? Linh hồn lực của Tiêu Bạch lúc đó tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là cấp độ thiên cảnh đại viên mãn, khoảng cách đế cảnh nhìn như cách xa một bước, kỳ thực giống như là trời. Làm sao có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế vượt qua? Phải biết hư vô thôn viêm vì tấn thăng đế cảnh linh hồn khó khăn bực nào. Cứ việc sự tồn tại của nó đặc thù, so với nhân loại tấn thăng càng thêm gian nan, nhưng cũng không phải thời gian ngắn ngủi mấy tháng có thể đạt thành. Nhưng nếu linh hồn thật sự đã tấn thăng đế cảnh, lại phối hợp với sinh diệt tử lôi, ngay cả hắn đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Chiến lực mà Tiêu Bạch bây giờ có khả năng phát huy ra, trừ hồn thiên đế hắn, Cổ Nguyên cùng với lão Long Hoàng Trúc Khôn đang bị vây ở đà xá cổ đế động phủ có khả năng đè bẹp một đầu bên ngoài, trên đại lục này, chỉ sợ thật sự khó tìm được đối thủ nữa. Vậy kế hoạch kinh thiên mà hắn chủ tính ngàn năm, liên quan đến sự đột phá đấu đế của hắn, chẳng phải là vô căn cứ có thêm một cái biến số cực lớn, thậm chí có khả năng nước chảy về biển đông. Tiêu tộc ánh mắt hồn thiên đế chợt trở nên lăng lệ như lao, lạnh lẽo thấu xương. Ngàn năm trước, hắn hao tổn tâm cơ, thật không dễ dàng mới đem Tiêu Huyền cùng Tiêu tộc đang như mặt trời ban trưa đánh rất thâm uyên, gần như diệt tộc. Không nghĩ tới ngàn năm sau đó, cái Tiêu tộc đáng chết này lại như cỏ dại giống như cho tàn lại cháy, lại ra một cái Tiêu Bạch, lại lần nữa trở thành chướng ngại vật của hồn tộc hắn. Bây giờ kẻ từng bị hắn coi là con kiến có thể tiện tay bóp chết, lại trong bất chi bất giác đã có thành tựu. Sớm biết như vậy, trước đây hồn hư tử trở về bẩm báo, lần đầu tiên hắn nghe nói Tiêu Bạch người này lúc, nên không tiếc đại giới, tự mình ra tay, đem hắn triệt để bóp chết trong trứng nước. Một chút hối hận, giống như độc xà cắn xé lấy nội tâm của hắn. Tin tức về Cổ Long đảo, truy tra đến như thế nào? Hồn Tiên Đế đè xuống sát ý quần cuộn trong lòng cùng cái tia hối hận hiếm thấy kia, ngựa khí khôi phục bình thản, ngược lại hỏi. Sau lưng một cái lão giả thân mang hắc bào nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, cung kính chắp tay trả lời, "Tộc trưởng, Hồn Đũ trưởng lao phụ trách sự vụ hồn điện bên ngoài Trung Châu trước đó không lâu truyền đến bí mật thư, bọn hắn đã phát hiện khu vực quy tích đại khái Cổ Long đảo tự do trong không gian hư vô. Tin tưởng không cần bao lâu, liền có thể khóa chặt tọa độ cụ thể của nó." Hồn Thiên Đế nghe vậy, chậm rãi xoay người, ánh mắt giống như máy quét băng lãnh, lướt qua tại chỗ mỗi một vị cao tầng hồn tộc, cuối cùng chậm rãi gật đầu, thanh âm nghe không ra hỉ nộ, "Rất tốt. Chuyện này liên quan đến đại kế của tộc ta, không được sai sót. Các ngươi đi xuống trước đi, mau chóng chữa thương, chỉnh đốn tộc điện." "Tuân lệnh, tộc trưởng." Một đám cao tầng hồn tộc như được đại xá, cùng nhau không mình hành lễ, sau đó hóa thành từng đạo lưu quang, cấp tốc tại chỗ biến mất. Chờ đám người rời đi, Hư Vô Thôn Viêm vẫn luôn trầm mặc đứng ở một bên, lúc này mới trầm giọng mở miệng. Ngọn lửa màu đen tại cơ thể hắn hơi hơi nhảy lên, cho thấy nội tâm hắn không bình tĩnh. Chương 480, Hồn tộc Mưu Đồ 2 chương 480, Hồn tộc Mưu Đồ ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Tiểu nhi kia càng ngày càng quỷ dị, ngàn năm chủ tính của chúng ta, lại lũ lũ xuất hiện biến cố. Bây giờ nghĩ lại, sau lưng đều không thể rời bỏ thân ảnh hắn. Hắn có chút nghĩ không thông, ngắn ngủi thời gian mấy năm, cục diện mà hắn cùng Hồn Thiên Đế bày bố thật tốt, vậy mà trong bất chi bất giác đã rơi vào hạ phong. Đầu tiên là nội ứng của mấy tộc bị từng cái rút ra, cổ ngọc còn không có nắm bắt tới tay. Sau đó chính là đấu đế động phủ vẫn luôn không biết tung tích lộ ra ánh sáng, dẫn đến cổ ngọc bọn hắn nhu đồ bây giờ chỉ còn dư lại một khối. Về sau mạng hoang cổ vực, nguyên bản có thể đem tinh nhuệ của mấy tộc nhất cử giải quyết, thế nhưng Tiêu Bạch vừa đột phá đấu thánh, liền xuất hiện tử lôi quỷ dị, khiến hắn mất đi đại lượng bản nguyên. Hồn Thiên Đế nhíu mày lại, ánh sáng suy nghĩ trong mắt lóe lên, không nói tiếng nào. Hư Vô Thôn Viêm thấy thế, nhớ tới cảnh tượng phía trước hắn cùng Hồn Thiên Đế nhìn thấy trong đấu đế động phủ, bất đắc dĩ thở dài, không nghĩ tới cổ nguyên lại có sự quyết đoán như thế, vậy mà đồng ý đem 7 khối cổ ngọc cũng giao từ lão long kia bảo quản. Hắn cùng với Hồn Thiên Đế phía trước rời đi hồn giới, chính là đi tới cửa vào đà xá cổ đế động phủ nằm ở lòng đất học viện già nam năm đó, tính toán dò xét tìm tòi ý lão long hoàng trúc khôn đang bị giam cầm ở đây, xem có thể hay không bằng vào lợi ích đem hắn lôi kéo đến trận doanh hồn tộc. Không nghĩ tới lại ngoài ý muốn phát hiện đà xá cổ đế ngọc toàn bộ tập trung đến trong tay trúc khôn. Cảnh tượng này khiến hai người bọn họ đầu tiên là sửng sở, lập tức đại hỉ. Nếu là có thể thuyết phục trúc khôn, như vậy thêm vào cổ ngọc cuối cùng trong tay bọn họ, liền có thể lập tức mở ra động phủ, cầm tới đế đan. Nhưng mà lão long hoàng trúc khôn kia căn bản khó chơi, đối với điều kiện mà Hồn Thiên Đế nói lên chẳng thèm ngó tới. Nếu là chưa từng bị Tiêu Bạch gọt đi ba thành bản nguyên, thực lực Hư Vô Thôn Viêm duy trì tại đỉnh phong, hai người bọn họ liên thủ, có lẽ còn có thể nếm thử cưỡng ép từ trong tay trúc khôn cướp đoạt cổ ngọc. Nhưng Hư Vô Thôn Viêm bây giờ, sau khi mất đi ba thành bản nguyên thực lực đại tổn, nếu không phải hồn tộc dốc hết tài nguyên tương trợ, tu vi suýt nữa rơi xuống cảnh giới cựu tinh đấu thánh. Với trạng thái của hắn bây giờ, cho dù thêm vào Hồn Thiên Đế, nghĩ trắng trợn cướp đoạt cổ ngọc trong tay trúc khôn thực lực sâu không lường được, căn bản là người si nói mộng. Ha ha, bổn tọa cũng chưa từng ngờ tới, cổ ngọc sẽ toàn bộ tập trung đến trong tay hắn. Hồn Thiên Đế khẽ cười một tiếng, nụ cười kia lại vô cùng băng lãnh, không có chút nào nhiệt độ. Bất quá, như vậy cũng tốt, trong mắt hắn thoáng qua một tia tinh quang, tiếp tục nói, tập trung ở một chỗ, tổng thể muốn thuận tiện hơn rất nhiều so với việc phân tán rơi vào trong tay các đại cổ tộc, để chúng ta từng cái đến cướp đoạt. Chỉ cần tìm được cổ long đảo, đến lúc đó lấy nó cùng nhau mang, bổn tọa ngược lại là muốn nhìn một chút, chúc khôn hắn là sẽ làm loại lựa chọn nào. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm, khí tức vẫn như cũ có chút hư phủ, dùng ngữ khí chân thật đáng tin phân phó nói, chờ hồn lũ khóa chặt tọa độ cổ long đảo sau, do ngươi tự mình dẫn người đi tới, nhất thiết phải trong thời gian ngắn nhất đem nữ nhi chúc khôn cho bổn tọa bắt trở lại. Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy nhíu mày, ta có thể cảm giác được khí thế cổ nguyên vẫn luôn tại ẩn giam không hướng hồn giới của chúng ta, nếu là động tĩnh bên này của chúng ta quá lớn, sợ rằng sẽ bị hắn phát giác, đến lúc đó cổ tộc đúng tay, sự tình liền phiền toái. Không sao. Hồn Thiên Đế khoát qua tay, thần sắc lạnh lùng, đến lúc đó bổn tọa sẽ đích thân đi một chuyến Bắc Vực Tử Tiêu Cung. Một khi ta xuất hiện tại Tử Tiêu Cung, ánh mắt cổ nguyên tất nhiên sẽ nhìn về phía bên kia, có bổn tọa kiềm chế bọn hắn, đầy đủ vì ngươi tranh thủ thời gian hành động. Hắn dừng một chút, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nói bổ sung, mặt khác thám tử hồn điện hồi báo, nữ nhân kia của Tiêu Bạch tên là Thải Lân, tựa hồ đang tại Cửu Vũ Hoàng Tuyển chỗ sâu bế quan. Nguyên bản bổn tọa còn nghĩ phái người trực tiếp đem nàng bắt giữ, bất quá bây giờ vì để tránh cho đả thảo kinh xà, tạm thời không nên từ hồn tộc chúng ta trực tiếp động thủ. Khoe miệng hắn câu lên một vòng đường cong lanh khốc, ngươi phái người đi một chuyến Thiên Yêu Hoàng tộc, nói với bọn hắn muốn cùng hồn tộc ta liên hợp, khả bất quá cần bọn hắn hiện lộ thành ý đến lúc đó, để tộc trưởng của bọn họ là Hoàng Thiên tự mình đi một chuyến Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc, đem nữ nhân kia mang đến. Bổn tọa ngược lại muốn xem Tiêu Bạch hắn dù cho thủ đoạn tầng ra không nghèo, lại có thể lo lắng được vài đầu. Hoàng Thiên sao? Hư Vô Thôn Viêm nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức khoe miệng cũng nổi lên một tia nụ cười âm hiểm xảo trá. Ngọn lửa màu đen trong mắt hắn nhảy vọt, nước cờ này diệu a. Nữ nhân kia tên Thải Lân, nghe nói rất được tiểu nhi kia xem trọng. Nếu là có thể bắt được nàng, bổn tọa ngược lại là rất muốn tận mắt nhìn, hắn đến lúc đó lại là một bộ biểu lộ cỡ nào đặc sắc. Chắc hẳn, nhất định rất khiến người ta vui vẻ. Kha kha kha, Hư Vô Thôn Viêm càng nghĩ càng đắc ý, nhịn không được phát ra tiếng cười giữ tận thoải mái, phản phất đã thấy Tiêu Bạch khí cấp bại phôi, bó tay không cách nào bộ dáng. Đến nỗi việc Thải Lân có bị bắt được hay không, hắn căn bản vốn không nghĩ tới. Tiêu Bạch đủ tiên tài a, nhưng hắn cũng mới trước đó không lâu đột phá đấu thánh, chẳng lẽ nữ nhân kia còn có thể mạnh hơn hắn hay sao? Đỉnh Thiên, cùng lắm chính là một kẻ vừa tấn thăng đấu thánh. Với tu vi ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ của Hoàng Thiên, nếu là một kẻ nhất tinh đấu thánh vừa nhập môn cũng không bắt được, vậy thật đúng là một tên phế vật. Đến nỗi Cửu Vũ Địa Minh Mãng tộc, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Nhưng mà ngay tại khoảnh khắc tiếng cười đắc ý cản rỡ nhất của hắn, một cỗ cảm giác phỏng và bóc ra vô cùng rõ ràng nhưng cực kỳ nhỏ, nguồn gốc từ bản nguyên linh hồn, không có dấu hiệu nào truyền đến. Liên phảng phất lực lượng bản nguyên không thể phân chia của chính hắn đang bị một loại lực lượng vô cùng bá đạo cưỡng ép luyện hóa thôn phệ. Tiếng cười im bặt mà dừng, mặt cười nhe răng của Hư Vô Thôn Viêm trong nháy mắt cứng đờ, lập tức chuyển thành kinh ngạc cực hạn, ngay sau đó là sự nổi giận vô biên vô hạn, đủ để phần thiên trừ hại. Hắn bỗng nhiên ôm ngực, mặc dù nơi đó không hề có thực thể, thế nhưng cảm giác thống khổ và mất đi nguồn gốc từ bản nguyên trôi đi cũng vô cùng chân thực. Ngọn lửa màu đen vốn còn tính toán ổn định quanh người hắn chợt mất khống chế giống như bạo dũng mà ra, đem không gian bốn phía đều thiêu đốt đến bắt đầu và mèo. Tiêu Bạch tiểu nhi, ngươi dám luyện hóa bản nguyên ta? Một tiếng gào thét tràn ngập lửa giận ngập trời, cứu hận cùng khó có thể tin, giống như tiếng gầm của dã thú bị thương, đột nhiên từ sâu trong cổ họng Hư Vô Thôn Viêm tán phát ra, trong nháy mắt chấn động toàn bộ không gian hồn giới, ngay cả bích lũy không gian vững chắc kia đều nhộn nhạo lên tầng tầng gợn sóng. Hồn Thiên Đế bỗng nhiên quay người, ánh mắt sắc bén như kiếm, đâm về hư vô thôn viêm giống như bị điên, chân mày hơi nhíu lại. Bên trong không gian hỗn độn, Tiêu Bạch chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ lấy tia năng lượng bản nguyên tinh thuần được luyện hóa thuận lợi kia, dung nhập vào đấu khí của tự thân, nhếch miệng lên một vòng đường cong lạnh lùng. Vừa mới bắt đầu đâu, dám tính toán ta? Cái này chỉ là lợi tức. Hắn mặc dù cảm giác không đến hồn tộc đang nưu đồ cụ thể cái gì, nhưng ngay tại vừa rồi, từng cô ác ý cực kỳ rõ ràng không ngừng bốc hơi trong tim. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng thì thào, chờ xem, đợi ta xuất quan, liền đi hồn giới đem hang ổ của các ngươi cho nhấc lên. Chương 481, đột phá. Chương 481, đột phá không gian hỗn độn. Nơi đây không có nhật nguyện tinh thần, không có núi non sông ngòi, chỉ có sự ảm đạm vĩnh hằng cùng hư vô, cùng với hỗn độn lưu quang ngẫu nhiên chạy xuôi qua. Thời gian ở đây đã mất đi ý nghĩa, chỉ có tại sâu thẳm không gian, một đoàn hào quang càng ngày càng sáng tỏ, giống như húc nhật đông thăng, tỏ rõ lấy một loại biến hóa nào đó. Vô số khí lưu hỗn độn, giống như trăm sông đổ về một biển, liên tục không ngừng hướng về đoàn tia sáng kia hội tụ. Bên dưới ánh sáng ấy, kim hắc nhị sắc lôi đỉnh hóa thành hai đầu âm dương ngư vô cùng to lớn, chậm rãi cuốn lượn, cấu thành một bức thái cực đạo đồ cực lớn, tản mát ra khí tức huyền ảo. Phía trên thái cực đồ, tử khí mờ mịt, càng tăng thêm mấy phần thần bí. Mà ở trung tâm hai màu lôi đỉnh đó, hỏa diễm tối đen như mực, phản phất có thể thôn vệ hết thảy tia sáng, đang tại kịch liệt chập chờn, sáng tối bất định. Nếu có thị lực đầy đủ, liền có thể mơ hồ trông thấy, ở trung tâm ngọn lửa màu đen chập chờn kia, một đạo thân ảnh cô đơn đang ngồi xếp bằng. Bây giờ, trên da thịt bề mặt thân thể hắn, hiện đầy vô số vòng xoáy nhỏ bé đến mức tận cùng chi tiết. Những vòng xoáy này vô cùng thâm thúy, giống như kết nối lấy hắc động không biết, đang lấy một tư thái bá đạo mà tham lam, điên cuồng cắn nuốt ngọn lửa màu đen đã trở nên vô cùng mỏng manh ở trung quanh. Hỏa diễm lấp loé kịch liệt, phản phất có linh tính phát ra tiếng chu chéo im lặng, nhưng dưới sự xé xuống của vô số vòng xoáy thôn vệ kia, sự chống cự của nó lộ ra vô cùng tái nhợt bất lực. Suy cuối cùng một tia hắc diễm yếu ớt, giống như cây đèn cầy sắp tắt trong gió, đột nhiên lóe lên một cái, bị vô số vòng xoáy kia triệt để hút vào trong đó. Ngay tại khoảnh khắc bản nguyên hư vô thôn viêm cuối cùng một tia bị thôn vệ, oanh. Tiêu Bạch đang xếp bằng ở trung tâm thái cực đồ, thân thể chấn động mạnh một cái. Tóc trắng như tuyết không gió mà bay, cuồn vũ dựng lên. Một cỗ năng lượng dao động mắt trần có thể thấy, cường hạn đến làm người sợ hãi, giống như cự thú viễn cổ ngủ say thức tỉnh, lấy hắn làm trung tâm, ầm vang nộn nhạo lên. Sóng năng lượng văn đi qua nơi nào, khói đen nồng đậm phải tan không ra ở trung quanh, giống như bị cự thủ vô hình hung hăng đẩy ra, trong nháy mắt thanh không ra một mảng lớn khu vực chân không. Thậm chí ngay cả lôi đình nhị sắc kim đen đang xoay chậm chậm, phát ra lôi âm trầm thấp kia, âm thanh sấm sét của hắn đều ở sát na này xuất hiện sự ngưng trệ ngắn ngủi. Đôi mắt đóng chặt không biết bao lâu, đột nhiên mở ra. Ông, hai đạo cột sáng đen như mực dài hơn thước, giống như lợi kiếm thực chất, đột nhiên từ hốc mắt hắn mãnh liệt bắn mà ra. Phúc, phúc. Hai đạo cột sáng màu đen trực tiếp xuyên thủng hư không hỗn độn phía trước. Những nơi đi qua, không gian không phải vỡ vụn, mà là giống như bị cục tẩy xóa đi vậy, lưu lại hai đạo vết tích đen như mực thật lâu không cách nào di hợp. Tiêu Bạch kinh ngạc nhìn qua chỗ sụp đổ không gian kia đang chậm rãi nhúc nhích, tính toán chữa trị lại dị thường chật vật. Trong mắt cảm thụ lấy vận luật sức mạnh đặc biệt còn sót lại, thuộc về hư vô thôn viêm, tiếng nói khàn khàn mà mang theo sự bình tĩnh. Từ sâu trong cổ họng hắn chậm rãi phun ra, tại trong không gian hỗn độn chống trải buồn tẻ này quanh quẩn rõ ràng, hư vô, thôn viêm. Giờ khắc này, hắn có chút hiểu rồi vì sao cái dị hỏa xếp hạng thứ hai bảng xếp hạng dị hỏa này lại lấy hư vô làm tên. Hư vô, đại biểu cũng không phải là hình thái ngọn lửa, mà là sự trưởng khống không gian cùng lực lượng yên diệt của hắn. Mà chữ thôn kia, thì chỉ thẳng vào năng lực hạch tâm là thôn vệ bản nguyên bản vật. Đây chính là hai loại năng lực tiên phú mà hư vô thôn viêm dựa dẫm cùng cường đại nhất, ngoại trừ bản thân hỏa diễm bá đạo kia. Mà việc hắn lần này luyện hóa bản nguyên của nó, không chỉ vẹn vẹn là hấp thụ năng lượng bằng bạc, tựa hồ cũng từ đó kế thừa một tia bản năng của hai loại năng lực này. Thiên phú không gian nguyên bản của hắn, sau khi có tinh huyết long hoàng trúc khôn đã cực kỳ xuất chúng, viễn siêu cùng giai. Mà cái lực thôn vệ kia, đối với hắn trưởng không âm dương thái cực mà nói, lại càng không tính toán lạ lẫm, thái cực vốn là ẩn chứa chí lý thôn vệ cùng chuyển hóa. Bây giờ, dưới sự gia trì của bản năng dị hỏa này, hắn đối với sự vận dụng lực lượng không gian, đối với sự lý giải đạo thôn vệ, phản phất phá vỡ một loại bình cảnh nào đó, trở nên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Không hổ là kỳ vật đản sinh giữa thiên địa. Quả nhiên đều có sự thần dị. Tiêu Bạch thấp giọng tán thưởng, trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng, lần này, ta đối với cái kia âm dương song viêm, ngược lại là càng cảm thấy hứng thú hơn. Hắn cùng những người theo đuổi luyện hóa dị hỏa khác biệt. Tiêu Viêm tu luyện phần quyết cần chính là năng lượng hỏa thuộc tính cuồng bạo cực hạn bên trong dị hỏa, mà sự nhu cầu của hắn đối với bản thân hỏa diễm lại ở vị trí thứ yếu. Hắn càng coi trọng là những thuộc tính bản nguyên gần như phát tác, cổ quái kỳ lạ ẩn chứa bên trong những kỳ vật thiên địa này, như không gian cùng thôn vệ của hư vô thôn viêm, như tịnh hóa của tịnh liên yêu hỏa. Như cái kia âm dương song viêm bên trong, có thể ẩn chứa lực âm dương càng thêm thuần túy. Tiêu Bạch ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ tung bay phút chốc, lập tức chậm rãi thu liễm. Hắn chậm rãi đứng dậy, xương cốt phát ra một hồi nổ đùng thanh thúy giống như giang đầu. Cảm thụ lấy năng lượng vàng bạc giống như hạo hãn ông dương lao nhanh gào thét trong cơ thể, một cảm giác cường đại chưa từng có tràn ngập toàn thân. Hắn thậm chí có loại ảo giác, phản phất chỉ cần một quyền, liền có thể đem mảnh không gian hỗn độn củng cố vô cùng này đều triệt để đánh nát. Nhưng hắn trong nháy mắt liền đè xuống cố cảm giác phù phiếm do lực lượng tăng vọt mang tới, linh hải khôi phục tỉnh táo. Ngũ tinh đấu thánh. Hậu kỳ, hắn nhẹ nhàng nắm quả đấm một cái, thậm chí chưa từng vận dụng đấu khí, vẻn vẹn chỉ là sức mạnh thân thể dẫn động khí áp, liền để không gian chung quanh không chịu nổi gánh nặng vậy, phát ra bành một tiếng vang trầm, nổ tung từng vòng khe hở đen như mực giống như mạng nhện. Tiêu Bạch thỏa mãn gật đầu một cái, khoe miệng nổi lên vẻ tươi cười. Không thể không nói, Hư Vô Thôn Viêm gia hỏa này, nội tình quả thật thâm hậu đến đáng sợ. Hắn không cần giống Tiêu Viêm như thế, cần giữ lại bản nguyên dị hỏa dùng công pháp tiến hóa, mà là đem ba thành bản nguyên lực lượng cấp đoạt mà đến này, triệt để chuyển hóa thành tu vi của tự thân. Kết quả của nó, liền khiến hắn từ nhị tinh đấu thánh sơ kỳ, một đường hất vang tiến mạnh, thế như trẻ tre, trực tiếp vượt qua ba cái cảnh giới còn nhiều, cuối cùng bước vào cấp độ ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Hơn nữa, Tiêu Bạch cũng không phải lần đầu tiên thể nghiệm loại sức mạnh đấu thánh cao giai này. Từ lần trước nạp lôi nhập thể, tu vi tăng vọt đến cửu tinh đấu thánh, kinh mạch bị lôi đỉnh cuồng bạo cùng sinh mệnh nguyên khí của Bồ Đề cổ thụ rèn luyện lập đi lập lại, sớm đã cứng cỏi rộng lớn vô cùng. Hắn giờ phút này, mặc dù tu vi tăng vọt, nhưng sức mạnh tràn đầy vững chắc, cũng không cảm thấy bất luận dấu hiệu căn cơ bất ổn nào, ngược lại so với lần trước cưỡng ép để thăng lúc, cảm giác càng thêm phong phú, trưởng không càng thêm tự nhiên. Ông đúng lúc này, trên đỉnh đầu, cái bị diện chi thai giống như mặt trời cỡ nhỏ kia, phát ra từng tiếng vụ vụ lớn hơn, đem sự chú ý của Tiêu Bạch hấp dẫn. Tiêu Bạch ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Lần này vậy mà trưởng thành nhiều như vậy. Trong cảm giác cùng trong tâm mắt hắn, chùm sáng vị diện chi thai kia đã từ kích cỡ hạt gạo ban sơ, trưởng thành đến thể tích trước trường giống như trứng chim bồ câu. Đây không chỉ vẹn vẹn là biến hóa lớn nhỏ, khí tức tản ra bên trong, so với lúc trước, không biết mênh mông, bàng bạc gấp bao nhiêu lần, phản phất một thế giới cỡ nhỏ đang tại thai nghén, trưởng thành trong đó. Ngay tại khoảnh khắc hắn ngưng thần quan sát, quang đoàn lớn nhỏ trứng chim bồ câu kia, đột nhiên không có dấu hiệu nào rung động kịch liệt. Còn không đợi Tiêu Bạch hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy vị diện chi thai chợt đỉnh chỉ hấp thụ khí lưu hỗn độn chuyển hóa mà đến từ thái cực đồ, toàn bộ quang đoàn bắt đầu chậm rãi thoát ly phạm vi thái cực đồ, hướng về chỗ cao không gian hỗn độn bước lên mà đi. Sau một khắc, vô lượng quang minh từ quang đoàn lớn nhỏ trứng chim bồ câu này ầm vang một phát. Quang mang kia cũng không chói mắt, ngược lại mang theo một loại ôn nhuận, hùng vĩ, khí tức tẩm bổ vạn vật, giống như luồng quang đầu tiên sau khai thiên tích địa. Trong nháy mắt xua tan sự ảm đạm vô số năm tháng đến nay của không gian hỗn độn, chiếu sáng mỗi một cái xó xỉnh. Toàn bộ không gian hỗn độn phảng phất tại giờ khắc này có thái dương thuộc về chính mình. Tia sáng phổ chiếu, hỗn độn câu tĩnh. Ầm ầm. Ngay sau đó, toàn bộ không gian hỗn độn chấn động đột nhiên. Một loại cảm giác hùng vĩ khó có thể dùng lời diễn tả được, phảng phất một loại gông xiềng nào đó bị phá vỡ, một loại ý chí nào đó ngủ say bắt đầu thức tỉnh, tràn ngập ra. Cảnh tượng tiếp theo phát sinh, khiến cho dù là Tiêu Bạch cũng không nhịn được con người hơi hơi co rút, rung động trong lòng. Chỉ thấy tia sáng ôn nhuận tản ra từ vị diện chi thai, giống như thánh thủy nắm giữ lực tinh hóa. Tia sáng đi qua nơi nào, những khói đen nguyên bản nồng đậm sền sệt, mang theo đặc tính ăn mòn kia, vậy mà bắt đầu với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được tăng dã. Không phải là bị bạo lực phá hủy, mà là giống như băng tuyết gặp dương, bị quang mang kia chậm rãi triệt để tịnh hóa phân giải, cuối cùng diễn biến thành năng lượng hỗn độn, quay về tại bản thân mảnh không gian này. Chương 481, đột phá 2 chương 481, đột phá mà hiệu suất vị diện chi thai tịnh hóa khói đen, sinh ra năng lượng hỗn độn tự thân, so với việc Tiêu Bạch cực khổ chuyển hóa dựa vào thái cực đồ cùng tím lôi, đơn giản giống như giang hà với dòng suối, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tiểu Vu gặp đại Vu, thành công. Tiêu Bạch nhìn xem vị diện chi thai treo cao trên không trung, phát ra ánh sáng vô lượng, tịnh hóa khói đen, trong lòng hiểu ra. Hắn biết, đây cũng không phải là trạng thái vị diện chi thai hoàn toàn khôi phục, nhưng đó là một sự kiện quan trọng cực kỳ trọng yếu trên con đường khôi phục của nó. Kể từ giờ trở đi, nó sẽ không còn hoàn toàn ỷ lại ngoại lực, có năng lực tự mình chữa trị cùng lớn mạnh. Ha ha ha. Hảo. 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 Tiểu Giang Hỏa, ngươi làm được so với lão phu tưởng tượng còn tốt hơn. Đấu khí đại lục, từ khắc này bắt đầu, mới tính chân chính sống lại đây. Một đạo ý niệm giản mua, mang theo tang thương vô tận năm tháng, nhưng lại ẩn chứa sự hưng phấn cùng vẻ kích động khó mà ức chế, giống như hồng trung đại lữ, trong không gian hỗn độn quang minh này ẩm vàng quân quẩn. Sống sao Tiêu Bạch nghe được thanh âm này, trong lòng như có điều suy nghĩ. Đồng thời, trong lòng hắn cũng lập tức cảnh giác lên. Vị diện chi thai khôi phục, đối với Xích Tiêu này mà nói, không thể nghi ngờ là hảo sự thiên đại. Nhưng nhân tâm khó dò, ai cũng không dám cam đoan, tại thời khắc mục tiêu này sắp đạt thành, đối phương có thể hay không đột nhiên trở mặt, thanh trừ hết chính mình cái công cụ người này. Tiêu Bạch âm thầm đề phòng, đấu khí bàng bạc trong cơ thể lặng yên vận chuyển, lực lượng linh hồn độ cao tập trung, tùy thời chuẩn bị ứng đối bất cứ biến cố nào có thể xảy ra. Ngay tại khi Tiêu Bạch ở không gian hỗn độn vừa đề phòng lại vừa quan sát biến đổi lớn của vị diện chi thai đồng thời, toàn bộ đấu khí đại lục ở ngoài giới cũng bởi vì sự khôi phục sơ bộ ý chí bản nguyên này mới bắt đầu sinh ra một loạt biến hóa. Thử Tiêu Cung, quảng trường chủ điện. Thử Tiêu Cung hôm nay tựa hồ có chút khác biệt so với mọi khi, cũng không phải là tiếng người huyên náo, cũng không phải cường địch xâm phạm, mà là một loại biến hóa nguồn gốc từ bản thân tiên địa, khó có thể dùng lời diễn tả được, đang lặng yên bao phủ mảnh thánh địa bắc vực này. Rất nhiều đệ tử đang tại quảng trường diễn luyện đấu kỹ, ngồi xuống minh tưởng, đều không hẹn mà cùng mà chậm lại động tác, kinh nghi bất định ngẩng đầu, nhìn về phía gốc bồ đề cổ thụ nguy nga cao vút, tản ra vô tận sinh cơ cùng khí tức cổ lao trên đỉnh núi kia. Các ngươi nhìn, bồ đề cổ thụ giống như đang phát sáng. Một đệ tử lên tiếng kinh hô trước tiên, chỉ vào cổ thụ. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cái cổ thụ to lớn cao tới mấy trăm trượng kia, cành lá giả thiên tế nhật, bây giờ toàn thân đang phát ra một loại phỉ thúy lộng lẫy ôn nhuận. Quang mang kia như là sóng nước chảy xuôi tại trên mỗi một phiến lá cây, khiến cho cả cây cổ thụ nhìn lên tới càng thêm thần thánh lạ thường, phản phất bị rót vào sức sống hoàn toàn mới. Không chỉ là phát sáng, năng lượng thiên địa chung quanh giống như đều sống lại. Một đệ tử khác hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra vẻ say mê. Hắn cảm giác năng lượng chung quanh không còn cần phí sức dẫn đạo, liền tự động ôn hòa rót vào toàn thân, hiệu suất tu luyện vô căn cứ tăng lên mấy thành. Ông, đúng lúc này, Bồ đề cổ thụ khẽ đung đưa đứng lên, cũng không phải là gió thổi sở trí, mà là linh tính bản thân giáng ra. Theo sự chập chờn của nó, từng vòng ánh sáng màu xanh biếc nhu hòa lấy tán cây làm trung tâm, giống như gợn sóng khuyết tán ra, bao phủ toàn bộ phong lôi sơn mạch. Vầng sáng đi qua nơi nào, cỏ cây với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng thêm xanh tươi ướt át. Một số linh dược thậm chí tản mát ra mùi thơm nồng nặc hơn. Các đệ tử đều cảm thấy tinh thần hơi rung động, sự mệt mỏi tu luyện mấy ngày liền quét sạch sành sanh, linh hồn giống như là bị gột rửa qua, trở nên phá lệ thanh minh thông thấu. Thần tích, đây là Bồ đề cổ thụ hiển linh. Ở đây tu luyện, một ngày ngàn dặm a. Đa tạ cổ thụ đại nhân. Các đệ tử nghị luận ầm ĩ, trên mặt tràn đầy kích động, hướng về phía phương hướng Bồ đề cổ thụ không mình hành lễ. Mặc dù bọn hắn không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng tất cả đầu nguồn này đều chỉ hướng Bồ đề cổ thụ. Ngay tại thời điểm bầu không khí quảng trường nhiệt liệt, một đạo bóng hình xinh đẹp màu trắng đậm nhã, giống như kinh hồng cực nhanh từ phương hướng hậu sơn mà đến, nhẹ nhàng rơi vào phía dưới Bồ đề cổ thụ. Chính là Tiểu Y Tiên cảm nhận được dao động năng lượng dị thường chạy tới. Nàng hôm nay mặc một bộ quần áo màu trắng đơn giản, khí chất không linh xuất trần, tựa như ưu lan sơn cốc. Nhưng mà, trong đôi mắt đẹp trong suốt của nàng, bây giờ lại mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, ngước nhìn cổ thụ trước mắt kia sáng lưu chuyển, khí tức so với dị vãng bất cứ lúc nào đều phải bàng bạc mênh mông. Bồ đề tiền bối, người đây là Tiểu Y Tiên nhẹ giọng mở miệng, thanh âm mang theo sự lo lắng. Nàng biết rõ cổ thụ ngày thường yên lặng, có dị động như thế, tất có nguyên do mối quan hệ thân cận với Tiểu Bạch. Ngay tại khoảnh khắc lời nói nàng rơi xuống, một đạo ý niệm ôn hòa cổ lão, nhưng lại mang theo một tia mừng rỡ khó che giấu, trực tiếp vang lên trong lòng nàng. Không sao, là chuyện tốt. Ý niệm Bồ đề cổ thụ giống như gió xuân phất qua nội tâm, khiến người ta an bình. Bản nguyên tiên địa đang tại khôi phục, thân là tiên địa linh căn, cùng với đồng nguyên, ta cũng được ích lợi không nhỏ. Tiểu Y thì tiên nghe vậy, trong con ngươi như lưu ly thoáng qua một tia hiểu rõ. Trước kia nàng cũng mơ hồ cảm giác được biến hóa năng lượng tiên địa. Bây giờ nhận được sự chứng thực chính miệng của cổ thụ, ngoài sự rung động trong lòng, nàng cũng nhớ tới lời ý chí tiên địa mà Tiểu Bạch nói với bọn họ trước đây, ngược lại cũng không quá ngoài ý muốn. Nhưng mà, chuyên niệm tiếp xuống của cổ thụ lại làm cho nàng nao nao. Tiểu nha đầu, ngươi là bản thánh. Bây giờ cơ duyên đã tới, ngươi nhưng cần một cái Bồ đề tâm. Bồ đề tâm? Dung nhan tuyệt đẹp của Tiểu Y tiên hiện lên một vòng kinh ngạc. Nàng tinh tường nhớ kỹ, trong cổ tịch nói Bồ đề tâm ngàn năm mới có thể ngưng kết một quả, trước đó không lâu Tiểu Bạch mới sử dụng tới, chẳng lẽ còn có thể có cái thứ hai? Dường như phát giác sự nghi ngờ của nàng, ý niệm Bồ đề cổ thụ lần nữa truyền đến, mang theo một loại sự nhẹ nhõm cùng sức mạnh chưa từng có. Không sao, bản nguyên thiên địa khôi phục, tầm bộ vạn vật. Lúc này thai nén lại một quả, đã không phải việc khó. Trái tim Tiểu Y thì tiên bỗng nhiên nhảy một cái. Một cái Bồ đề tâm hoàn chỉnh. Điều này có ý vị gì, nàng lại quá là rõ ràng. Đây cơ hội là cơ duyên tuyệt thế có thể giúp người lập địa thành thánh 100%. Vô số đấu tôn đỉnh phong, hoặc là cường giả bán thánh tha thiết ước mơ mà không thể được. Nàng nhẹ nhàng mấp máy môi đỏ sau, dương mắt nhìn qua thân cây giả dạng kia, lắc đầu, thanh âm êm dịu lại rõ ràng đáp lại nói, Bồ đề tiền bối, đa tạ hảo ý của người. Nhưng trước đó không lâu tại dưới cây người lĩnh hội sau, việc ta thành công đấu thánh là chuyện sớm hay muộn. Viên Bồ đề tâm này vẫn là chờ Tiểu Bạch hắn sau khi trở về, từ hắn tới làm quyết định đi. Nàng biết rõ sự trọng yếu của Bồ đề tâm, cũng biết rõ đây có lẽ là cổ thụ chủ động nói lên quà tặng, vì nó xem ở nàng cùng Tiêu Bạch có quan hệ thân cận, lại tự thân ở vào bán thánh phân thượng. Nhưng cơ duyên trọng đại như thế, nàng không muốn cứ như vậy lãng phí. Với sự sủng ái của tên kia đối với nàng, một quả Bồ đề tâm mà thôi, hắn căn bản vốn không để ý, nhưng nàng biết, có người so với nàng càng cần hơn viên Bồ đề tâm này. Ý niệm Bồ đề cổ thụ trầm mặc phút chốc, tựa hồ đối với sự lựa chọn của nàng cũng không ngoài ý muốn, lập tức truyền đến một đạo ba động mang theo khen ngợi cùng ôn hòa, "Tốt, vậy liền chờ hắn trở về a." Nó vốn là bởi vì thiên địa khôi phục mà tâm tình vui vẻ, gặp Tiểu Y tiên như thế, không tham không nóng nảy, khắp nơi vì Tiêu Bạch suy tính, lại càng thêm hài lòng. Chương 482, không thẹn là ta chương 482, không thẹn là ta cổ cảnh. Cổ Nguyên tĩnh tâm tại đại điện, hai mắt khép hở. Thần niệm của ông tựa như lưới trời vô hình, không chỉ bao trùm toàn bộ cổ cảnh, thần thức của ông còn kéo dài ngoại giới, cảm nhận mỗi tia biến hóa cực kỳ nhỏ giữa thiên địa. Khí lực nồng đậm đề thăng vượt quá một thành, cấu trúc hư không cũng càng thêm kiên cố vững chắc. Hơn nữa, đại mạch của đại lục tựa hồ đang lấy một tốc độ chậm rãi mà mở rộng ra ngoài. Cổ Nguyên chậm rãi mở mắt, trong mắt như có tinh thần tiêu tan, dần dần lâm vào trầm tư. Căn cơ của toàn bộ đại lục ngày càng tăng thêm. Ông thấp giọng tự nói, đưa ra phán đoán tinh chuẩn, tựa như một người bệnh lâu mới khỏi, khí huyết bắt đầu tràn đầy, gân cốt càng thêm cường kiện. Ông không khỏi nhớ tới quy củ đã tục thành giữa viễn cổ bát tộc, bậc đấu thánh không thể dễ dàng ra tay toàn lực tại Trung Châu đại lục. Bởi lẽ, sức mạnh đấu thánh quá mức kinh khủng, trong lúc giơ tay nhấc chân rời non lấp biển, xuyên phá hư không chỉ là chuyện thường. Nếu không hạn chế, tùy ý đấu thánh tranh đấu tùy ý, đại lục này e rằng sẽ không ngừng sụp đổ. Nhưng căn cứ vào điện tịch chí cổ ghi chép, ở cái thời điểm viễn cổ kia, chư đế tề danh, tung hoành thiên địa, tựa hồ căn bản không có hạn chế bực này. Một ý niệm xẹt qua trái tim, khiến ông đối với sự biến hóa hiện giờ có suy đoán sâu hơn. Ông giơ tay lên, không cần vận dụng mảy may đấu khí, hư không phía trước đầu ngón tay liền tự nhiên tạo nên từng vòng gợn sóng nhỏ xíu. Cái gợn sóng kia phản hồi về khuynh hướng cảm xúc minh xác nói cho ông biết, bây giờ muốn tiến hành dịch chuyển hư không, cần có sức mạnh cùng kỹ xảo trưởng khống không gian, đều cao hơn một chút so với di vãng. Đối với tồn tại dưới đấu thánh mà nói, hoàn cảnh tu luyện thay đổi tốt hơn, đột phá bình cảnh trở nên tương đối dễ dàng, nhưng sử dụng lực lượng không gian càng thêm khó khăn. Mà đối với bậc đấu thánh mà nói, ánh mắt Cổ Nguyên phảng phất xuyên thấu trọng trọng cung điện, nhìn về phía hư vô vô tận, cực hạn chịu đựng của thiên địa này, tựa hồ cũng theo căn cơ hùng hậu mà ẩn ẩn tăng lên một tia. Ông khẽ đập tay ghế bước tọa, một thân ảnh trẻ tuổi bất giác mà chậm rãi hiện lên trong đầu ông. Tiêu Bạch, thiên cơ biến hóa này có liên quan đến ngươi chăng? Trong mắt Cổ Nguyên hiện lên một vòng thâm trầm tìm tòi nghiên cứu. Đối với chàng rể bất ngờ này, ông cảm giác càng ngày càng khó mà nhìn đấu. Cảnh tượng tiên lôi đỉnh trên trời rơi xuống kia, đơn giản giống như trưởng không tiên tiếp. Cùng với những tia lôi đỉnh trên người hắn, ông đã lật tung tất cả độc bản cổ tịch cổ tộc lưu truyền, lại không tìm thấy bất kỳ ghi chép liên quan nào, phảng phất trống rỗng mà xuất hiện. Cũng may, tiểu tử này bây giờ là chàng rể của ta. Cổ Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Bằng không, có thể ngay cả ông cũng nhịn không được muốn động tâm, như muốn bắt giữ, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu một phen. Vừa nghĩ tới chàng rể, ông liền nhớ lại cây rau xanh như nước trong veo nhà mình đã bị heo ủi, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Nhưng ngẫm lại, trước đây đúng là mình tự tay đem Vân Nhi đưa đi Tiêu gia. Khẩu khí này lập tức ngăn ở ngực, sắc mặt biến thành hơi đen, nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Tiêu Huyền tên kia, ngược lại là vận mệnh tốt. Mình tại trong thiên mộ nằm ngàn năm, cái gì cũng không làm, Tiêu gia liền có thể vô căn cứ chiêu hiển đại sĩ một nhân vật như vậy thiên mộ, khu vực hạch tâm tầng 3. Tiêu Huyền đang phụ tay mà đứng, đột nhiên xoa xoa sống mũi ngứa ngáy, ánh mắt cổ quái thì thầm, kỳ quái, là ai đang sau lưng nói thầm ta? Tiên tổ, ngài thế nào? Một bên, Tiêu Viêm vừa mới kết thúc một vòng tu luyện, chậm rãi mở mắt, phun ra một ngụm trọc khí kéo dài, nhìn thấy thần sắc khác thường của Tiêu Huyền, nhịn không được mở miệng hỏi. Tiêu Huyền khoát tay áo, đem cái cảm giác vô hình kia xua tan, ánh mắt rơi vào thần Tiêu Viêm, quan sát tỉ mỉ một phen, trên mặt lộ ra thần sắc hài lòng, khẽ gật đầu, không tệ, đấu tôn tam chuyển đỉnh phong. Hắc hắc, cái này còn phải cảm ơn tiên tổ ban cho viên đấu thánh năng lượng hạch kia. Tiêu Viêm cười hắc hắc, trân trọng mà thu hồi viên hạch thể óng ánh trong tay, đứng dậy giãn ra gân cốt hơi cứng ngắc. Thể nội lập tức truyền ra một hồi tiếng xương cốt ma sát vang dội đông đúc. Tiêu Huyền lắc đầu, thản nhiên nói, viên năng lượng hạch kia vẫn là lúc trước Tiêu Bạch cùng Thiên Mộ chi hồn giao thủ, dư lực tác động đến một chút năng lượng cường đại tan ra sau lưu lại. Ta cũng chỉ là mượn hoa hiến vật thôi. Ánh mắt của ông chuyển hướng một cái sơn động nhìn như thông thường cách đó không xa, nói với Tiêu Viêm, đi thôi, tốc độ bồi dưỡng tu vi của ngươi không chậm, nhưng thân thể cường kiện còn cần đuổi kịp, bằng không tương lai chạm đến cảnh giới đấu thánh é rằng có hoàng ẩm. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Địa phương nào? Tiêu Viêm hơi nghi hoặc mà gãi đầu. Tiêu Huyền không nói nhiều lời, quay người liền hướng cái sơn động kia đi đến. Tiêu Viêm thấy thế, đội vàng đuổi theo. Vừa tới gần sơn động, một cỗ khí tức tanh hôi đậm đà liền đập vào mặt. Còn chưa đợi Tiêu Viêm nhíu mày phân biệt rõ ràng, chỉ nghe thấy sâu trong sơn động truyền đến một tiếng gào thét đinh tai nhức óc, tràn đầy hung sát cùng ngang ngược chi khí. Sau một khắc, một đạo bóng đen to lớn tựa như tia chớp thoát ra từ trong động. Đó là một đầu cự mãng chiều cao mấy trăm trượng, toàn thân bao trùm bởi vảy đen như mực. Đầu hình tam giác, mắt rắn đỏ tươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, tản ra hung uy khiến người ta sợ hãi. Đây là Viễn Cổ Thiên Ma Mãng. Tiêu Viêm lập tức cực kỳ hoảng sợ, đấu khí toàn thân trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạn. Hắn không nghĩ tới, tại trong thiên mộ này, ngoại trừ thể linh hồn năng lượng, lại còn có viễn cổ ma thú sống sờ sờ tồn tại. Hơn nữa coi khí tức, nghiễm nhiên đạt đến cấp độ đấu tôn lục chuyển. Ân. Ngay tại viễn cổ thiên ma mãng sắp phát động công kích, chóp mũi Tiêu Huyền phát ra một tiếng ân nhẹ nhàng nhạt. Chính là một tiếng như vậy, cái cự mãng hung thần ngập trời khí thế hung hăng kia, thân thể cao lớn bỗng nhiên cứng đờ, khí diễm ngập trời giống như bị nước đá dội tát, trong nháy mắt hề bại xuống. Nó ngoan ngoãn nằm sấp dưới đất, đầu lâu khổng lồ buông xuống, trong mắt rắn đỏ tươi tràn đầy sợ hãi cùng bị quất, trong miệng phát ra tiếng ô ô khẽ đều, nào còn có nửa điểm hung hãn như trước. Đây là lần trước Tiêu Bạch bắt vào. Tiêu Huyền tựa như biết sự kinh ngạc cùng nghi hoặc trong lòng Tiêu Viêm, nhẹ giọng giải thích, bất quá tên kia giống như quay đầu liền quên chuyện này, luôn không đem nó làm đi ra. Bạch Ca Tiêu Viêm sửng sốt mà chớp chớp mắt, nhìn xem hung vật trước mắt ngoan ngoãn như mèo trước mặt tiên tổ. Bạch Ca tiện tay bắt một đầu dị thú viễn cổ đưa vào thiên mộ, tiếp đó, quên. Tiêu Huyền chỉ cái sơn động mùi tanh tràn ngập kia, nói với Tiêu Viêm, bên trong có một ao máu, có hiệu quả đối với tôi luyện thân thể. Thanh Nhi lần trước lúc đến, lấy một chút ra dùng. Về sau ta lại tăng thêm chút dược liệu vào, bây giờ hẳn là đầy đủ ngươi dùng để cường hóa thân thể, chính ngươi đi vào lấy dùng a. Ách Tiêu Viêm nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia chần chờ, nha đầu Thanh Nhi kia hắn nhớ tới cháu gái nhỏ khắc phấn trạng ngọc kia. Mình làm thúc thúc này, đi dùng đồ vật chất nữ lưu lại luôn cảm thấy có chút thật ngại quá. Tiêu Huyền thấy hắn ngại ngùng, trong mắt lóe lên một nụ cười, nói, yên tâm đi, ao máu đối với nàng hiệu quả đã không lớn, nàng không dùng được. Tiêu Viêm lúc này mới thả lỏng trong lòng, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lửa nóng. Ao máu viễn cổ thiên ma mãng, đây chính là tài nguyên tôi luyện thân thể đỉnh cấp. Hắn không do dự nữa, hướng về phía Tiêu Huyền cúi người hành lễ, liền không kịp chờ đợi hướng về trong sơn động đi đến. Ngay tại bóng lưng Tiêu Viêm biến mất ở bóng tối cửa hàng, Tiêu Huyền bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén như ương chim cắt đâm thẳng một chỗ hư không thiên mộ, ánh mắt mang theo một tia tìm kiếm. Bèn, lôi quang màu đen cuồng bạo cùng một đạo quyền ấn năng lượng ngưng thực hung hăng đụng nhau, bộc phát ra gợn sóng năng lượng kinh người. Thân hình lôi động mạnh mẽ sôi trào trên không trung, vững vàng rơi xuống đất. Đạo năng lượng thể đối diện cũng bị đẩy lui mấy bước. Thống quái, trong mắt lôi động chiến ý dâng trào. Hắn tiến vào thiên mộ sau, không hề săn bắt năng lượng hạch, ngược lại tìm kiếm một chút thể năng lượng cường đại luận bàn, dùng cái này để ma luyện sự trường khống sức mạnh đột nhiên tăng vọt của bản thân. Đột nhiên, hắn cảm giác sau lưng khác thường. Lông tơ lôi động nổ tung, đột nhiên bay đầu nhìn lại. Cái nhìn này, con người hắn chợt co vào. Chỉ thấy bầu trời cách đó không xa phía sau hắn, một thân ảnh chẳng biết lúc nào đã lặng yên xuất hiện tại đó. quanh người hắn không có chút nào dao động năng lượng tiết ra ngoài, cứ như vậy đứng bình tĩnh, lại phảng phất trở thành trung tâm của thiên địa này. Các hạ là Lôi Động cho mày, đấu khí âm thầm ngưng kết trong thể nội, cẩn thận mở miệng hỏi thăm. Có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận hắn như thế, thực lực của người này tuyệt đối thâm bất khả trắc. Chương 482, không thẹn là ta hai chương 482, không thẹn là ta nhưng mà, khi ánh mắt của hắn triệt để thấy rõ khuôn mặt người tới, âm thanh bỗng nhiên dừng lại. Tóc trắng, áo bào tím, mi tâm một đạo đường vân ngân sắc kỳ dị. Người là Tiêu Bạch. Lôi Động chấn động trong lòng, đống chốc phản ứng lại, nhịn không được kinh ngạc thất thanh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, lại ở chỗ này, lấy phương thức này, nhìn thấy chân thân Tiêu Bạch theo như đồn đại. Tham kiến Tiêu Bạch đại nhân. Tiếng nói hắn vừa dứt, đạo năng lượng thể giao thủ với hắn phía trước, lại tiên phong hướng về Tiêu Bạch trên không không mình hành lễ, thần sắc cung kính vô cùng, trong giọng nói mang theo sự kính sợ phát ra từ bản nguyên. Lôi Động thấy thế, trong lòng càng kinh hãi hơn. Chẳng lẽ thể năng lượng này cùng Tiêu Bạch có quan hệ đặc thù gì? Hắn vội vàng mở miệng giải thích, Tiêu cung chủ không nên hiểu lầm. Ta không muốn lấy năng lượng hạch của hắn, chỉ là thấy thực lực hắn không tầm thường, đơn thuần luận bàn một chút, ma luyện bản thân mà thôi. Trong giọng nói thậm chí mang tới một tia khẩn trương chính hắn cũng không phát giác. Tiêu Bạch lơ lửng trên không, ánh mắt chậm rãi đảo qua Lôi Động cùng đạo năng lượng thể phía dưới, tại thân Lôi Động hơi hơi dừng lại một chớp mắt. Đấu thánh nhất tinh đỉnh phong. Hắn cũng không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Lập tức, thân hình của hắn giống như dung nhập trong nước mực, bắt đầu chậm rãi trở nên nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại chỗ, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Thẳng đến thân ảnh Tiêu Bạch hoàn toàn tiêu thất, cái cảm giác đè nén làm người sợ hãi vô hình kia mới giống như nước thủy triều thối lui. Hô Lôi Động thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau lưng lại hơi có chút ấm ức. Không biết có phải hay không lúc trước bị trùm tím lôi vượt qua không gian kia đánh bại dễ dàng lưu lại bóng ma tâm lý, hắn cảm giác vừa rồi chân chính đối mặt Tiêu Bạch lúc, cứ việc trên thân đối phương không có chút nào khí thế nở rộ, thậm chí ngay cả lời cũng không nói một câu, thế nhưng uy áp vô hình lại phản phất thực chất, khiến hắn liền hô hấp đều có chút khó khăn. Càng làm cho hắn kinh hãi là, hắc ma lôi trong cơ thể hắn từ trước đến nay cuồng bạo khó thuần, tại khoảnh khắc Tiêu Bạch xuất hiện, lại giống như là gặp phải quân vương, trở nên dị thường yên lặng cùng nhu thuận. Loại e ngại nguồn gốc từ bản năng này, hắn còn là lần đầu tiên từ trên người một người cảm thụ qua. Thiên mộ một chỗ khác, bên cạnh một khối bia đá, trên tảng đá cực lớn, một đạo bóng hình xinh đẹp thanh ý đang lặng lẽ ngồi xếp bằng, quanh thân lại có vầng sáng kim sắc nhàn nhạt lưu chuyển. Đông nhiên, lông mi dài của nàng hơi hơi run rẩy, lập tức đôi mắt đẹp đóng chặt kia chậm rãi mở ra, đập vào tầm mắt là một tấm khuôn mặt quen thuộc mang theo ý cười ôn hòa. Huân Nhi hơi sững sờ, tựa hồ có chút không thể tin được. Tiêu Bạch ca ca. Sau một khắc, thân thể mềm mại đã hóa thành một đạo thanh ảnh, giống như én nhỏ về tổ, mang theo làn gió thơm nhàn nhạt, đầu nhập vào cái ôm ấm áp xa cách đã lâu kia. Tiêu Bạch giang hai cánh tay, vững vàng tiếp lấy giai nhân đánh tới, cảm thụ lấy xúc cảm mềm mại trong ngực cùng mùi thơm ngát quen thuộc giữa sợi tóc. Trên mặt ý cười càng đậm, nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của nàng, cười nói, làm sao chạy đến trong thiên mộ tới. Huân Nhi nghe vậy, ngẩng chân lên, liếc xéo hắn một cái đầy vẻ hờn dỗi, trong giọng nói mang theo một tia u oán không dễ dàng phát giác, nói khẽ, ngươi còn nói bế quan tại trong thiên mộ, liền muốn tới nhìn ngươi một chút. Ai biết sau khi đến, nhưng ngay cả một bóng người cũng không thấy đến nàng ngừng nói, ý vị trong đó không cần nói cũng biết. Tiêu Bạch lập tức minh bạch qua, trong lòng vừa cảm giác ấm áp lại có chút buồn cười. Cô nàng này trong giọng nói cái ti u oán kia, rõ ràng là đang tự trách mình bế quan nhưng không thấy dấu vết. Đúng lúc này, Huân Nhi hình như có nhận thấy, quay đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy Cổ Hoa, Cổ Chân cầm đầu mấy cái người trẻ tuổi cổ tộc đang đứng tại cách đó không xa, ánh mắt đồng loạt nhìn xem hai người ôm nhau, khắp khuôn mặt là nụ cười trêu ghẹo cùng danh mãnh. Hắc hắc, muội phu tốt. Cổ Hoa cùng mọi người cười hì hì vẫy vẫy tay, ngược lại là không có gì cầu thúc. Gương mặt xinh đẹp Huân Nhi trong nháy mắt bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ, giống như quả táo chín, vội vàng tách ra từ trong ngực Tiêu Bạch, chỉnh lý một chút quần áo thoáng có chút xốc xếch, ra vẻ chấn định mà đứng ở một bên, chỉ là cái thai đỏ bừng kia bán rẻ sự thẹn thùng trong lòng nàng. Tiêu công chủ. Cùng lúc đó, thiên tài trẻ tuổi của Lôi tộc, Viêm tộc, Dược tộc cùng các tộc khác cũng đi tới. Nhìn thấy ánh mắt Tiêu Bạch quét tới, vội vàng thu hồi nụ cười trên mặt, thần sắc nghiêm lại, cung kính chắp tay hành lễ. Thái độ cùng mấy người cổ tộc hoàn toàn khác biệt. Đấu khí đại lục, cường giả vi tôn. Kể từ hóa thân Lôi đỉnh của Tiêu Bạch một quyền đánh lui tộc trưởng Lôi Doanh tại cổ cảnh sau, địa vị của hắn tại trong lòng thế hệ trẻ tuổi viễn cổ chủng tộc này đã tiêu thăng đến cấp độ ngồi ngang hàng cùng tộc trưởng các tộc, không phải do bọn hắn không kính sợ. Đúng lúc này, thư không bên cạnh mọi người một hồi dạo dực, một đạo thân ảnh thanh sam từ trong cất bước mà ra. Khí tức xa xăm bằng bạc, chính là Tiêu Huyền cảm ứng được khí tức Tiêu Bạch chạy tới. Gặp qua Tiêu Huyền tiền bối, đám người nhìn thấy người tới, ánh mắt đều là ngưng lại. Vô luận là tử đệ cổ tộc hay là hắn tộc, đều rối rít thu hồi tạm niệm, cùng nhau không mình hành lễ, ngựa khí tràn ngập tính ý vị này chính là nhân vật chuyển kỳ danh chấn đại lục từ ngàn năm trước. Tiêu Huyền tùy ý khoát tay áo, ánh mắt tiên phong liền rơi vào thân Tiêu Bạch. Khi thần niệm của ông lướt qua Tiêu Bạch, đáy mắt cũng không thể ức chế mà thoáng qua một tia rung động khó che giấu. Đấu thánh ngũ tinh, hậu kỳ, vừa mới qua đi bao lâu? Ngoại giới 2 tháng, coi như thiên mộ có chênh lệch thời gian gấp 5 lần, cũng mới 10 tháng mà thôi. Những người còn lại như Cổ Hoa, Lôi Động mấy người, mặc dù cảm giác khí tức Tiêu Bạch thâm bất khả trắc, nhưng cụ thể đến tình trạng nào lại khó mà cảm giác, chẳng qua là cảm thấy so với trước đó càng thêm uy thế thâm trầm, nội liễm. Chỉ có Vân Nhi vẫn đứng bên cạnh Tiêu Bạch, tay ngọc nhẹ nhàng kéo cánh tay hắn, cảm nhận được cái sức mạnh mênh mông bàng bạc giống như núi lửa ngủ say trong cơ thể Tiêu Bạch, cùng với sự sững sờ lóe lên một cái rồi biến mất trong mắt Tiêu Huyền. Tay ngọc nàng bất giác mà run rẩy. Chỉ có nàng rõ ràng nhất, tu vi Tiêu Bạch trước khi tiến vào thiên mộ, rõ ràng chỉ là đấu thánh nhị tinh sơ kỳ. Đề thăng kinh khủng như thế. Tiêu Bạch cảm nhận được ánh mắt Tiêu Huyền cùng Hân Nhi, nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói nhiều lời. Trong đó liên lụy đến bí mật của vị diện chi thai cùng không gian hỗn độn, quan hệ trọng đại, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng lộ ra ở đây. Tiêu Huyền thấy thế, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, cũng không tìm tòi nghiên cứu, đem rung động trong lòng đè xuống, khôi phục bình tĩnh. Đám người lại hàn huyên vài câu, người của mấy tộc khác liền tức thời cáo từ rời đi. Tiêu Bạch mang theo Hân Nhi, theo Tiêu Huyền chậm rãi dạo bước, đi tới mặt khác khối bia đá cực lớn kia. Chỉ thấy cách đó không xa trên một phiến đá lớn, một đạo bóng hình xinh đẹp quần áo màu đỏ đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Quanh thân đấu khí hỏa thuộc tính vần quanh, khí tức đã đạt đến cấp độ đấu tôn, đang tại củng cố tu vi. Đường Hoàn Nhi. Trong mắt Tiêu Bạch lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy nàng. Hân Nhi một bên nghe được sự nghi vấn của Tiêu Bạch, nhẹ giọng giải thích, lần này thiên mộ mở ra, Tiêu gia cũng có danh lệch. Tiêu Viêm liền dẫn nàng cùng một chỗ tiến vào. Tiêu Bạch hơi suy nghĩ, lập tức bừng tỉnh. Bây giờ thiên mộ nằm trong tay hắn đã là bí mật công khai, tăng thêm vị lao tổ tông Tiêu Huyền này hiển thánh, ai còn dám đuôi mù mà kẹp lại danh lệch Tiêu tộc. Tiêu Huyền một bên khép cười một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng hồi ức, người sáng lập Cốc Phần Viêm, lao ra hỏa kia trước kia liền cùng tộc ta quan hệ không tệ. Không nghĩ tới ngàn năm sau đó, bởi vì ta tiện tay lưu lại một phần truyền thừa thiên hỏa tam huyền biến năm đó, lại để cho hậu nhân của hắn cùng hậu bối Tiêu tộc ta kết xuống duyên phận như thế. Ông sờ cằm một cái, trên mặt lộ ra một bộ biểu lộ hài lòng không hổ là ta, tiện tay sắp đặt đều có thể ảnh hưởng ngàn năm. Nô ánh mắt Tiêu Bạch trong lúc nhất thời có chút vi diệu, cười không nói. Bạch ca. Đúng lúc này, Tiêu Viêm mới vừa từ trong sơn động viễn cổ thiên ma mãng đi ra, liếc mắt liền thấy được Tiêu Bạch cái khác bia đá. Trên mặt trong nháy mắt bị sự kinh hỉ cực lớn bao trùm, một cái thuấn thân liền đã đến trước người mấy người, kích động nói, thật là ngươi. Tiêu Bạch cười vỗ vai của hắn một cái, ánh mắt rơi vào bình ngọc chứa chất lỏng sền sệt đám hồng sắt trong tay hắn. Còn chưa mở miệng, sắc mặt Tiêu Viêm liền đỏ lên, có chút thật ngại mà giải thích, ta không sao. Tiêu Bạch khoát tay áo, không để ý, thứ này đối với ta sớm đã vô dụng, ngươi có thể dùng tới bồi bạn. Không cần để ý. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, lần này sau khi rời khỏi đây, có thể tới Tử Tiêu Cung, tại dưới bồ đề cổ thụ lĩnh hội một phen. Thật sự. Hai con ngươi Tiêu Viêm chợt sáng lên, mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Tiêu Bạch mỉm cười gật đầu, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói bổ sung, đến lúc đó, nhớ kỹ kêu lên dược lão cùng một chỗ. Tiêu Viêm nghe vậy giật mình, lập tức hiểu dụng ý Tiêu Bạch. Hắn trịnh trọng gật đầu, hảo, ta nhất định mang lên lão sư. Gặp mọi việc đã xong, Tiêu Bạch liền chuẩn bị rời đi thiên mộ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Hân Nhi bên cạnh, ôn nhu nói, Hân Nhi, muốn cùng đi ra chăng? Hân Nhi méo đầu một chút, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia u vàng, kéo hắn đến một bên, dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được, ngựa khí không hiểu hỏi, Tiêu Bạch ca ca, bây giờ trong Tử Tiêu Cung, có phải hay không chỉ có tiên nhi tại? Tiêu Bạch không rõ ràng cho lắm, gật đầu một cái, thản nhiên nói, Thải Lân còn tại sâu trong Cửu Vũ Hoàng Tuyển bế quan không ra. Vân Nhi, hẳn là cũng còn tại Hoa Tông xử lý tông môn chính sự. Vân Nhi nghe vậy, ánh mắt phức tạp lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức mặt gian ra nở nụ cười, giống như trăm hoa đua nở, nói khẽ, cái kia. Vân Nhi trước hết không đi ra ngoài. Ta cảm giác ở chốn này tu luyện tựa hồ đừng có cảm ngộ, nghĩ muốn nhiều hơn lưu lại một quãng thời gian. Tiêu Bạch nghe vậy sững sờ, trong nháy mắt hiểu tiểu tâm tư cô nàng này. Hắn trầm mặc một chút, nhìn xem cặp mắt lưu ly Vân Nhi, lập tức hơi hơi gật đầu một cái, dứt khoát đáp ứng, hảo. Vân Nhi thấy hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, liền một chút do dự cũng không có, gương mặt xinh đẹp lập tức tối sầm, trong lòng không hiểu dâng lên một tia tiểu ủy khuất. Nàng một cái tay ngọc tiêm tiêm lặng yên không một tiếng động tìm được bên hông Tiêu Bạch, nắm một khối thịt mềm nhỏ, hơi hơi dùng sức vặn một cái. Chương 483, Tiêu Viêm đờ người. Chương 483, Tiêu Viêm đờ người. Trả người này không có lương tâm thật. Thấy Tiêu Bạch phối hợp nhe răng trợn mắt, Vân Nhi giận trách lườm hắn một cái. Cái bàn tay ngọc thon thả ban đầu còn trêu đùa bên hông Tiêu Bạch, sau khi khẽ dùng sức vặn một cái, chẳng những không cảm nhận được chút cơ bắp căng cứng nào, trái lại chỉ cảm thấy nơi tay chạm vào ôn nhuận như ngọc, nhưng lại cứng cỏi dị thường, căn bản không thể vặn núc ních mảy may. Xúc cảm cũng thực không tồi. Vân Nhi hơi sững sờ, rồi kìm lòng không được xoa nhẹ mấy lần. Tiêu Bạch cảm nhận được bàn tay nhỏ bé bên hông kia từ công kích chuyển thành trấn an, khỏe mắt không khỏi giật giật, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Cô nàng này, sao lại có cảm giác đang dở trò lưu manh vậy? Vân Nhi đang chìm đắm trong sự ôn nhuận trên tay, đột nhiên khỏe mắt liếc thấy Tiêu Bạch đang hài hước nhìn mình, lập tức phản ứng lại, vội vàng thu hồi tay nhỏ như bị rắn cắn, một chút hồng ửng từ gương mặt tinh xảo xinh đẹp nộn nhạo lên. Hắc hắc, không cho cười. Nghe thấy Tiêu Bạch cười xấu xa, Vân Nhi lập tức tức giận, cắn răng nghiến lợi, trong lòng ảo nào không thôi. Đáng giận. Vừa rồi quả thực là quỷ mê tâm thiếu, cư nhiên lại bị cơ thể của cái tên xú gia hỏa này hấp dẫn. Tiêu Bạch thưởng thức một phen trạng thái nghẹn ngùng của tiểu cô nương, trong mắt tràn đầy cương triều, nghĩ đến việc nàng muốn tu luyện trong tiên mộ, trong lòng khẽ động. Lập tức, một tia lực lượng linh hồn vô hình vô chất lặng yên sáp nhập vào bên trong hư không quanh mình. Hắn hiện giờ là trưởng khống giả thực tế của thiên mộ, chỉ cần tâm niệm khẽ động, liền có thể cảm giác được tuyệt đại bộ phận tình huống bên trong thiên mộ. Sau một lát, khoe miệng hắn hiện lên vẻ lạnh băng độ cong, hàn quang trong mắt chợt lóe. Thiên mộ chỗ sâu, bên trong một vết nứt dưới lòng đất, nơi năng lượng tương đối mỏng manh và ánh sáng mờ tối. Một đạo linh hồn thể hư ảo đang co rút ở đây, hình thái của y không khác gì nhân loại, nhưng quanh thân lại tràn ngập một luồng âm vũ lạnh lẽo tĩnh mịch chi khí không hợp nhau với năng lượng thiên mộ. Đó chính là Hồn Nguyên Thiên, kẻ đã từng tiến vào thiên mộ và bị Tiêu Huyền chém giết tại nơi này. Trạng thái của y lúc này cực kỳ kỳ dị, mặc dù mượn nhờ quy tắc đặc thù của thiên mộ để ngưng tụ hình thể lần nữa, thậm chí vì lặng lẽ thôn vẹn một vài năng lượng thể nhỏ yếu gần đó, thực lực miễn cưỡng đã khôi phục được cấp độ lục tinh đấu thánh. Song, y từ đầu đến cuối vẫn không dám tùy tiện thò đầu ra. Y thì hiểu rõ tiên mộ bây giờ là địa bàn của ai, Tiêu Huyền. Nếu bị hắn phát hiện sự tồn tại của mình, tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, ngay cả cơ hội chuyển hóa thành năng lượng thể lần nữa cũng sẽ không còn. Những ngày này, y vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí ẩn tàng khí tức bản thân, hấp thu năng lượng ít ỏi. Thế nhưng, chẳng biết tại sao hôm nay, cái cảm giác nguy cơ vẫn luôn tồn tại trong lòng y chợt tiêu thăng đến cực hạn. Một luồng hàn ý chưa từng có, khiến cho linh hồn người ta run rẩy, bao phủ lấy ý, giống như là bị một tồn tại cực kỳ đáng sợ nào đó để mắt tới. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bị Tiêu Huyền phát hiện? Hồn Nguyên Thiên trong lòng hãi nhiên, liều mạng thu liễm khí tức, đem bản thân cùng âm u năng lượng trùng quanh hòa làm một thể. Ngay lúc y đang kinh nghi bất định thì đi ra. Một tiếng quát khẽ giống như kinh lôi từ cửu thiên, phản phất tận chứa ý chí thiên địa, không nhìn sự cách trở của không gian, trực tiếp vang dội tại chỗ sâu linh hồn ý địa. Hồn Nguyên Thiên trong lòng mãnh kinh, còn chưa kịp có phản ứng, liền hoảng sợ phát hiện, không gian vốn dĩ bình tĩnh chung quanh chợt trở nên giống như tường đồng vách sắt, hơn nữa sinh ra một luồng lực bài xích mênh mông mà y căn bản không cách nào kháng cự. Không, y chỉ kịp phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng, toàn bộ hồn thể liền bị luồng sức mạnh không thể địch nổi này ngạnh sinh sinh hất bay ra khỏi vết nứt lòng đất tận thân, giống như đạn pháo ném lên giữa không trung. Chật vật ổn định thân hình giữa không trung, Hồn Nguyên Thiên vừa sợ vừa giận, ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt vào đạo thân ảnh áo bào tím tóc trắng phía dưới. Tiêu Bạch, kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Hồn Nguyên Thiên phát ra một tiếng gầm thét chấn thiên động địa, ánh mắt trong nháy mắt bị cừu hận cùng sát ý tràn ngập. Hết thảy đều là do hắn, chính là tiểu tử này đã dẫn ý tới thiên mộ này, mới có thể tao ngộ đại kiếp, vẫn lạc nơi đây. Thế nhưng, khi ánh mắt của y quét đến thân ảnh thanh sam yên tĩnh đứng đó, thần sắc lãnh đạm cách Tiêu Bạch không xa, con ngươi y kịch liệt co vào, giống như bị một chậu nước đá dội từ đầu đến chân, lửa giận tràn đầy trong nháy mắt bị sợ hãi vô tận thay thế. Tiêu Huyền, hai lần đều chết dưới tay hắn, sợ hãi trong lòng vẫn không ngừng run rẩy. Thế hệ trẻ tuổi của cổ, Lôi, Viêm, Dược bốn tộc cùng với đám người Tiêu Viêm đều bị màn bất thình lình này choáng váng. Bọn hắn chỉ nghe thấy Tiêu Bạch quát khẽ một tiếng, ngay sau đó một cái năng lượng thể tản ra khí tức cường hãn liền không có dấu hiệu nào bị ném ra từ lòng đất. Tiêu Bạch ngẩng đầu, nhìn xem Hồn Nguyên Thiên đang vừa kinh vừa sợ trên không, phát ra một tiếng cười khẽ ý vị không rõ. Hồn Nguyên Thiên, ngươi ngược lại là cẩn thận, giấu đi đủ sâu. Nếu không phải hôm nay ta chợt nhớ tới, còn không biết ngươi cũng tại trong thiên mộ phục sinh. Tiểu tạp bái. Hồn Nguyên Thiên biết bản thân đã triệt để bại lộ, có Tiêu Huyền tại chỗ, ý hôm nay tuyệt không may mắn lý, dứt khoát không đếm xỉa đến, nghiêm nghị cười lạnh nói, nếu không phải ỷ vào thế của Tiêu Huyền, ngày đó tại đấu đế đạo phủ, ngươi cũng đã là vong hồn dưới vớt lão phu. Ngươi có gì mà đắc ý? Lúc này, đám người bên trong thiên mộ nghe được cuộc đối thoại của hai người, lập tức hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra sắc sửng sốt. Hồn Nguyên Thiên, người hồn tộc. Hơn nữa nghe ý tứ này, vẫn là chuyện không lâu phía trước. Chẳng lẽ là sóng gió phong ba lúc đấu đế động phủ xuất thế trước kia? Tiêu Bạch nghe vậy, sắc mặt bình tĩnh như nước, thản nhiên thừa nhận nói, ngươi nói không sai, ngày đó ta chính xác không phải đối thủ của ngươi. Hắn lập tức chuyển chuyện, ngữ khí trở nên lạnh lùng mà tràn ngập tự tin, bất quá lúc này không giống ngày xưa, công thủ sớm đã dị hình. Chớ nói ngươi bây giờ cái năng lượng thể này miễn cưỡng mới đạt tới lục tinh đấu thánh, liền xem như ngươi thời kỳ toàn thịnh, trong mắt ta cũng bất quá là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Tiểu nhi cản rỡ. Hồn Nguyên Thiên phảng phất nghe được chuyện cười thiên đại, cười nạo một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng niệm ai, nếu Tiêu Huyền không tại, bổn tọa coi như tu vi rơi xuống, vẫn có thể một cái tay chấn áp ngươi. Tiêu Viêm, Cổ Hoa, Lôi Động cùng những người khác nghe nói như thế, biểu lộ không hẹn mà cùng trở nên cực kỳ cổ quái, ánh mắt phức tạp nhìn xem Hồn Nguyên Thiên vẫn ầm ĩ trên không, phảng phất tại nhìn một cái đồ đần. Tiêu Huyền, người vẫn luôn thờ ơ, lúc này khẽ năm năm đấm đặt ở bên miệng, che giấu tính chất mà ho nhẹ một tiếng, lập tức chậm rãi mở miệng, âm thanh rõ ràng truyền khắp toàn trường. Khủ. Hồn Nguyên Thiên, hôm nay ngươi có thể ra tay toàn lực, bổn tọa cam đoan tuyệt sẽ không nhúng tay vào chiến đấu giữa các ngươi. Ân. Hồn Nguyên Thiên bỗng nhiên sững sờ, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Hắn hôm nay đã ôm lòng quyết muốn chết, lời nói vừa rồi đều chỉ là để thua người không thua trận, qua miệng như thôi. Không ngờ tới, vẫn còn có loại kinh hỉ này. Trong mắt của y trong nháy mắt buộc phát ra hồng quang kinh người. Tiêu, Tiêu tộc trưởng, ngươi nói, thế nhưng là thật sự. Xưng hô từ việc gọi thẳng tên trước đó, trong nháy mắt đã biến thành Tiêu tộc trưởng cung kính. Đám người nghe vậy, tất cả đều im lặng. Cái tốc độ trở mặt này, không hổ là lao quái vật hồn tộc. Ngươi đang hoài nghi bổn tọa. Tiêu Huyền ngữ khí bình thản, chỉ là tùy ý lườm Hồn Nguyên Thiên một mắt. Chính là cái nhìn bình thản này, lại làm cho Hồn Nguyên Thiên cảm giác linh hồn phảng phất bị đông cứng, một luồng sợ hãi nguồn gốc từ bản năng sinh mệnh khiến ý toàn thân cứng đờ. Ý liền đội vàng quát tay, ngữ khí mang theo sợ hãi, không không không, ta chỉ là muốn xác nhận một chút, tuyệt không hoài nghi ý tứ Tiêu tộc trưởng. Xác nhận Tiêu Huyền tựa hồ thật sự không có ý định nhúng tay, Hồn Nguyên Thiên bỗng nhiên quay đầu, đem ánh mắt một lần nữa khóa chặt tại trên thân Tiêu Bạch, tàn khốc trong mắt bùng lên, sát ý giống như thực chất vươn ra. Mặc kệ Tiêu Huyền nói có đúng không thật sự, hôm nay y coi như tự bạo, cũng nhất định phải làm cho cái tên tiểu tạp toái này trả giá cái giá nặng nề. Tiểu tử, chịu chết đi. Hồn Nguyên Thiên động. Y liền biết rõ đây là cơ hội duy nhất, vừa ra tay chính là toàn lực. Chương 483, Tiêu Viêm đỡ người 2 chương 483, Tiêu Viêm đỡ người chỉ thấy thân hình y giống như quỷ mị lóe lên, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách mấy chục trượng, xuất hiện tại trước mặt Tiêu Bạch, trên mặt lộ ra nụ cười âm lệ dữ tợn, tay khô héo nhô ra, năm ngón tay co lại, đầu ngón tay lượn lờ hắc khí âm trầm, hóa thành một cái móng vuốt phảng phất có thể xé rách linh hồn, mang theo tiếng xé gió sắc bén, hướng về đỉnh đầu Tiêu Bạch hung hăng chẻ dọc xuống. Một chảo này, nhanh, hung ác, chuẩn. Ngưng tụ toàn bộ lực lượng lục tinh đấu thánh của Y Y, thế phải khiến Tiêu Bạch nhất kích mất mạng. Mọi người vây xem thấy Tiêu Bạch chỉ là đứng tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cái móng vuốt sắp rơi xuống kia, không khỏi trong lòng căng thẳng, hô hấp đều ngừng lại rồi. Thế nhưng, ngay tại khi cái móng vuốt ẩn chứa lực lượng kinh khủng đó cách trán Tiêu Bạch bèn bèn có một trường xa, kình phong lăng lệ đã thổi lên tóc trắng trên trán hắn lúc, một cái âm thanh réo rắt bình tĩnh, lại phảng phất ẩn chứa thiên hiến, từ trong miệng Tiêu Bạch nhàn nhạt phun ra, định. Chỉ trong thoáng chốc, một màn quỷ dị xảy ra. Đám người chỉ cảm thấy không gian trước mắt phảng phất hơi hơi bóp méo một chút. Hồn nguyên thiên khí thế hào hạn, mang theo sát ý ngút trời đánh tới, thân hình vọt tới trước giống như bị nhấn xuống nút tạm ngừng, chợt đứng thẳng bất động giữa không trung. Y Lệ duy trì tư thế móng đuốt phía dưới đánh, biểu tình dữ tợn trên mặt ngưng kết, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cực hạn cũng khó có thể tin, cứ như thể một tôn pho tượng trông rất sống động, bị ngạnh sinh sinh ổn định ở trong hư không cách Tiêu Bạch một trường ngoài. Đấu khí ba động mênh mông quanh người Y Lệ, chảo phong xé rách không gian kia, tại thời khắc này, toàn bộ im bặt mà dừng. Này, đây là cái gì đấu khí? Đám người bị màn này khiếp sợ đến trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Viêm càng là cầm đều kém chút rơi trên mặt đất, cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy xung kích chưa từng có. Luôn xuất phát ủy, định thân thuật. Đây vẫn là đấu khí đại lục sao? Thủ đoạn của Bạch Ca này, sao lại càng xem càng giống tiên pháp trong truyền thuyết thần thoại kiếp trước. Những người khác cũng trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi tràn đầy rung động cùng mờ mịt, hoàn toàn không cách nào lý giải hết thể xảy ra trước mắt. Kinh hãi trong lòng hồn nguyên tiên càng là giống như sóng to gió lớn. Ngay tại Tiêu Bạch phun ra cái chữ lệnh kia, y cảm giác toàn bộ không gian thiên mộ đều tựa như sống lại, hóa thành gông xiềng vô hình, đem năng lượng thể của y triệt để giam cầm. Luôn lực lượng này lại không phải là đến từ uy áp linh hồn bàng bạc của Tiêu Huyền, mà là nguồn gốc từ quy tắc thiên địa này bản thân. Thật giống như lời Tiêu Bạch nói, chính là quy tắc của thiên mộ này. Còn chưa kịp đám người lấy lại tinh thần từ sự rung động định thân này, chỉ thấy bờ môi Tiêu Bạch khẽ nhúc nhích, lần nữa phun ra một cái chữ băng lãnh, tán. Trong mắt Hồn Nguyên Tiên lập tức dâng lên sợ hãi vô ngần cùng tuyệt vọng, y muốn dãy rủa, muốn tự bạo, lại phát hiện ngay cả việc điều động một tia năng lượng cũng không làm được. Sau một khắc, dưới sự chăm chú của vô số đạo ánh mắt kinh hãi muốn chết, thân thể năng lượng của Hồn Nguyên Tiên bị định giữa không trung, giống như sa điêu hong khô gặp phải cuồng phong, từ biên giới bắt đầu, từng khúc tăng dã, hóa thành điểm sáng năng lượng tinh thuần nhất. Tiếp đó, phanh, một tiếng trầm đục truyền đến. Năng lượng thể cấp bậc lục tinh đấu thánh của Hồn Nguyên Tiên cứ như vậy vô căn cứ nổ tung, không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có xung kích năng lượng tàn phá bừa bãi, chỉ có điểm sáng bay múa đầy trời, giống như long đóm, cấp tốc tiêu tan trong không khí. Tại chỗ, chỉ để lại một hạch thể bóng ánh ước chừng to bằng đầu người, toàn thân tròn trịa, tản ra ánh sáng yếu ớt cùng năng lượng bằng bạc, chậm rãi lơ lửng. Tiêu Bạch đưa tay ra, năng lượng hạch liền nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn. Toàn bộ thiên mộ yên tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người đều hai mắt trợn tròn, giống như nhìn quái vật nhìn xem Tiêu Bạch, đại não một mảnh trống không. Một cái năng lượng thể cường đại cấp bậc lục tinh đấu thánh, cứ như vậy bị hai chữ giải quyết, thời hợt ở giữa không cần tốn nhiều sức, giống như là hồn nguyên thiên tới, hồn nguyên thiên bị xuống đất an tỏi rồi. Cho ta. Huân Nhi nhìn năng lượng hạch tản ra ánh sáng yếu ớt được đưa tới trước mặt, lúc này mới từ trong rung động cực độ lấy lại tinh thần, nói chuyện đều có chút lắp bắp, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Bạch đem năng lượng hạch nhét vào trong bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của Huân Nhi, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Ngươi không phải muốn tại thiên mộ bế quan sao? Thứ này vừa vặn thích hợp ngươi luyện hóa hấp thụ, có thể tiết kiệm đi không thiếu khổ tu chi công của ngươi. Huân Nhi hai tay dâng viên năng lượng hạch nặng trĩu kia, ngước mắt nhìn xem người nam nhân quen thuộc đến trong xương cốt trước mắt này, nhịn không được cắn môi đỏ mọng một cái, nhẹ giọng lắp bắp nói: Ngươi là Tiêu Bạch ca ca của ta sao? Thời khắc này nàng thậm chí sinh ra một tia ý niệm hoang đường, có phải hay không có cái gì tồn tại cổ lão chiếm cứ cơ thể của Tiêu Bạch ca ca? Tiêu Bạch nghe vậy, nhịn không được cười lên, đưa tay không nhẹ không nặng mà tại trên trán sáng bóng của nàng gõ một cái, tức giận nói: Tiểu nhi tử, cả ngày đang miên man suy nghĩ thứ gì đâu? Huân Nhi lập tức đưa tay che cái trán bị gõ, mặc dù không đau chút nào, nhưng vẫn là nhẹ cong lên môi đỏ, tức giận bất bình: Ai bảo ngươi tu luyện được nhanh như vậy, thủ đoạn còn mỗi lần cũng không giống nhau, khiến cho người ta cho là Tiêu Bạch nhìn bộ dáng ủy khuất kia của nàng, trong lòng mềm mại, lắc đầu bật cười nói: Yên tâm đi, toàn bộ đấu khí đại lục, không ai có thể tại trên linh hồn của ta làm tay chân, liền xem như đấu đế cũng không được. Huân Nhi nghe vậy, trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhưng trên mặt cũng không lộ ra, ngược lại lật ra cái bạch nhãn xinh xắn, thầm nói: Nói đến ngươi thật giống như thật sự gặp được đấu đế, tựa như Tiêu Bạch cười không nói. Đúng lúc này, hắn cảm giác được một đạo ánh mắt cực kỳ lửa nóng đang gắt gao chăm chú vào trên người hắn. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiêu Viêm chẳng biết lúc nào tiến tới bên cạnh hắn, hai mắt tỏa sáng. Bạch ca. Âm thanh Tiêu Viêm bởi vì kích động mà có chút biến điệu, một chiêu này, không, hai chữ này, quá đẹp rồi. Đơn giản xoái, dạy ta một chút thôi, ta không cần nhiều, học cái chữ lịch kia. Thật sự, chỉ cần học xong cái định thân thuật này, về sau gặp gỡ địch nhân, ta trước tiên định chủ hắn, tiếp đó cầm hỏa liên chậm rãi thoa trên mặt hắn. Suy nghĩ một chút đều kích động. Nói xong, hắn còn cực kỳ tha thiết mà chạy đến sau lưng Tiêu Bạch, ra sức cho hắn đệm lên lưng, một bộ dáng chân chó chỉ cần ngươi khẳng dạy, để cho ta làm gì đều được. Tiêu Huyền ở một bên nhìn xem, khoe miệng hơi hơi run rẩy, chỉ có hắn mơ hồ cảm giác được, Tiêu Bạch vừa rồi không hề chỉ là dựa vào quyền trưởng không thiên mộ. Cái luồng sức mạnh luôn xuất phát thủy, bình định càng khôn trong đó, tựa hồ còn kèm theo một loại lực lượng vô hình càng thêm huyền ảo, càng thêm bản nguyên, chỉ là ngay cả hắn cũng không có cách nào phân biệt cái kia đến tột cùng là cái gì. Nhìn xem Tiêu Viêm trước mắt không ngừng lấy lòng, mong chờ nhìn lấy mình, trong lòng Tiêu Bạch cảm thấy buồn cười. Ý tưởng gì của gia hỏa này, hắn còn có thể không biết. Rõ ràng là đem thủ đoạn vừa rồi của hắn xem như là pháp thuật tu tiên. Ngươi học không được. Tiêu Bạch trực tiếp cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Vì cái gì? Tiêu Viêm nao nao, hắn từ trong giọng nói Tiêu Bạch nghe ra, cũng không phải là không muốn dạy, mà là hắn học không được. Tiêu Bạch nhìn xem vị Viêm Đế tương lai này bị dao động phải sửng sốt một chút bộ dáng, trong lòng đỗng nhiên trò đùa quái đản dâng lên, trên mặt lộ ra biểu lộ chứng trạng đàng hoàng, dùng một loại ngữ khí cao thâm mạn chắc nói, bởi vì ngươi không có linh căn. Linh căn? Tiêu Viêm như bị sét đánh, triệt để trợn tròn mắt, ngơ ngác tái diễn từ ngữ này, trong đầu hỗn loạn tương bừng. Tu tiên còn cần linh căn? Chẳng lẽ không có linh căn liền không thể tu tiên sao? Chương 484, đáng đợi bị tiêu đốt. Chương 484, đáng đợi bị tiêu đốt. Xoẹt trước một tiểu viện nọ của Tử Tiêu cung, không gian bình tĩnh giống như vải vóc bị dễ dàng vỡ ra một vết rách, một thân ảnh áo bào tím tóc trắng như tuyết cất bước mà ra, khóe miệng còn lưu lại một vòng ý cười chưa tàn đi. Tiêu Bạch nghĩ đến ánh mắt u oán của Tiêu Viêm lúc vừa mới rời khỏi thiên mộ, trong lòng liền nhịn không được cảm thấy buồn cười. Nếu không phải Tiêu Huyền sợ hắn cảm xúc rơi xuống, ảnh hưởng tu hành sau đó, chủ động mở miệng giải thích phần huyền bí về quyền trưởng khống thiên mộ, chỉ sợ Tiêu Viêm bây giờ còn đắm chìm trong đả kích không có linh căn không cách nào tự kiềm chế. Đường đường Viêm Đế, thế mà lại có chấp niệm như thế đối với tu tiên. Tiêu Bạch lắc đầu bật cười, tâm tình có chút vui vẻ. A, ánh mắt của hắn tùy ý đảo qua Tử Tiêu cung phía dưới đã muôn hình vạn trạng, đột nhiên có chút dừng lại, bị hấp dẫn toàn bộ lực chú ý bởi gốc cổ thụ to lớn thông thiên triệt địa trên đỉnh lôi sơn kia. Lúc này bồ đề cổ thụ, so với lúc hắn trước khi rời đi, tựa hồ lại có khác biệt rõ rệt. Không chỉ có thân cây càng thêm cứng cáp, cành lá càng xanh tươi, quan trọng hơn chính là toàn bộ cổ thụ tản ra cái loại sinh cơ mênh mông kia, cơ hồ đã biến thành thực chất, tạo thành một tầng ánh sáng màu xanh biếc nhạt, đem toàn bộ lôi phong đều bao phủ ở bên trong. Thân hình hắn nháy nhoáng một cái, giống như thuấn di xuất hiện tại đỉnh núi, đứng dưới cành cây to lớn kia. Bồ Đề Minh, ngươi đây là? Tiêu Bạch ngửa đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu tầm tán cây cực lớn chống chất, giống như hoa cái. Chỉ thấy tại giữa vô số cành lá xanh biếc, vậy mà điểm xuyết lấy lấm ta lấm tấm hào quang xanh biếc. Quang mang kia ôn nhuận mà tràn ngập linh tính, đột nhiên tất cả đều là hạt bồ đề. Vẹn vẹn là một góc của băng sơn tầm mắt hắn có thể đạt tới, sơ lược đảo qua, liền phát hiện không dưới 10 quả. Hơn nữa những hạt bồ đề này kích thước sung mãn, linh quang nội hàm, phẩm chất rõ ràng cực cao. Trong lòng hắn khẽ động, lực lượng linh hồn giống như thủy ngân chảy vô thanh vô tức lan tràn ra, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ tán cây. Lần tìm tòi tra này, cho dù là lấy tâm tính của Tiêu Bạch, cũng cảm thấy âm thầm liễu lưới. Khá lắm, số lượng này, sợ là phải vượt trăm a. Trên trăm quả hạt bồ đề, cứ như vậy xích lòa lòa treo ở giữa cành lá, theo gió nhẹ khẽ đung đưa, tản mát ra lộng lẫy mê người cùng mùi thơm ngát làm người tâm thần thanh thản. Nếu một màn này bị những lão giả kia trên đại lục kẹt tại đấu tôn đỉnh phong, đau khổ tìm kiếm cơ duyên đột phá nhìn thấy, sợ rằng sẽ ghen ghét đến con mắt đỏ lên, thậm chí không tiếp nhấc lên gió tanh mưa máu. Phải biết, dĩ vãng bồ đề cổ thụ như thế, có thể cầm tới một quả hạt bồ đề cũng đã là cơ duyên lớn khó lường. Dị giao tốc dường như là cảm ứng được sự dò xét cùng sợ hãi thán phục của Tiêu Bạch, cành lá to lớn của bồ đề cổ thụ không gió mà bay, phát ra âm thanh vuốt ve êm ái. Một ý niệm cổ lão ôn hòa, nhưng lại mang theo sửng sốt khó che giấu, từ trong cây khô già dặn chậm rãi truyền ra, trực tiếp vang lên tại trái tim Tiêu Bạch, linh hồn đế cảnh. Vũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Ngươi là nhân loại có tốc độ tu hành nhanh nhất ta đã thấy tại cảnh giới đấu thánh này, từ khi ta sống sót vô tận 5 tháng đến nay. Không hổ là quan tâm giả của bản nguyên tiên địa. Nhanh nhất sao? Tiêu Bạch nghe nó nói như vậy, ngược lại là không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Mặc dù hắn tại trong không gian hỗn độn đã hoa gần thời gian 2 năm, mới đưa ba thành bản nguyên hư vô thôn viêm triệt để luyện hóa hấp thụ. Nhưng đối với ngoại giới mà nói, từ khi hắn chính thức tấn thăng đấu thánh đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng mới đi qua chưa tới nửa năm thời gian. Nửa năm, từ nhập môn đấu thánh tiêu thăng đến ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ. Loại tốc độ tu luyện này, e rằng cho dù là những thiên tài tuyệt thế thành tựu đấu đế cuối cùng thời kỳ thượng cổ, tại giai đoạn đấu thánh cũng chưa chắc có thể có tiến cảnh nhanh như vậy. Ngay tại lúc trong lòng hắn đang do dự, ý niệm bồ đề cổ thụ vang lên lần nữa, giải thích sự nghi hoặc vừa rồi của hắn, lấy liên hệ đặc biệt giữa ngươi cùng trời đất, chắc hẳn cũng đã phát giác được, bản nguyên thiên địa này đang chậm rãi khôi phục. Thân ta là linh căn thiên địa của phương đại lục này, như ngươi thấy, cũng tương tự bởi vậy thu được một vài chỗ tốt. Ý niệm của nó chỉ hướng cái kia khắp cây hạt bồ đề, ý tứ không cần nói cũng biết. Ân. Tiêu Bạch nghe vậy, lại là hơi sững sờ. Thiên địa bản nguyên khôi phục trong miệng bồ đề cổ thụ, hắn đương nhiên lại quá là rõ ràng, kẻ đầu têu của hết thảy này chính là chính hắn. Xem ra là hắn trợ giúp vị diện chi thai sơ bộ khôi phục, mới dẫn động biến hóa lần này. Hắn chỉ là không nghĩ tới, vị diện chi thai khôi phục, vậy mà có thể ban ơn cho đến bồ đề cổ thụ, để cho nó có khả năng dựng dục ra số lượng hạt bồ đề như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Nghĩ tới đây, trong lòng Tiêu Bạch đống nhiên khẽ động, một cái ý niệm không thể ức chế mà bốc lên đi ra. Cặp mắt hắn hơi hơi ngưng lại, thu liễm sự tùy ý trên mặt, ngựa khí mang theo một tia trịnh trọng mở miệng hỏi, "Bồ đề, ngươi bây giờ thực lực như thế nào?" Trong âm thanh của hắn, ẩn ẩn thấu lộ ra vẻ mong chờ. Nếu là bồ đề cổ thụ có thể mượn cơ hội này, khôi phục bộ phận uy năng thời kỳ viễn cổ, dù chỉ là có thể miễn cưỡng đối chiến cùng cường giả cựu tinh đấu thánh hậu kỳ. Như vậy, kết hợp thực lực hắn hôm nay, lại thêm liên minh viễn cổ chủng tộc của Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tấn mấy người, hắn bây giờ liền dám trực tiếp kéo lên đội ngũ, đi hồn giới một lần. Tốc độ khôi phục của ta đúng là tăng tốc. Bồ đề cổ thụ dừng một chút, ý niệm tiếp tục truyền đến, nhưng thời gian quá ngắn, căn bản không có khôi phục bao nhiêu. Hơn nữa coi như muốn dùng thiên phú mượn nhờ ngoại lực, bản nguyên thiên địa ngày nay chỉ là sơ bộ khôi phục, quá mức không đầy đủ, giống như tinh hỏa vừa mới đốt, còn chưa đủ để chèo chống ta điều động bản nguyên lực lượng tiến hành chiến đấu. Cho nên mặc dù nó không biết Tiêu Bạch vì cái gì đột nhiên quan tâm tới sức chiến đấu của nó, nhưng vẫn là thản nhiên nói ra tình trạng trước mắt của bản thân. Trạng thái của nó bây giờ càng giống là một tồn tại nắm giữ sinh mệnh lực khổng lồ, nhưng khuyết thiếu động lực đầy đủ, giống như một chiếc xe, mặc dù dầu nhiên liệu vô hạn, nhưng động cơ bản thân bị hao tổn, không cách nào mở ra công suất lớn. Tiêu Bạch nghe vậy, lý giải gật đầu một cái, dù sao tồn tại cổ lão như Bồ Đề cổ thụ này, có thể cũng là lấy nghìn năm hoặc vạn năm vì một tuổi, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, cùng đảo mắt một cái chớp mắt không có bao nhiêu khác nhau. Ngọn lửa vừa mới giấy lên trong mắt hắn, cấp tốc cảm đậm đi, hóa thành một tia thất vọng khó che giấu. Quả nhiên, còn là không được sao? Tính toán ban đầu của hắn là sau khi xuất quan liền đi tìm hồn tộc phiền phức. Lấy thực lực hắn bây giờ, cho dù không dung hợp sinh diệt tím lôi, cũng đủ để cùng hư vô thôn viêm trạng thái không tốt chính diện chống lại. Nếu là lại liên hợp cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc, dược tộc, cao cấp chiến lực bên bọn hắn về số lượng đã không sợ hồn tộc, nói không chừng còn có thể trọng thương sinh lực hồn tộc. Nhưng Tiêu Bạch nghĩ lại, làm như vậy vô cùng hậu hoạn. Trong đó phiền phức nhất chính là hồn thiên đế. Cái tồn tại kinh khủng cựu tinh đấu thánh hậu kỳ đứng tại đỉnh phong đại lục kia, mới là chân chính định hải thần châm của hồn tộc. Nếu như không thể giải quyết hồn thiên đế, dù là đem những lực lượng khác của hồn tộc tàn sát hầu như không còn, cũng không có chút ý nghĩa nào. Một cường giả cựu tinh đấu thánh đỉnh phong đã mất đi tất cả ràng buộc, không cố kỵ gì, nếu là giấu ở chỗ tối một lòng trả thù, đó đúng là ác mộng của tất cả thế lực. Loại cục diện kia, tuyệt không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Xem ra, vẫn là phải đợi, hoặc là chờ thực lực ta đột phá không sợ hồn thiên đế, hoặc là chờ chút khôn thoát khốn. Tiêu Bạch hít sâu một hơi, đem chiến ý dục dịch trong lòng đè xuống, ánh mắt khôi phục sự thâm thúy không hề bận tâm. Đường muốn từng bước đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Bây giờ còn chưa tới thời điểm ngả bài cuối cùng. Tiêu Bạch thu liễm nỗi lòng, đứng yên tại phía dưới Bồ Đề cổ thụ, quan sát muôn hình vạn trạng toàn bộ Phong Lôi Sơn mạch phía dưới. Mây mù lượn lờ tại giữa sơn núi, đem từng tòa sơn phong cao vút tô điểm giống như hòn đảo trong tiên cảnh. Năng lượng thiên địa đã từng hơi có vẻ mỏng manh, bây giờ đã nồng đậm đến một loại mức độ kinh người, thậm chí dưới ánh mặt trời, ẩn ẩn chích xạ ra vầng sáng thất thải, phảng phất sắp hóa thành thực chất. Thời khắc này Phong Lôi Sơn mạch, nồng độ năng lượng đã không hề yếu tại những tiểu thế giới viễn cổ chủng tộc kia. Tiêu Bạch cảm thụ lấy năng lượng tràn đầy muốn tràn trong bầu trời này, đôi mắt hơi động một chút, một cái ý niệm chờ đợi đã lâu chậm rãi hiện lên. Xem ra là thời điểm đem việc luyện chế cửu phẩm đan dược chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Lấy linh hồn cùng cảnh giới thực lực của hắn, trên thực tế sớm tại giai đoạn bản thánh liền đã có tư cách đến thử luyện chế cửu phẩm đan dược. Bất quá khi đó hắn căn bản không có ý niệm thử, một là trong tay hắn không có cửu phẩm đan phương. Chương 484, đáng đợi bị tiêu đốt. Hai, chương 484, đáng đợi bị tiêu đốt. Hai, luyện chế cửu phẩm đan dược cần thu nạp năng lượng kinh khủng, đối với nồng độ năng lượng thiên địa nơi luyện đan mà nói, yêu cầu quá cao. Năng lượng càng là tinh thuần nồng đậm, phẩm chất đan dược cùng xác suất thành công cũng càng cao. Trong nguyên tắc, dược điển của dược tộc luyện chế một cái cựu phẩm năng lượng trong hoạch tâm chi địa nồng đặc nhất của dược giới, dược sơn, năng lượng thiên địa trong phạm vi nghìn dặm đều gần chút bị rút sạch. Bởi vậy, tại ngoại giới, chỗ có thể thỏa mãn nhu cầu năng lượng luyện chế cựu phẩm đan dược có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ những bí cảnh viễn cổ chủng tộc kia, chỉ sợ cũng chỉ có đan tháp chiếm giữ Trung Châu nội vực mới có chắc chắn cung cấp đầy đủ năng lượng, bảo đảm luyện đan sẽ không thất bại bởi vì năng lượng khô kiệt. Bất quá bây giờ Tiêu Bạch nét miệng lên một vòng độ cong tự tin, ánh mắt đảo qua Phong Lôi Sơn mạch năng lượng cơ hồ hóa lỏng, phải tăng thêm một cái, tử tiêu cung của ta. Ở đây, hoàn toàn có đất màu mỡ trèo chống cựu phẩm đan dược đản sinh. Cựu phẩm đan phương. Dược liệu tâm tư Tiêu Bạch thay đổi thật nhanh, bắt đầu tính toán. Đan phương cũng không phải vấn đề, lúc trước hắn bách thế luân hồi, trong tay cũng nắm giữ mấy trường cựu phẩm đan phương chân quý. Đến nỗi dược liệu, mặc dù chủ tài cùng phụ tài của cựu phẩm đan dược đều cực kỳ hiếm thấy, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, căn bản vốn không phải chuyện. Lại cùng Bồ Đề cổ thụ trao đổi một lát sau, Tiêu Bạch lúc này mới rời đi. Thử tiêu cung phía sau núi, một sơn cốc cú tĩnh. Nơi đây khác biệt với sự to lớn hùng vĩ của ngọn núi cao nhất, càng lộ ra yên lặng sinh cơ dồi dào. Hai bên sơn cốc là dốc thoải, trồng lấy đủ loại dược thảo chân quý, ngũ thải ban lan, tản ra mùi thuốc kỳ dị hỗn hợp. Một đầu dòng suối trong suốt róc rách chảy qua đáy cốc, phát ra âm thanh len ken êm tai. Cả cái sơn cốc tựa như một thế ngoại đảo nguyên, tràn đầy an bình tĩnh hảo của tuyết nguyệt. Liên tại trong sơn cốc tĩnh mịch này, một bóng hình xinh đẹp thân mang quần áo màu trắng đơn giản, đang đứng ở bên cạnh một mảnh dược viên màu lam nhạt, cẩn thận từng ly từng tí dùng ngọc sèn xới đất, động tác nhu hòa mà chuyên chú. Tóc xanh của nàng như suối, chỉ dùng một chiếc chân gỗ lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại bên gáy trắng nõn, theo động tác của nàng nhẹ nhàng lắc lư. Một thân ảnh vô thanh vô tức từ cái kia không gian nhộn nhạo cất bước mà ra, không có gây nên chút nào năng lượng dao động, thậm chí ngay cả tiếng gió cũng chưa từng kinh động. Tiêu Bạch nhìn xem hình ảnh điểm tĩnh mỹ hảo trước mắt này, nhìn xem bóng hình xinh đẹp màu trắng kia chuyên chú vào dược viên, trên mặt không tự chủ hiện ra nụ cười ôn nhu, thả nhẹ cất bộ, giống như chỉ sợ đã quấy rầy kẻ trộm thời gian tĩnh mịch này, chậm rãi đi ra phía trước. Tiếp đó, hắn duỗi ra hai tay, từ phía sau nhẹ nhàng vây quanh ở cái kia eo mềm mại tinh tế, không được một nắm. A, Tiểu Y Tiên đang hết sức chăm chú, thân thể mềm mại chợt cứng đờ, trong miệng phát ra một tiếng kinh hô ngắn ngủi. Cơ hồ là phản ứng theo bản năng, một luồng ngọn lửa màu tím đen ẩn chứa độc tính kịch liệt cùng sức mạnh ăn mòn, đột nhiên từ trong cơ thể nàng thấu thể mà ra, giống như độc mãng hộ thể, hướng về kẻ tập kích sau lưng kia bao phủ mà đi. Nhưng mà, cái luồng độc hỏa đủ để cho bất luận đấu tôn nào đều nhượng bộ lui bên kia, vừa mới chạm tới áo bào của người phía sau, tử quang lóe lên. Xuy một tiếng vang nhỏ, giống như là bị một chậu nước đá vô hình phủ đầu dội xuống, trong nháy mắt ngừng công kích, triệt để dập tắt, ngay cả một tia hỏa tình cũng không thể lưu lại. Cùng lúc đó, một cái âm thanh mang theo ý cười trêu tức, tại bên tai nàng vang lên, khí tức ấm áp phất qua vành thai trắng non mẫn cảm của nàng, "Tiên nhi, nghi thức hoang nên của ngươi này, có phần cũng quá nhiệt tình chút. Đây là muốn mưu sát thân phu a?" Tiểu Y tiên nghiêng đầu, đập vào tầm mắt, chính là cái khuôn mặt tuấn lãng mang theo cười xấu kia, cùng với cặp đôi mắt thâm thúy chớp động đối diện nàng. Thân thể mềm mại căng thẳng trong nháy mắt trầm tĩnh lại, gương mặt trắng non lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bay lên hai xóa ánh nắng chiều đỏ động lòng người. Nàng khẽ gắt một tiếng, trong đôi mắt đẹp xấu hổ mang giận trừng mắt nhìn cái hỗn đản trò đùa quái đáng được như ý nào đó một mắt, "Phi, ngươi là cái nào thân phu?" Không một tiếng vang sở đến sau lưng người ta, dọa chết người, đáng đời bị thiêu. Lời tuy như thế, thân thể mềm mại của nàng nguyên bản bởi vì kinh sợ mà hơi hơi cứng ngắc, lại bất giác hướng sau nhích lại gần, càng thêm chặt chẽ mà dán vào trong lồng ngực ấm áp mà kiên cố đó, phảng phất tìm được càng an tâm nhất. "Ta trở về." Âm thanh tiêu bạch trầm thấp mà ôn nhu, cảm thụ lấy bộ dáng khẩu thị tâm phi ỉ lại kia trong ngực, cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại trên vai thơm nhu nhược của nàng, chóp mũi quanh quẩn giữa sợi tóc nàng mùi thuốc nhàn nhạt đặc hữu cùng mùi thơm cơ thể, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh cùng thỏa mãn. "Ân." Tiểu Y tiên nhu hòa lên tiếng, nàng thẳng ngọc xẹt trong tay, một cái đầu ngón tay dính lấy một chút bùn đất, nhẹ nhàng chùm lên đại thủ của hắn vòng tại trên bên hông mình. Hai người cũng không có lại nói tiếp, cứ như vậy lặng lặng ôm nhau. Trong sân cốc, chỉ có âm thanh dòng suối róc rách, tiếng xào xạc gió nhẹ lướt qua thuốc diệp, cùng với tiếng tim đập rõ ràng có thể nghe của lẫn nhau. Dương quang ấm áp mà đẩy vào trên thân hai người, đem cái bóng của bọn hắn kéo dài, đan vào một chỗ, phản phất cũng lại không thể tách rời. Rất lâu, Tiểu Y đi tiên mới hơi hơi giật giật, nhẹ giọng hỏi, "Lần này còn đi sao?" "Tạm thời không đi." Tiêu Bạch lắc đầu, đem người trong ngực ôm càng chặt hơn chút, "Kế tiếp một quãng thời gian, ta sẽ ở lại trong cung, thật tốt bồi bổ ngươi." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Hơn nữa, ta cảm giác cần thật tốt lắng đọng một phen, đem sức mạnh mới lấy được triệt để dung hội quan thông." Tiểu Y tiên nghe vậy, trong lòng dâng lên một luồng mừng rỡ khó có thể dùng lời diễn tả được. Nàng không quan tâm sức mạnh Tiêu Bạch mạnh đến mức nào, chỉ hy vọng hắn có thể bình an. Nếu không phải vận mệnh trêu người, nàng càng tiếc nuối thời gian hai người cùng vượt qua trong tiểu thung lũng kia ở Ma Thu Sơn mạch năm đó. Chương 485, Tiểu Yêu Tinh chương 485, Tiểu Yêu Tinh đêm đã bể, nguyệt hoa như suối, êm ai dắt xuống thung lũng sâu ưu tĩnh. Tiểu Y tiên dắt tay Tiêu Bạch, chậm chậm đi về phía nhà gỗ quen thuộc nơi đáy thung. Khi Tiêu Bạch nhìn rõ toàn cảnh nhà gỗ ấy, trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ kinh ngạc. Tiểu dáng của ngôi nhà gỗ này, kết cấu, thậm chí chuỗi chuông gió treo dưới mái hiên, đều giống y hệt ngôi nhà mà hai người đã cùng nhau dựng xây năm xưa, tại tiểu thung lũng biệt lập trong Ma Thú Sơn mạch. Mọi thứ tựa như được rời thẳng từ trong ký ức về. Nhận thấy vẻ kinh ngạc trên mặt Tiêu Bạch, Tiểu Y tiên khẽ mấp máy môi, bên má trắng non dưới ánh trăng nổi lên một tia hồng ửng nhàn nhạt. Trong mắt nàng tràn lên một vòng ý cười vô cùng ấm áp và hoài niệm, nói khẽ, "Khi rảnh rỗi, ta liền chậm rãi dựng nên theo dáng vẻ trong ký ức." Luôn cảm thấy ở nơi này, trong lòng có một loại cảm giác an ninh đặc biệt. Lòng Tiêu Bạch tức khắc bị một dòng nước ấm lấp đầy, vạn lời đều không nói hết. Tiểu Y tiên dắt tay hắn, hai người chậm chậm bước vào nhà gỗ. Trong phòng bày biện đơn giản, nhưng khắp nơi đều toát lên vẻ dụng tâm và quen thuộc. Không khí tràn ngập mùi thơm ngát nhàn nhạt của dược thảo, không khác biệt với khí tức trên thân nàng chút nào. Ngọn trúc hỏa chập chờn, đổ bóng hai người lên vách tường, kéo dài rất lâu, rồi cuối cùng từ từ dung hợp lại cùng nhau. Đêm đó, không cần quá nhiều lời lẽ, ánh mắt giao hội giữa đôi bên, đã là tình cảm giả dích mà thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng nói hết được. Hết thảy đều tự nhiên và nước chảy thành sông như vậy, phảng phất đã được định sẵn từ lâu. Thủy nhũ hòa vào nhau, khắc dấu ấn sinh mệnh của lẫn nhau vào nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn đối phương. Sáng sớm hôm sau, ánh dương ấm áp xuyên qua khe hở cửa gỗ, rải những vệt sáng lốm đốm trong phòng. Tiêu Bạch cảm giác chót mũi ngứa gian một hồi, chậm rãi mở hai mắt. Đập vào tầm mắt hắn, chính là gương mặt tuyệt mỹ kề sát bên cạnh của Tiểu Y Địa Tiên, khóe mắt nàng còn mang theo một chút ý cười tinh lịch. Nàng đang dùng một sợi tóc xanh của chính mình, cẩn thận từng ly từng tí đùa cái mũi hắn. Người vừa thành thế tử, giữa hai hàng lông mày thiếu đi vài phần vẻ thanh lãnh mọi ngày, thêm vào vài phần lười biếng và kiều mị. Ánh mắt lưu chuyển trong lúc đông đưa, phong tình bạt trùng. Gặp Tiêu Bạch tỉnh lại, nàng giống như đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt gặp, hoặc bắt mà le chiếc lưỡi thơm một cái, liền muốn rút tay về. Tiêu Bạch trong mắt lóe lên một tia cười xấu xa, nơi nào chịu để nàng trốn thoát. Hai tay hắn bỗng nhiên siết chặt, ôm giết cái thân thể mềm mại chân nhăn ấy vào trong lòng. "Nha." Tiểu Y tiên phát ra một tiếng thở nhẹ, cả người đã bị hắn mang theo là người, bị hắn rắn chắc đè ở phía dưới. Trán Tiêu Bạch chạm vào trán nàng, chóp mũi cọ sát chóp mũi, hơi thở kề bên, cố ý dùng một giọng hung tợn thì thầm, "Tiểu Yêu Tinh, xem ra đêm qua trừng phạt dành cho nàng vẫn chưa đủ, sáng sớm đã dám đến trêu chọc vi phu." Xương hô Tiểu Yêu Tinh này vừa lọt vào tai, Tiểu Y tiên tức khắc nhớ tới một ít hình ảnh ngượng ngùng đêm qua cùng lời nói nhỏ nóng bỏng bên hai. Má ngọc nàng trong chớp mắt bay lên dáng chiều đỏ say lòng người, lan dần đến bên hai. Trong đôi mắt đẹp của nàng, nổi lên một tia hơi nước mê ly, tựa như giận mà lại giống như thẹn nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia không những không hề có lực uy hiếp, ngược lại càng giống như một loại trêu chọc không lời. Nhìn nàng vẻ tiểu mị mặc hắn ngắt lấy như thế, nhất là cái vòng eo thon tinh tế uyển chuyển vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay được hắn khen không ngớt miệng, Tiêu Bạch chỉ thoáng chốc lên người. Lập tức, ngọn lửa cực nóng vốn đã lắng xuống trong lòng hắn oanh một tiếng, lần nữa cháy hừng hực đứng lên. Hầu kết hắn bỗng lúc ních, đang chuẩn bị tập hợp lại, Dương Hùng Phong một phen nữa thì. "Tiên Di, Tiên Di." gốc cựu thải thanh linh này hình như muốn nở hoa rồi. A, sao cửa phòng này đánh không mở vậy nha? Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng reo hò thanh thúy non nớt, tràn đầy sức sống, ngay sau đó là âm thanh kẹt kẹt thôi động cánh cửa. Chính là Tiểu Tiêu Thanh. Bầu không khí ấm áp tiểu diễm trong phòng, giống như bọt khí bị đâm thủng, chợt chỉ chạy lại. Động tác Tiêu Bạch cứng đờ, khắp khuôn mặt là vẻ phiền muộn cùng bất đắc dĩ vì chuyện tốt bị cắt ngang, phát ra một tiếng ai thán nhỏ đến không thể nghe thấy. Tiểu Y Tiên nhìn vẻ ăn quả đắng của hắn, nhịn không được phốc phốc một tiếng bật cười, tựa như trăm hoa đua nở, đẹp đến kinh tâm động phách. Nàng vươn ngón tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng gõ một chút chán hắn, hờn dỗi mà liếc hắn một cái, lập tức chủ động ngẩng đầu, ấn xuống một cái hôn ôn nhu và ngắn ngủi bên môi hắn. Ôn nhu trấn an, mau dậy thân à, Thanh Nhi còn ở bên ngoài đó, thời gian sau này còn dài lắm. Thanh âm nàng mang theo một tia khàn khàn sau đó, tăng thêm vài phần dụ hoặc, nhưng ánh mắt đã khôi phục lại sự trong sáng, mang theo vẻ ôn nhu mẫu tính cùng dục dã. Tiêu Bạch cũng biết lúc này không phải khi triền miên, đành phải đè xuống sự sao động trong lòng, vạn phần không muốn mà buông lỏng thân thể mềm mại ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng ra. Hai người nhanh chóng đứng dậy, sắp xếp rửa mặt đơn giản một phen. Tiểu Y thì tiên tỉ mỉ thu dọn giường chiếu, che giấu hết một vài vết tích, trên mặt vẫn như cũ còn lưu lại hồng hừng động lòng người. Tiêu Bạch thì phất tay triệt hồi không gian cấm chế tiện tay bày ra đêm qua, dùng để ngăn cách khí tức cảm ứng bên trong và bên ngoài. Quát két, cửa gỗ bị kéo ra từ bên trong. Cha, Tiểu Nha Đầu đã sớm chờ ở ngoài cửa, vừa thấy Tiêu Bạch bước ra khỏi phòng, cặp mắt to cực giống mâu thân nàng tức khắc sáng như tinh thần, reo hò một tiếng, nhảy dựng lên giống như én non về rừng, nào chuẩn xác vào trong ngực hắn. Cái đầu nhỏ thân mật cọ qua cọ lại ở cổ hắn, phát ra tiếng ha 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 cười vui sướng. Cảm nhận được sự ỉ lại và hưng phấn không giữ lại chút nào của nữ nhi, điểm phiền muộn bị quấy rầy trong lòng Tiêu Bạch trong nháy mắt tan thành mây khói. Trong mắt hắn, tự nhiên dâng lên một tia tự ái. Hắn một tay vững vàng nâng cái mông nhỏ của nữ nhi, tay kia cưng chiều vuốt vuốt đỉnh đầu mềm mại của nàng, ngữ khí mang theo một tia dung túng, nha đầu này của ngươi, sáng sớm đã có tinh thần như vậy. Nói xong, ánh mắt hắn vượt qua cái đầu nhỏ của Tiêu Thanh, nhắm thẳng vào Tiểu Kim Long đang uể oải nằm chung một chỗ phơi nắng trên tảng đá lớn cách đó không xa, hung hăng chừng nó một cái. Thanh nhi tuổi còn nhỏ, lực lượng linh hồn còn yếu, không cảm giác được cấm chế không gian hắn bày ra còn có thể thông cảm. Nhưng giá hỏa này sẽ không phát hiện ra sao? Rõ ràng là cố ý mang theo Thanh Nhi tới nhiễu người Thanh Ngọc. Tiếp nhận ánh mắt muộn thu nợ nần kia của Tiêu Bạch, Tiểu Kim Long không những không sợ, ngược lại nhếch miệng, lộ ra một cái nụ cười vô tội. Nó đúng là cảm nhận được khí tức quen thuộc về Tiêu Bạch trên cấm chế, nên mới cố ý mang theo Tiểu Nha Đầu tới, chính là muốn nhìn vẻ ra chủ ăn quả đắng. Nhưng mà, nụ cười của nó vừa mới hiện lên, liền bỗng nhiên cứng đờ. Cặp mắt rồng bốn lưỡi biếng kia trợn trừng lớn, như là gặp ma, nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, cảm ứng được khí tức linh hồn thâm bất khả chắc của đối phương, giống như vũ trụ mênh mông, kinh hãi thốt ra, "Chủ tử, ngươi, cảnh giới linh hồn ngươi, đế cảnh." Thanh âm của nó biến điệu vì sự sửng sốt tột độ. Mới thời gian bao lâu, cảnh giới linh hồn cũng đã đột phá cái ranh giới mà vô số cường giả tha thiết ước mơ kia. Xem ra tên kia trong tiên mộ thật sự là một cái chí bảo. Tiểu Kim dùng móng vuốt rồng sờ sờ cằm, nghĩ đến tiên mộ chi linh kia, có chút chảy nước bọt. Cũng không biết tiên mộ còn có thể tái sinh ra một cái linh nữa hay không, để nó cũng có thể đột phá đế cảnh. Ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Tiên điên là dựa vào tích lũy của thiên mộ qua vô số năm tháng mà sinh ra, nào có dễ dàng tần sinh như vậy. Tiêu Bạch ôm nữ nhi giống như con gấu túi treo trên người mình, đi đến bên cạnh bàn đá ngồi xuống, liếc nhìn Tiểu Kim Long lâm vào mơ mộng mà hơi hơi im lặng. Sau đó hắn mở miệng hỏi, hai người hôm qua chạy tới nơi nào chơi? Ta trở về cũng không thấy bóng dáng. Hôm qua hắn trở lại từ Tiêu Cung, thân niệm đã qua, cũng không phát hiện dấu vết của Tiêu Thanh cùng Tiểu Kim Long. Sau đó hỏi thăm Tiên Nhi, mới biết nha đầu này gần đây pha trộn cùng Tiểu Kim Long. Có Tiểu Kim Long đấu thánh bắt tinh này ở bên, an toàn không ngại, hắn cũng không có đi quản. Để ta nói. Chương 485, Tiểu Yêu Tinh vừa nhắc đến chuyện này, Tiêu Thanh lập tức tinh thần tỉnh táo, ngẩng cái đầu nhỏ từ trong ngực Tiêu Bạch, giơ cao tay nhỏ, không kịp chờ đợi cướp lời đáp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn, "Cha, hôm qua chúng ta đi đánh kẻ xấu." "Đánh kẻ xấu?" Tiểu Y thì tiên lúc này cũng đã sắp xếp xong dung nhan, lượn lờ đi ra từ trong nhà gỗ. Nàng đã đổi một thân y phục trắng mới, khí chất linh hoạt kỳ hảo, chỉ là phần xuân tình sơ nhận mưa móc giữa hai hàng lông mày vẫn như cũ khó mà che giấu hoàn toàn được. Nàng nghe được lời Tiêu Thanh, ôn nhu nở nụ cười, theo câu chuyện hỏi, bại hoại nào có thể để Thanh Nhi chúng ta tự mình ra tay nha? Là một cái lao yêu bại hoại gọi là Thiên Minh. Tiêu Thanh khoa tay múa chân, sống động như thật bắt đầu kể lại, hắn mang theo rất nhiều người, hung thần ác sát chạy đến Hoa Tông, muốn ức hiếp Vân Di. Cũng may lúc đó ta cùng Long Thúc vừa lúc ở chỗ Vân Di chơi tiểu nha đầu mồm miệng lanh lợi, kể dành mạch kinh nghiệm hôm qua. Mặc dù có chỗ miêu tả có vẻ non nớt và khoa trương một chút, nhưng toàn bộ quá trình rõ ràng liền hiện ra. Thiên Minh lão yêu, Thiên Minh Tông. Ánh mắt Tiêu Bạch lạnh lùng, tức khắc hiểu rõ ngọn nguồn sự việc. Thiên Minh Tông và Hoa Tông là kẻ thù truyền kiếp, ân oán đã lâu đời. Thiên Minh lão yêu kia chính là tông chủ đời trước của Thiên Minh Tông, bế quan nhiều năm. Lần này xuất quan, là nghe nói yêu Hoa Tà Quân vẫn lạc tại Hoa Tông, tự cảm thấy thực lực đại tiến, liền không kịp chờ đợi dẫn người đánh đến tận cửa, muốn thừa cơ chiếm đoạt Hoa Tông, rửa sạch nhục nhã. "Cha, ngươi cũng không biết." Tiêu Thanh kể đến chỗ đặc sắc, che lấy miệng nhỏ, mắt to cong thành vành trăng khuyết dễ nhìn, cười khúc khích, cái kẻ xấu gọi Thiên Minh lão yêu kia, vốn làm bộ khoa trương lắm. Kết quả vừa nhìn thấy Long Thúc hiện ra chân thân, ngao ô một tiếng, cái biểu tình kia, chật chật, đặc sắc cực kỳ, trong mắt cũng nhanh rơi ra rồi. Tiếp đó hắn quay người liền muốn chạy, bị Long Thúc một móng vuốt liền chụp làm thịt rồi. Nàng bắt trước động tác vung chảo của Tiểu Kim Long, ngây thơ chân thành. Tuy nhiên, Tiểu Y Tiên nghe xong, nụ cười ôn nhu trên mặt lại hơi hơi thu liễm, nhẹ nhàng nhíu đôi mi thanh tú, nghi hoặc nói, quan hệ giữa Vân Tông chủ cùng Tử Tiêu cung trên đại lục bây giờ cũng không phải là bí mật. Ngày đó Thiên Minh lão yêu chỉ bất quá là một cái bán thánh cấp cao, sao dám trắng trợn như thế mà đi gây khó dễ Hoa Tông, liền không sợ chọc giận Tử Tiêu cung, đưa tới tai họa ngập đầu sao? Cái này không hợp lẽ thường. Cho dù Thiên Minh lão yêu bế quan đến choáng váng, chẳng lẽ Thiên Minh Tông liền không có người nhắc nhở hắn? Tiêu Bạch nghe vậy, trong mắt như có điều suy nghĩ, nhếch miệng lên một vòng đường cong ý vị thâm trường, thản nhiên nói, ai biết đâu, có lẽ là bế quan khiến đầu óc hỏng hóc, lại có lẽ là tìm được cái chỗ dựa không tầm thường nào đó, cảm thấy chính mình không sợ cũng nói không chừng. Chủ ta đoán không sai. Lúc này, Tiểu Kim Long ghé vào trên bàn đá mới chậm rãi mở miệng, âm thanh trở nên nghiêm túc vài phần, giải quyết đám tạp ngư Thiên Minh Tông sau đó, bản long quả thật mơ hồ phát giác một tia khí tức hồn tộc cực kỳ mị mờ, nhưng gây người chán ghét. Bất quá tên kia chạy cực nhanh, khí tức lóe lên liền biến mất. Bản long bởi vì không rõ ràng mục đích của bọn hắn, lo lắng là kế điệu Hồ Ly Sơn, vì bảo hộ Vân Tông chủ cùng nha đầu này, không mạo muội đuổi theo. Hồ tộc. Trong lòng Tiểu Y Tiên kinh hãi, sắc mặt biến hóa. Trận chiến mạng hoang cổ vực kia, nàng tận mắt chứng kiến sự quỷ dị và cường đại của Hồ tộc. Hơn nữa, cái tắc phong trốn ở phía sau màn, lợi dụng người khác tiến hành thăm dò như thế này, đúng là mánh khỏe quen dùng của những người ở hồn điện. Nhưng bọn hắn vì cái gì làm như vậy, chẳng lẽ Hoa Tông có cái gì đáng giá bọn hắn nhu đồ? Tiêu Bạch tâm niệm chuyển thật nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền có ngờ tới rõ ràng về động cơ sau lưng cử động lần này của Hồ tộc. Toàn bộ Hoa Tông duy nhất đáng giá hồn tộc tốn công tốn sức như thế, nghĩ đến chỉ có một người, Vân Vận. Mục đích của chúng, không cần nói cũng biết, là muốn bắt được Vân Vận, dùng cái này để uy hiếp, kiềm chế, thậm chí là đối phó hắn Tiêu Bạch. Bằng không thì phóng nhãn toàn bộ Hoa Tông, còn có cái gì đáng giá hồn tộc lo nghĩ? Nghĩ thông suốt điểm này, trong mắt Tiêu Bạch hàn quang đột nhiên thịnh, khí tức quanh thân đều tựa như lạnh băng vài phần. Hắn phát ra một tiếng cười nhạo băng lãnh, ha ha. Quả nhiên vẫn như cũ, vì đạt được mục đích, quả nhiên là không từ thủ đoạn. Hắn trầm tư một lát, nhẹ nhàng thả Tiêu Thanh trong lực xuống, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Kim Long. Ta mở thông đạo, đưa ngươi đến bên Cửu Vũ Điệu Minh Mãng tộc. Tiểu Kim Long sững sờ, lập tức giật mình nói, ngươi lo lắng hồn tộc sẽ nhằm vào Thải Lân ở bên Cửu Vũ Hoàng Tiền sao? Tiêu Bạch gật đầu, Thải Lân có thể còn cần một khoảng thời gian. Thủ đoạn hồn tiên đế tàn nhẫn, vì viên đan dược trong đấu đế độc phụ, hắn sẽ vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nghe được tên hồn tiên đế, nhãn thần Tiểu Kim Long hơi hơi ngưng lại, gật đầu, hảo. Tiêu Bạch thấy thế, không chần chờ, nhìn về phía Nam vực Trung Châu. Văn dựng thẳng giữa mi tâm hắn yếu ớt lấp lóe, tựa như đang dò xét điều gì. Thời gian một nén hương sau, hắn tay áo đột nhiên vung lên, không gian trước người bắt đầu nhúc đích. Không ra phút chốc, một đạo không gian thông đạo tạm thời xuất hiện. Đi thôi. Tiểu Kim Long không chút do dự, hóa thành một vệt kim quang đầu nhập vào trong đó. Một lát sau, Tiêu Bạch mới phất tay khép kín thông đạo lại. Hắn vu vu cái đầu nhỏ của Tiêu Thanh, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ. Thanh Nhi, gần đây không cho phép chạy loạn, chỉ có thể ở lại Tử Tiêu Cung. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã một hồi mơ hồ, lập tức giống như dung nhập vào không khí, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, không hề gây nên bất kỳ không gian ba động nào. Thiên Di, cha đi nơi nào nha? Tiểu Tiêu Thanh nhẹ nhàng giật giật ống tay áo Tiểu Y Tiên Tiên, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, tò mò hỏi. Nàng còn chưa quá rõ đao quang kiếm ảnh ẩn hàm trong lời nói của các đại nhân vừa rồi. Tiểu Y Tiên Tiên chớp chớp đôi mắt đẹp, nhìn về phía phương hướng Tiêu Bạch biến mất, như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng bồi đáp, cha ngươi hắn hẳn là đi đón Vân Di người trở về. Thanh âm nàng rất nhẹ, mang theo một tia phức tạp không dễ dàng phát giác, nhưng càng nhiều là một loại ủng hộ chuyện đương nhiên. Tất nhiên nguy hiểm đã tới gần, như vậy đem người tiếp vào chỗ an toàn nhất chính là lựa chọn chính xác nhất. Chương 486, hay là ngươi đồng hành cùng ta. Chương 486, hay là ngươi đồng hành cùng ta. Nạp Lan yên nhiên không chế đấu khí, trôi nổi tại bầu trời ngoại vi phong lôi sơn mạch. Trong đôi mắt đẹp của nàng tràn đầy sự rung động khó che giấu. Phóng tầm mắt nhìn tới, quần sơn nguy nga, liên miên bất tuyệt. Năng lượng thiên địa đậm đà cơ hồ hóa thành sương mù thực chất, chậm rãi chạy xuôi giữa rừng núi, chiết xạ ra vầng sáng thất thải. Nồng độ năng lượng nơi này so với Hoa Tông chẳng biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Trong lúc hô hấp, năng lượng vàng bạc liền tự động tràn vào thể nội, tư dưỡng kinh mạch, khiến nàng cảm giác toàn thân thư thái, phảng phất mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hoan hô. Trong sơn mạch, cổ mục chọc trời. Khi thì có ma thú phi hành cường đại lướt qua phía chân trời, phát ra tiếng kêu to réo rắt. Cái này chính là phong lôi sơn mạch nơi Tử Tiêu cung tọa là sao? Nạp Lan yên nhiên thì thảo thanh thấp, trong giọng nói mang theo một tia hoảng hốt, ngoại vi huống chi đã là cảnh tượng như vậy, thật không biết cái kia được xem như chủ mạch là lôi sơn, lại nên rộng lớn đến mức nào. Trước đây không lâu, nàng lịch luyện bên ngoài, sau khi trở lại Hoa Tông, mới biết tông môn gặp phải Thiên Minh Tông tập kích, may mắn được Kim Long tương trợ mới biến nguy thành an, mà lão sư Vân Vận đã được tiên sinh rước đến Tử Tiêu cung. Trong lòng mong nhớ lão sư, nàng liền nảy ra ý niệm đến đây Tử Tiêu cung. Dĩ vãng, nàng cũng chỉ là nghe danh Tử Tiêu cung, nhưng chưa bao giờ tự mình đến tham qua. Tập trung ý chí, Nạp Lan yên nhiên dựa theo quy củ đã nghe được, hướng về Tử Tiêu thành nơi lối vào Phong Lôi Sơn mạch bay đi. Tử Tiêu cung quyết định quy củ, bất luận kẻ nào muốn bái phòng Tử Tiêu cung, đều cần tới trước Tử Tiêu thành, rồi từ đệ tử Tử Tiêu cung dẫn vào. Được xem như thánh địa hoàn toàn xứng đáng của Bắc vực Trung Châu bây giờ, không người nào dám vi phạm đầu quy củ này. Nàng là thân truyền đệ tử của Vân Vận, tính ra cùng Tử Tiêu cung quan hệ không ít, có thể xem như nửa cái đệ tử Tử Tiêu cung, nhưng dù sao cũng là lần thứ nhất chính thức đến đây. Nàng không muốn vì thân phận đặc thù của chính mình mà phá hủy quy củ. Một đường bay đến, Nạp Lan yên nhiên càng thêm kinh hãi. Càng đến gần Tử Tiêu Thành, ma thú phi hành cùng bóng người không chế đấu khí lui tới trên bầu trời liền càng nhiều, giống như trăm sông đổ về một biển, hội tụ hướng về tòa hùng thành kia. Khí tức của những thân ảnh này mạnh yếu không giống nhau, từ đấu vương, đấu hoàng đến đấu tông thậm chí đấu tôn đều có thể gặp. Mọi người thần thái bội vàng, lại trật tự dĩ nhiên. Tử Tiêu Thành này xây thành chỉ mới ngắn ngủi mấy năm quan cảnh, không ngờ có cảnh tượng phồn hoa như vậy. Nạp Lan yên nhiên nhìn về phía trước cái thành thị khổng lồ cao vút tường thành, giống như cự thú nằm rạp trên mặt đất, cùng với dòng người qua lại không dứt, trong lòng không khỏi tắt lưỡi. Dòng người cùng khí tượng như vậy, so với những hùng thành cổ lão đứng sừng sững mấy ngàn năm của Trung Châu, cũng không hề yếu. Mà đây hết thảy tình huống đều chỉ bởi vì một người. Cái người tu luyện hơn 10 năm trước cùng nàng cùng ở tại nơi hẻo lánh tây bắc của Gia Mã Đế quốc kia. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi mười mấy năm thời gian, hắn có thể một mình tại Trung Châu cường giả như mây, thế lực rắc rối phức tạp này, đánh xuống một mảnh cơ nghiệp mênh mông như thế. Uy danh hắn càng chấn động toàn bộ đại lục. Khó trách lao sư nhà mình mỗi lần nhắc đến tiên sinh, trong lời nói lúc nào cũng không tự chủ toát ra một vòng kiêu ngạo khó che giấu. Nạp Lan yên nhiên trong lòng thầm than, suy nghĩ phức tạp. Tâm niệm trong lúc lưu chuyển, cửa thành khí thế bàng bạc của Tử Tiêu Thành đã gần đến trước mắt. Nạp Lan yên nhiên đè xuống đội quang, giống như khách tới thăm bình thường, theo dòng người bước vào trong thành. Đường đi nội thành rộng lớn, lấy thanh cương cứng rắn lót đá liền, đủ để dung nạp mười mấy cỗ xe ngựa song hành. Hai bên đường phố cửa hàng mọc lên như rừng, tinh kỳ pháp phối, bán đủ loại đan dược, binh khí, công pháp quyển trục cùng với kỳ chân dị bảo đến từ các nơi đại lục. Tiếng giao hàng, tiếng nghị luận bên tai không dứt, toát ra vô cùng náo nhiệt. Nồng độ năng lượng trong không khí so với ngoại vi sơn mạch lại nồng nặc vài phần, rõ ràng trong thành bố trí có trận pháp tụ linh cường đại. Nạp Lan yên nhiên một bên cảm thụ sức sống của tòa hùng thành mới phát này, một bên dựa theo chỉ thị cột mốc đường, chuẩn bị đi tới phủ thành chủ ở vào trung tâm thành phố để tiến hành báo cáo chuẩn bị. Nhưng mà, ngay tại nàng đi qua một cái ngã tư đường, ánh mắt lại bị hấp dẫn bởi một tòa kiến trúc cực kỳ làm người khác chú ý cách đó không xa. Đó là một tòa lầu các cao vút trong mây, tạo hình trang nhã mà đại khí, toàn thân phảng phất từ một loại tinh thạch màu tím nào đó cấu tạo mà thành, dưới ánh mặt trời lưu chuyển vẻ lộng lẫy tôn quý thần bí. Phía trên cửa lớn lầu các treo một khối bảng hiệu to tướng, giống bay phượng múa thư viết năm chữ to mạ vàng, Tử Tiêu phòng đấu giá. Tử Tiêu phòng đấu giá trong lòng Nạp Lan yên nhiên hơi động. Nàng từng nghe lão sư Vân Vận nhắc qua, mạng lưới thương nghiệp khổng lồ dưới trướng Tử Tiêu cung bây giờ, nhất là cái Tử Tiêu phòng đấu giá trải rộng thành phố chủ yếu của Bắc vực này. Mà người cầm lái của đế quốc thương nghiệp này là cố nhân của nàng. Nghĩ đến bóng hình xinh đẹp phong tình bản chủng, mạnh vì gạo, bạo vì tiền kia, bước chân Nạp Lan yên nhiên không khỏi chuyển hướng, hướng về cái tòa nhà lầu các khí phái kia đi đến. Vừa đi vào đại sảnh lầu một rộng rãi sáng tỏ, trải thảm hoa lệ của phòng đấu giá, tức khắc liền có thị nữ dung mạo xinh đẹp, thân mang đồng phục tiến lên đón, thái độ cung kính mà không mất đi nhiệt tình. Vị quý khách kia, hoan nghênh quang lâm Tử Tiêu phòng đấu giá. Xin hỏi có gì có thể cống hiến sức lực vì ngài? Thị nữ mỉm cười hỏi. Nạp Lan yên nhiên đang muốn mở miệng nói rõ ý đồ đến, bên cạnh lại chuyển đến một cái thanh âm cô gái mang theo một chút không xác định, Nạp Lan tiểu thư. Nạp Lan yên nhiên xoay người nhìn, chỉ thấy một vị nữ tử trẻ tuổi thân mang trang phục quản sự, khí chất già dặn đang có chút kinh ngạc nhìn mình. Nữ tử này dung mạo đẹp đẽ, giữa hai hàng lông mày mang theo một tia khôn khéo. Nạp Lan yên nhiên nhìn cảm thấy có vài phần nhìn quen mắt, trong lúc nhất thời lại nhớ không nổi gặp qua ở nơi nào. Ngươi là Nạp Lan yên nhiên có chút chần chờ. Cái nữ tử quản sự kia trên mặt lập tức treo lên vài phần ý cười nhợt nhạt, bước tới, Nạp Lan tiểu thư ngươi hảo. Nô gọi 16, từ Ô Thản Thành bắt đầu, vẫn luôn theo sát Nhã Phi tiểu thư bên cạnh làm việc. Ô Thản Thành nghe được cái tên quen thuộc lại lâu đời này, cái thành thị cải biến vận mệnh của rất nhiều người bọn họ, trong lúc nhất thời ánh mắt Nạp Lan yên nhiên có chút phức tạp. Nạp Lan tiểu thư là tới tìm tiểu thư nhà ta sao? 16 thấy Nạp Lan yên nhiên không giống như là tới tham dự đấu giá hoặc mua sắm vật phẩm, liền cười hỏi. Được xem như người từng tiếp đai Tiêu Bạch tại Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá Ô Thản Thành, nàng biết rõ vị Nạp Lan tiểu thư trước mắt này cùng Tiêu gia những thị phi kia. Nạp Lan yên nhiên yên lặng gật đầu, thừa nhận, nghe Nhã Phi tỷ ở đây, vừa vặn đi ngang qua, liền muốn đến thăm cố nhân. Thỉnh cùng ta đến. Nụ cười trên mặt 16 mạnh hơn, làm một cái thủ hiệu mời, tiểu thư nếu là biết ngài đã tới, tất nhiên cũng sẽ hết sức cao hứng. Tại sự hướng dẫn của 16, Nạp Lan yên nhiên xuyên qua đại sảnh rộn ràng, đi thẳng tới tầng cao nhất của phòng đấu giá. Hoàn cảnh tầng cao nhất hoàn toàn khác biệt với sự ồn ào náo động phía dưới, toát ra sự an tĩnh dị thường và tao nhã lịch sự. 16 dẫn Nạp Lan yên nhiên tới trước một cánh cửa gỗ khắc hoa, khẽ khàng gõ một cái. Đi vào. Trong môn truyền đến một cái giọng nữ thành thục lười biếng mang theo một tia từ tính. 16 đẩy cửa ra, nghiêng người đối với Nạp Lan yên nhiên nói, "Nạp Lan tiểu thư, thỉnh." Nạp Lan yên nhiên cất bước đi vào trong phòng. Đây là một gian thư phòng rộng rãi, bố trí không hề giống như nàng tưởng tượng cực điểm xa hoa, ngược lại toát ra một loại giản lược và tĩnh mịch. Điều làm người khác chú ý nhất là gian phòng bốn phía trưng bày từng cái kệ sách cao lớn, phía trên lít nha lít nhít trưng bày các loại sách. Nhưng mà, khi ánh mắt Nạp Lan yên nhiên đảo qua sống lưng những sách kia, vẫn không khỏi mắt chữ O mồm chữ A chương 486, hay là, ngươi đồng hành cùng ta, hai chương 486, hay là, ngươi đồng hành cùng ta. Đấu khí thuộc tính luận kỹ thuật phi hành cảnh giới đấu vương đấu hoàng tu luyện tạp đảm đột phá tâm đắc của tất cả cảnh giới dưới đấu tôn. Đập vào tầm mắt, cũng không phải sách tư liệu chiến lược kinh doanh, quản lý chương mục trong dự đoán của nàng, mà cơ hồ tất cả đều là điện tịch, công pháp cùng với một chút bản chép tay cảm ngộ tu luyện của cường giả có liên quan đến tu hành. Mà ở sau bàn đọc sách gỗ tử đàn cạnh cửa sổ, một đạo bóng hình xinh đẹp viện chuyển đang ngồi ngay ngắn, trong tay nâng một quyển thư từ xưa cũ, chuyên chú đọc lấy. Nàng thân mang một bộ sườn xám màu đỏ bó sát người, phát họa đường cong yêu kiểu nở nang đến vô cùng tinh tế. Phía cạnh nhìn lại, dung mạo vũ mị, da thịt trắng như tuyết, không phải Nhã Phi là ai? Chỉ là, thời khắc này Nhã Phi, trên thân thiếu đi vài phần phong tình mị hoặc điên đảo chúng sinh năm đó ở trên đài đấu giá, giữa hai hàng lông mày lại thêm một tia trầm tĩnh cùng phong độ trí thức. Nhã Phi tỷ, ngươi đây là Nạp Lan Yên Nhiên nhìn xem cuốn thư từ rõ ràng là một loại cảm ngộ tu luyện nào đó trong tay Nhã Phi, lại nhìn một chút những kệ sách xung quanh không chút liên hệ nào cùng thương nghiệp, trong lòng rất là kinh ngạc. Cái này cùng hình tượng Nhã Phi kinh doanh mễ đặc nhĩ phòng đấu giá phong sinh thủy khởi, nói cười ở giữa trưởng khống phong vân trong ký ức nàng, thực sự có chút không hợp. Nghe được thanh âm Nạp Lan Yên Nhiên, Nhã Phi rồi mới từ trong sách vợ ngẩng đầu lên. Khi nàng nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên đứng ở cửa, cặp mắt hoa đảo câu hồn đoạt phách kia, cũng là thoáng qua một tia kinh ngạc và mừng rỡ rõ ràng. Nàng thả xuống thẻ tre, trên gương mặt vũ mị phóng ra nụ cười động lòng người. Yên Nhiên, thực sự là khách quý ít gặp, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Nàng chỉ cái bàn đối diện, ra hiệu nàng không nên khách khí. Nạp Lan Yên Nhiên sau khi ngồi xuống, ánh mắt vẫn như cũ nhịn không được liếc về phía những giá sách kia, mang theo nghi hoặc lặp lại vấn đề vừa rồi. Nhã Phi tỷ, ngươi ở đây, làm sao đặt nhiều điện tịch tu hành như vậy? Nhã Phi nghe vậy, nụ cười trên dung nhan vũ mị hơi hơi thu liễm, mấp máy cánh môi đỏ thắm, lại không có trả lời ngay. Nàng đưa tay vì Nạp Lan Yên Nhiên châm một ly linh trà thơm dịu tràn ra bốn phía. Trong đầu nàng cũng không tự giác hiện ra cảnh tượng lần trước đi ra Vô Lượng Điện. Khi đó, nàng thật không dễ dàng mới thấy được tên kia một mặt. Lòng tràn đầy cho là hắn sẽ nói chút gì khác, ai ngờ hắn ngoại trừ công sự, cuối cùng chỉ là ngữ khí bình thản truyền âm nói một câu, nếu là lúc rảnh rỗi, nhìn nhiều một chút sách có liên quan tu hành, đừng từ bỏ tu luyện. Tu vi tiến triển chậm một chút không sao, chỉ cần một mực đang tiến bộ là được. Lúc đó trong nội tâm nàng không khỏi vì đó một hồi tức giận. Thật không dễ dàng gặp nhau một lần, lời nói ngoại trừ công sự, chính là cái tu vi lạnh như băng này. Nàng hờn dỗi giống như mà không có trả lời, trực tiếp quay người rời đi Vô Lượng Điện. Nhưng mà, sau đó không bao lâu, công tích điện phụ trách thưởng phạt của Tử Tiêu Cung lại phái người đưa tới một cái đan dược, bát phẩm niết bàn đan. Đan này có kỳ hiệu đối với tẩy tinh phạt thủy, để thăng tư chất, giá trị liên thành. Trong nội tâm nàng tin tưởng, chính mình những năm này mặc dù là lập xuống công lao hãn mã cho sự quyết trương thương nghiệp của Tử Tiêu Cung, cống hiến không nhỏ, nhưng xa xa còn chưa đạt đến trình độ có thể được ban thưởng đan dược bát phẩm. Viên đan dược này nơi phát ra, không cần nói cũng biết. Nắm viên đan dược ôn nhuận kia, tâm tình Nhã Phi lúc đó phức tạp tới cực điểm. Có bị bất, đành chịu, nhưng càng nhiều, là một loại chua xót khó có thể dùng lời diễn tả được cùng một tia ấm áp bị quan tâm. Từ đó trở đi, nàng mặc dù vẫn như cũ quật cường không đi ngọn núi cao nhất Tử Tiêu Cung, không muốn chủ động đi gặp người kia, nhưng lại bắt đầu vô ý thức thu thập đủ loại công pháp điển tịch, bản chép tay cảm ngộ cường giả. Khi nhàn hạ, cũng sẽ không chỉ là hạch toán chương mục, kế hoạch thương nghiệp, mà là sẽ cầm lấy những sách vở này, lặng lặng đọc qua. Tu vi của nàng cũng tại đủ loại tài nguyên đắp lên cùng tu luyện tình cờ phía dưới, bất chi bất giác đạt đến cấp độ đấu hoàng. Những tâm tư này, Nhã Phi đương nhiên sẽ không nói rõ đối với Nạp Lan Yên Nhiên. Nàng chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười, hàm hồ nói, trong lúc rảnh rỗi, tùy tiện nhìn nhìn thôi, cũng không thể để tu vi rơi xuống quá nhiều so với các người, ném đi mặt mũi người ra Mã Đế quốc không phải. Nạp Lan Yên Nhiên thông minh cỡ nào, nhìn ánh mắt nàng trong nháy mắt tạm đạm một cái chớp mắt lại cố giả bộ vô sự, lại liên tưởng đến một chút mơ hồ nghe đồn có liên quan nàng và tiền sinh ở giữa, trong lòng đã đoán được 7-8 phần. Nàng không hỏi tới nữa, ngược lại cùng Nhã Phi nhắc tới kinh nghiệm riêng phần mình những năm chia ra này. Hai nữ trò chuyện với nhau, không khỏi nhớ lại đủ loại năm đó ở Gia Mã Đế quốc, từ Ô Thản Thành đến Đế Đô, từ Nạp Lan gia đến Vân Lam Tông, lại đến đủ loại biến cố về sau, đều là thổn thức không thôi. Đúng lúc này, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng gõ vang, quản sự 16 đi mà quay lại. "Tiểu thư." 16 bước tới, đối với Nhã Phi không người bẩm báo, dược liệu ngài phân phó phía trước thu thập đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ là cái kia Tử Dương Hỏa Liên cùng Tịnh Thế Lưu Ly Hoa hai loại chủ tài cửu giai, chúng ta sớm đã phóng ra tin tức, nguyện ý ra giá cao thu mua, hoặc lấy vật phẩm chân quý khác trao đổi, nhưng đến nay vẫn như cũ không có bất kỳ tin tức nào. Nhã Phi nghe vậy, nhẹ nhàng nhíu lên cái lông mày phát họa tinh xảo kia, hỏi, bên đan tháp đó thì sao? Cũng không có tin tức sao? 16 lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia bất đắc dĩ, bên đan tháp chưa có bất kỳ tin tức truyền đến. Một bên Nạp Lan Yên Nhiên nghe đối thoại của hai người, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Dược liệu cửu giai, nàng mặc dù không tinh thông luyện dược thuật, nhưng cũng biết dược liệu cửu giai ý vị như thế nào. Đó là đỉnh cấp dược liệu luyện chế đan dược cửu phẩm trong truyền thuyết. Mỗi một gốc đều có thể xưng kỳ chân hy thế, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Rốt cuộc là ai có thủ bút lớn như thế, vậy mà cần vận dụng dược liệu cửu giai? Hơn nữa nhìn thái độ trịnh trọng này của Nhã Phi, rõ ràng đối với chuyện này cực kỳ để bụng. Nhã Phi tỷ, đây là ai cần dược liệu cửu giai? Chẳng lẽ là muốn luyện chế cửu phẩm đan dược? Nạp Lan Yên Nhiên nhịn không được tò mò trong lòng, lên tiếng hỏi. Nhã Phi nghe được vấn đề của nàng, cũng không có trực tiếp trả lời. Nàng chỉ là hơi hơi quay đầu, cái một đôi mắt hoa đảo phong tình vạn trùng kia, xuyên thấu qua song cửa sổ sáng tỏ, xa xa nhìn về phía chỗ sâu phong lôi sơn mạch, nhìn về phía tòa ngọn núi cao nhất bị mây mù bao phủ kia. Trong ánh mắt mang theo một loại tâm tình rất phức tạp khó có thể dùng lời diễn tả được, có liên quan cắt, có ưu hoán, có lẽ còn có một tia tiêu ngạo không dễ dàng phát giác. Nạp Lan Yên Nhiên theo ánh mắt của nàng nhìn lại, kết hợp với thái độ trầm mặc này của Nhã Phi, trong nháy mắt tựa như minh bạch qua đến. Là tiên sinh. Nạp Lan Yên Nhiên che môi đỏ, nhịn không được lên tiếng kinh hô, trong mắt tràn đầy sự rung động khó có thể tin. Tiên sinh hắn vậy mà có thể luyện chế cựu phẩm đan dược. Con mắt Nhã Phi thành khe nhỏ, thu hồi ánh mắt nhìn về phía phương xa, trên mặt khôi phục sự tỉnh táo cùng già dặn ngày thường. Nàng không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, chỉ là đối với 16 đứng hầu một bên vẫy vẫy tay. 16 lập tức hiểu ý, lấy ra một cái nạp giới ngăm đen sắc tạo hình xưa cũ, hai tay dâng lên. Bàn tay trắng non nhã phi tiếp nhận nạp giới, đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt nhẹ một chút mặt nhẫn lạnh như băng trên đó, lập tức đem hắn đẩy tới trên mặt bàn trước mặt Nạp Lan Yên Nhiên. Dứt khoát ngươi cũng muốn đi Tử Tiêu Cung. Thanh âm nhã phi bình tĩnh không lay động, ta liền không lại phái người khác đưa đi. Làm phiền ngươi, thuận đường đem những dược liệu đã thu thập được này, mang cho hắn a. Nạp Lan Yên Nhiên kinh ngạc nhìn nhìn viên nạp giới gánh chịu vô số dược liệu chân quý trước mặt, lại ngẩng đầu nhìn về phía nhã phi má ngọc bình tĩnh đối diện, phảng phất chỉ là đang xử lý một kiện chuyện nhỏ bình thường. Đột nhiên, trong lòng Nạp Lan Yên Nhiên dâng lên một cỗ cảm giác đồng bệnh tương liên. Trầm mặc một lát, Nạp Lan Yên Nhiên quỷ thần xui khiến mở miệng nói, "Nhã phi tỷ, không bằng ngươi cùng ta cùng đi." Cầm chén trà trên tay Nhã phi mấy không thể xem kỹ có chút dừng lại. Nàng ngẩng đầu kỳ quái mắt nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Không biết lão sư nàng nghe nói như thế, có thể hay không đánh chết nhiệt độ này. Nhã phi thu hồi ánh mắt, một lần nữa cầm lên cuốn thư từ phía trước buông xuống trên bàn, túi đầu giả bộ đọc. Lông mi thật dài buông xuống, che giấu tất cả cảm xúc trong mắt, ngựa khí không có một gợn sóng nói khẽ, "Làm phiền ngươi." Ba chữ này, nhẹ nhàng, nhưng cũng rõ ràng biểu lộ thái độ của nàng. Nạp Lan Yên Nhiên thật sâu nhìn nàng một cái, quay người rời đi căn thư phòng tràn đầy hơi thở phong độ trí thức này, nhưng cũng tràn ngập sự thần thờ nhàn nhạt. Chương 487, Sinh Linh Chi Diễm chương 487, Sinh Linh Chi Diễm cách cổ thụ nguy nga không xa, tại Lôi Sơn có một dòng thác từ vách núi chút xuống, tựa ngân hà cửu thiên đổ xuống. Tiếng nước oanh minh vang vọng, tóe lên muôn vàn giọt nước tinh sương. Dưới thác nước, hội tụ thành một vịnh thâm đàm bích thủy thấu triệt. Đầm nước lạnh bước, tản ra linh vận nhàn nhạt. Tiêu Bạch tùy ý thả mình ngồi trên đồng cỏ bờ đầm. Trong tay hắn nắm một cây trúc chế cần câu xanh biếc, dây câu lọt vào sâu thẳm trong đầm nước. Trong ngực hắn, tiểu tiêu thanh phấn điêu ngọc chắc đang ngồi. Tiểu nha đầu học theo bộ dáng của hắn, tay nhỏ cũng nắm chặt cần câu, đôi mắt lớn chăm chú nhìn cái phao nhỏ trên mặt nước, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chuyên chú và chờ mong. "Phụ thân, ngư ngư vì sao vẫn chưa vướng câu nha?" Đợi nửa ngày, không thấy động tĩnh, Tiêu Thanh Sinh lòng nôn nóng, nhẹ nhàng nhúc nhích thân thể nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Bạch. Tiêu Bạch cúi đầu, dùng cằm cọ sát đỉnh đầu mềm mại của nữ nhi, cười nói, "Thú vui câu cá cần có kiên tâm, cũng như tu luyện, không vội vàng được dứt lời." Ngón tay Tiêu Bạch vi diệu bất khả nhận ra mà nhẹ nhàng bắn ra, một tia đấu khí nhỏ xíu lặng yên không một tiếng động ngập vào trong nước. Hoa, động rồi động rồi. Phụ thân mau đỡ. Tiêu Thanh nhìn thấy cái phao đống nhiên chìm xuống, lập tức kêu to hưng phấn lên. Tiêu Bạch phối hợp nhấc lên cần câu, một vệt ánh sáng bạc lấp lóe, linh ngư ước chừng dài hơn thước bị xách lên khỏi mặt nước, trên lưỡi câu nhảy nhót tương mừng. Câu được rồi, câu được rồi. Tiêu Thanh vỗ tay nhỏ, nhảy cẫng hoan hô. Ha ha, là vận khí Thanh Nhi thật tốt. Tiêu Bạch tháo gỡ cá xuống, đặt vào trong một cái vại nước nhỏ bên cạnh. Trong thùng cuối cùng đã có thân ảnh ngư. Một bên đang dùng bàn tay trắng non pha trà trước bàn nhỏ là Vân Vận, không kìm được nước mắt, tặng cho Tiêu Bạch một cái liếc mắt mang theo ý giận dỗi. Nàng chẳng lẽ không nhìn ra hắn hỗ trợ trong bóng tối? Người này, quả thực sủng nữ nhi đến không giới hạn. Nàng bưng lên một ly trà xanh vừa mới pha xong. Trà thang xanh biếc, hương khí thanh nhu, đưa cho Tiêu Bạch. Tiếp nhận chén trà, Tiêu Bạch khẽ nhấp một ngụm, sau đó đặt ở trên bàn nhỏ bên cạnh, lúc này mới quay đầu, ánh mắt rơi vào trên thân Vân Vận, đấu tôn nhị chuyển. Xem ra tốc độ luyện hóa hấp thụ năng lượng phong ấn trong cơ thể nàng ngày càng nhanh chóng. Vân Vận nghe vậy, đi đến bên cạnh hắn trên đồng cỏ. Học hắn khoanh chân ngồi xuống, nhẹ nhàng sửa sang tà váy trắng thuần, lúc này mới khẽ gật đầu, ôn nhu thuật lại, bà từ sau khi phục sinh trở về, chỉ điểm ta không ít quyết khiếu luyện hóa phong ấn. Bằng không chỉ dựa vào chính ta tìm đòi, e rằng vẫn cần không ít thời gian mới có thể đạt đến cảnh giới hôm nay. Tiêu Bạch gật đầu một cái, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cái phao lần nữa an tĩnh lại trong ngũ đàm, ngữ khí bình tĩnh mà hỏi, tiên nhi chuẩn bị nhường nàng tới luyện hóa viên bổ đề tâm kia, nàng không đồng ý. Vân Vận nghe nói như thế, mắt đẹp lập tức nhẹ nhàng trừng mắt liếc hắn một cái, giận dỗi nói, chuyện thầm thì giữa con gái chúng ta, hắn cũng nghe lén. Tiêu Bạch lắc đầu, bật cười nói, ta cũng không có tâm nhàn rỗi kia. Là Bồ Đề giao lưu cùng ta phía trước lúc, thuận miệng để một câu chuyện tiên nhi cự tuyệt nó tặng cho Bồ Đề tâm. Lúc đó ta liền biết, nàng hơn phân nửa là muốn đem phần cơ duyên này lưu cho nàng. Về sau thấy hai nàng nói dứt lời, thần sắc nàng hơi khác thường, ta liền đại khái đoán được chuyện gì xảy ra. Vân Vận lúc này mới chợt hiểu, lập tức trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Người nam nhân bên cạnh này, nhìn như nhiều khi không câu nệ tiểu tiết, kỳ thực tâm tư kỳ não, quan sát cực kỳ vi diệu, rất nhiều chuyện chỉ e đều đã tâm như gương sáng. Ở trước mặt hắn, những tâm tư nhỏ kia của chính mình, tựa hồ vĩnh viễn không chỗ che giấu. Nàng cắn môi đỏ mọng một cái, muốn nói lại thôi, ta không cần cảm thấy có chút ngại ngùng, hoặc cảm thấy thẹn với ai. Tiêu Bạch phảng phất có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, không chờ nàng nói xong, liền nhẹ giọng mở miệng, cắt ngang lời nàng, trong bốn người các nàng, Thải Lân là vương xà nhân tộc, huyết mạch cần phải tiến hóa, Tiên Nhi là ách nan độc thể, thể chất đặc thù, hai người họ cũng là thai họa ngầm cùng kỳ nộ cùng tồn tại. Cho nên đối với con đường tu hành của họ, sự chú ý của ta xác thực muốn so đối với nàng cùng Vân Nhi càng nhiều một chút. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mà Hân Nhi, thân phận nàng đặc thù, con đường tu luyện nàng, bên cổ tộc sớm đã có kế hoạch hoàn chỉnh, ta cũng không xen tay vào được. Nói đến đây, lời nói Tiêu Bạch có chút dừng lại, quay đầu, nhìn về phía người đang ngơ ngẩn nhìn lấy mình bên cạnh, thanh âm trở nên có chút trầm thấp, chỉ có nàng. Vân Nhi, việc tu luyện của nàng, ta một mực không có nhúng tay quá nhiều. Tính nết nàng đạm bạc, không thích tranh giành, bản ý ta là muốn cho nàng dựa theo tiết tấu của chính mình, tạm thời an ổn tu hành liền tốt không phải. Vân Vận vội vàng lắc đầu, ngắt lời hắn, ngữ khí mang theo một tia vội vàng, ta chưa bao giờ cảm thấy ngươi bạc đãi ta. nếu không phải ngươi, ta có thể còn ở Gia Mã Đế quốc, nhiều nhất tối đa chỉ là cái đấu tông, vì sao lại có tu vi hôm nay? Ta chẳng qua là cảm thấy Bồ Đề Tâm quá mức chân quý, tiên nhi nàng nàng vì gấp gáp thuật lại, gương mặt thoáng ửng hồng. Tiêu Bạch nhìn xem bộ dáng như vậy của nàng, cười cười, đưa tay nhẹ nhàng đè lên thân thể mềm mại hơi lay động vì kích động của nàng, trấn an nói, ta nói những thứ này, cũng không phải là cảm thấy nàng trong lòng có lời oán giận. Tính tình nàng, ta còn có thể không biết hay sao? Ta chỉ là muốn nói cho nàng, viên Bồ Đề Tâm kia, nàng yên tâm tiếp lấy chính là, không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng, càng không cần lo lắng bọn họ mấy cái lại bởi vậy có ý kiến gì, bọn họ cũng sẽ không để ý những thứ này. Nói xong, trong lòng hắn khẽ khàng thở dài. Bình tĩnh mà xét, Vân Vận vào lúc này, thực lực so với nguyên tắc cùng thời kỳ đã mạnh hơn không thiếu. Ở trong đó có lẽ có công chỉ điểm của Hoa bà, nhưng càng nhiều, chỉ sợ là kết quả nàng âm thầm cố gắng phía sau chính mình. Dù sao, thân ở giữa Vân Nhi, Thái Lân, Tiểu Y tiên ba vị nữ tử này, mặc kệ là luận thiên phú, vẫn là luận huyết mạch thể chất đều có thể xưng đứng đầu, cho dù là rất nhiều thiên tài cái gọi là trên đại lục, chỉ sợ cũng phải cảm thấy ảm đạm phai mờ, áp lực tăng gấp bội. Những chỗ rất nhỏ này, cũng là những ngày qua tiếp nàng trở về Tử Tiêu Cung, hắn mới từ từ lưu ý đến. Vận Nhi ra mặt mỏng, thiên tính đạm nhiên, không thích tranh đoạt. Bồ Đề Tâm chỉ có một quả. Tiểu Y Tiên hiện tại cũng ở vào bình cảnh, nàng tất nhiên là thật ngại quá độc chiếm phần cơ duyên này, cho nên mới từ chối nhã nhặn. Bất quá đối với nàng, hoặc có lẽ là đối với bốn người họ, Tiêu Bạch bây giờ cũng không quá nhiều yêu cầu. Đấu tôn cũng tốt, đấu thanh cũng được, chỉ cần vẫn là bốn người họ liền có thể. Tu vi cảnh giới, tại dưới mắt giai đoạn này, đã không có quá khác biệt lớn. Đợi hắn ngày tu vi tiến thêm một bước, đi tới cái đại thiên thế giới càng thêm mênh mông kia, nếu hắn đăng lâm chí cao, cho dù Vân Vận thiên phú nhược điểm, nhưng trợ nàng đăng lâm chí tôn chi cảnh ngày đó, sự việc cũng không phải không có khả năng. Tốt, chuyện này cứ như vậy quyết định. Tiêu Bạch thấy nàng nhếch môi đỏ không nói lời nào, biết phần không quả quyết trong tính tình nàng lại đang tắc quái, liền không còn cho nàng cơ hội do dự, trực tiếp đem việc này quyết định. Thậm chí còn đưa tay ra, mang theo vài phần cương chịu méo méo gương mặt xinh đẹp bóng loáng của nàng. Vân Vận bị cử động thân mật bất ngờ của hắn làm cho ngẩn ngơ. Cảm nhận được ấm áp xúc cảm truyền đến trên mặt, trong mắt lại có quang mang nhàn nhạt chớp động, dường như bất đắc dĩ, lại như là một tia ý nghĩ ngọt ngào bị quý trọng. Nàng đưa tay bắt lấy đại thủ tắc quái trên mặt mình của hắn nắm chặt, mắt đẹp lưu chuyển, mang theo vài phần thẹn thùng giận dỗi, chán ghét. Thanh Nhi còn ở đây. Thanh Nhi cái gì cũng không trông thấy. Chương 487, Sinh Linh Chi Diễm 2 chương 487, Sinh Linh Chi Diễm bên cạnh một mực dựng thẳng lỗ tai nhỏ nghe lén tiểu nha đầu, lập tức dùng hai cái tay nhỏ che mắt, la lớn. Chỉ là ngón tay kia hở ra, một đôi mắt đen to linh lợi đang giảo hoạt chuyển động, nơi nào có nửa phần không nhìn thấy dáng vẻ. Tiêu Bạch bị bộ dáng cổ linh tinh quái này của nữ nhi chọc cho cười ha ha, đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Dẫn tới tiểu nhi tử phát ra một hồi âm thanh cười ngây ngô hắc hắc đem đầu cọ sắt trong ngực hắn. Liên tại thời điểm vui vẻ hòa thuận này, đầu lông mày Tiêu Bạch hơi động một chút, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Hắn quay đầu đối với Vân Vận gương mặt vẫn như cũ mang theo đỏ ửng nhàn nhạt bên cạnh cười nói, "Vận Nhi, Nạp Lan Yên Nhiên nha đầu kia tới. Nàng đi mang nàng đến đây đi. Theo nàng cùng đi vào vị kia, cũng cùng nhau mời đến a." Phía trước vô lượng điện, quảng trường lát cẩm thạch trắng, trung quanh đứng sừng sững từng chiếc thạch trụ bàn long, khí thế rộng rãi. Bây giờ, Nạp Lan Yên Nhiên đang đứng tại dọc theo quảng trường, nhìn xem bóng lưng tên đệ tử dẫn nàng đến đây Tử Tiêu Cung kia, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Đệ tử này vốn nói muốn dẫn nàng đi gặp trưởng lão phụ trách tiếp đại khách bái phòng, nhưng vừa tới phía trước vô lượng điện, liền phảng phất nhận được chỉ thị gì đồng dạng, chỉ nói mời nàng ở đây chờ một chút, lập tức liền vội vàng rời đi, đem nàng cùng vị lão giả bên cạnh lưu lại tại chỗ. Nàng quay đầu nhìn về phía lão giả thân hình có chút còn xuống bên cạnh, trong tay hắn chống một cây mộc chế quải trượng nhìn như thông thường, lúc đi đường bước chân thậm chí có chút lảo đảo lắc lư. Đây là người nàng gặp phải lúc báo cáo chuẩn bị tại phủ thành chủ Tử Tiêu Thành, đồng dạng tự xưng là tới bái phòng Tử Tiêu Cung. Trong cảm giác Nạp Lan Yên Nhiên, trên thân vị lao giả này không có chút nào đấu khí ba động, hoàn toàn giống như một cái lao giả phạm nhân bình thường. Trong nội tâm nàng thậm chí ngờ tới, đây có lẽ là trưởng bối trong nhà của đệ tử nào đó trong Tử Tiêu Cung, đến đây thăm thân nhân. Nhưng mà, trạng thái lao giả giờ phút này nhưng có chút kỳ quái. Hắn cũng không giống Nạp Lan Yên Nhiên dò xét hoàn cảnh xung quanh, mà là hơi vểnh mặt lên, một đôi tròng mắt không còn đục ngầu, ngược lại tinh quang nội liễm, nhìn thẳng rơi vào phía sau vô lượng điện, trên hoa quan gốc đại thụ cao vút trong mây kia. Trong ánh mắt hắn toát ra một loại thần thái kỳ dị cực kỳ, càng giống là một loại tìm tòi nghiên cứu, một loại kinh động phảng phất gặp được truyền thuyết chi vật. Yên Nhiên, ngay tại lòng Nạp Lan Yên Nhiên kinh nghi bất định thời điểm, một tiếng kêu gọi quen thuộc mang theo ý cười ôn nhu truyền đến từ Tiên Vương. Nàng bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy trên bậc thang cẩm thạch trắng cao lớn của vô lượng điện, một đạo bóng hình xinh đẹp khí chất ngày càng quý phái đoan trang, đang cười yếu ớt yêu kiều nhìn qua nàng. "Lão sư." Nạp Lan Yên Nhiên lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vội vàng bước nhanh về phía trước, đi tới trước người Vân Vận, cùng kính hành lễ một cái. Vân Vận nhìn xem đệ tử nhà mình này ngày càng trổ mã duyên dáng yêu kiều, trên dưới quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, thấy nàng khí tức bình ổn, tinh thần sung mãn, cũng không có thái độ bị thương hoặc mỏi mệt, lúc này mới yên lòng lại. Ánh mắt nàng tùy theo nhất chuyển, nhìn về phía lao giả chống gậy lối thoát. Lúc này, ánh mắt lao giả cũng đã thu hồi từ bồ đề cổ thụ bên trên, ngược lại nhìn về phía Vân Vận trên bậc thang. Ánh mắt hắn khôi phục vẻ bình thản trước đó, thậm chí mang theo một tia như có như không. Thận trọng, hắn đối với Vân Vận khẽ gật đầu, xem như đánh rồi gọi, cũng không ngôn ngữ. Đôi mi thanh tú Vân Vận khẽ nhăn lại. Nàng đồng dạng cảm giác không đến bất luận cái gì năng lượng dao động trên thân lão giả kia, nhưng Tiêu Bạch tất nhiên cố ý dặn dò thỉnh hắn đi qua, chắc hẳn người này tất nhiên có chỗ bất phàm. Nàng tính tình dịu dàng, đối mặt cái kia thận trọng trong mắt người trước, cũng không biểu lộ cái gì, chỉ là đồng dạng khẽ gật đầu ra hiệu, giọng ôn hòa nói, lão nhân già, cùng ta đến A Phu quân ta cho mời. Lão giả nghe vậy, trong tròng mắt đục ngầu tiểu hồ thoáng qua một tia ánh sáng nhạt, chống gậy, cất bước bước lên bậc thang. Nạp Lan yên nhiên đi theo bên cạnh thân Vân Vận. Ba người một đường trầm mặc, xuyên qua tiền điện hùng vĩ vô lượng điện, dọc theo một đầu đường mòn phiến đá thanh lưu, hướng về phương hướng thác nước sau núi bước đi. Càng đến gần sau núi, năng lượng trong không khí liền càng nồng đậm, cỏ cây cũng càng ngày càng xanh tươi ướt át, sinh cơ bừng bừng. Nạp Lan yên nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, hô hấp của vị lão giả chống gậy bên cạnh, tựa hồ so trước đó hơi rồn rập một kia, cặp mắt lão nhìn như mở, cũng thỉnh thoảng mà đảo qua những kỳ hoa dị thảo tản ra linh quang ven đường kia. Không bao lâu, tiếng nước dần dần vang dội, cái thác nước treo cùng u đầm xanh biếc đã đập vào tầm mắt. Nạp Lan yên nhiên liếc mắt liền thấy được Tiêu Bạch đang ngồi ở bên cạnh một cái bàn đá bờ đầm. Hắn một bộ áo bào tím, tóc trắng như tuyết, tư thái thanh nhàn, phảng phất cùng sơn thủy chung quanh hòa làm một thể. Bây giờ, hắn đang mục quang bình tĩnh nhìn về phía bọn hắn bên này, ánh mắt thâm thúy. Mà liên tại nàng nhìn thấy Tiêu Bạch trong nháy mắt, bước chân vị lao giả chống gậy một mực trầm mặc đi về phía trước bên cạnh, đống nhiên chỉ trệ. Cái lưng nguyên bản có chút còng xuống của hắn, tại thời khắc này lại bất giác mà ưỡn thẳng một chút. Cây quải trượng nhìn như thông thường kia trong tay, cũng bị hắn cầm thật chặt. Trên khuôn mặt hắn cái vẻ bình thản cùng thận trọng trước đó trong nháy mắt tiêu tan vô tung, thay vào đó là một loại ngưng trọng trước nay chưa có cùng kinh nghi. Chỉ một thoáng, Nạp Lan yên nhiên bén nhạy cảm giác được, không khí chung quanh phảng phất đọc lại. Một loại áp lực vô hình, làm cho người hít thở không thông vô căn cứ mà sinh, khiến nàng cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, trái tim không bị khống chế ra tốc nhảy lên. Nàng kinh hãi nhìn về phía lão giả bên cạnh, lại nhìn về phía Tiêu Bạch bình tĩnh như trước bờ đầm, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Ngay tại nàng cảm giác cái cố áp lực kia cơ hồ muốn đem nàng đè sập, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh chi tiết thời điểm, thử thử. Chỉ nghe bên cạnh truyền đến một tiếng kêu rên đè nén. Vị lão giả phổ thông trong mắt nàng kia, lại giống như là bị một cổ cự lực vô hình xô đẩy, bạch 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 liền lùi lại ba bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Trên gương mặt giàn mua hắn ngập tràn kinh hãi tột độ cùng vẻ không thể tưởng tượng nổi, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Bạch bờ đầm. Vân Vận cũng là trong mắt kinh hãi. Ngay mới vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng rõ ràng cảm giác được, từ trên thân lão giả kia, đống nhiên toát ra một tia khí tức cực kỳ mịt mờ nhưng lại kinh khủng đến làm linh hồn nàng run rẩy, giống như điểm báo núi lửa bộc phát một dạng. Khí tức kia như biển lớn thâm uyên, thâm bất khả trắc, tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của nàng. Đấu khí trong cơ thể nàng vô ý thức lặng yên vận chuyển, nhưng mà, không cần nàng có hành động. Dị giao tốc. Trên tán cây gốc đại thụ nguy nga cao vút trên đỉnh đầu đám người, tất cả cành lá vô phong tự động, phát ra tiếng ma sát kịch liệt và rồn rập. Một cỗ uy áp mênh mông giống như thiên địa một dạng, tựa như viễn cổ cự linh thức tỉnh, chợt buông xuống, một mực phong tỏa tên lão giả chống gậy kia. Lão giả cảm nhận được cỗ uy áp kinh khủng này, sắc mặt chợt biến. Hắn vội vàng mở miệng, thanh âm mang theo một tia gấp rút cùng kinh hoàng trước đây chưa từng có, "Tiêu công chủ, chấm đã." Tiểu lão nhân chuyến này cũng không ác ý. Sắc mặt Tiêu Bạch bình tĩnh, tùy ý giơ tay lên một cái. Chỉ một thoáng, cái tán cây chập chờn kịch liệt kia trong nháy mắt bình ổn lại, áp lực mênh mông tràn ngập trong không khí cũng như thủy triều thối lui, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Cảm giác ngưng kết làm cho người hít thở không thông giữa sân lập tức tiêu tan. Song đồng đen như mực của hắn cũng không rơi vào khuôn mặt chưa tỉnh hồn của lão giả, mà là từ tốn rơi xuống, cuối cùng dừng lại phía trên cái mộc chế quải trượng nhìn như bình thường không có gì lạ trong tay hắn. Dị hỏa bảng xếp hạng thứ 5 sinh linh chi diễm. Chương 488, đây chính là uy thế của tiên sinh nhà mình sao? Chương 488, đây chính là uy thế của tiên sinh nhà mình sao? Sinh linh chi diễm. Vân Vận cùng Nạp Lan yên nhiên đều sững sờ. Hai người theo ánh mắt Tiêu Bạch nhìn lại, tầm mắt lập tức rơi vào cây gậy gỗ nhìn như bình thường, không có gì lạ mà lão nhân đang nắm trong tay. Cây gậy này là sinh linh chi diễm ư? Trong lòng hai người dâng lên một ý niệm hoang đường. Nếu lời này không phải thốt ra từ miệng Tiêu Bạch, bọn họ vô luận thế nào cũng không thể đem cây trượng gỗ thông thường này liên hệ với thiên địa kỳ vật đại danh đỉnh đỉnh kia. Sinh linh chi diễm, xếp hạng thứ 5 trên dị hỏa bảng. Nghe đồn cực kỳ kỳ dị. Phần lớn dị hỏa trên đời đều tràn ngập sức mạnh cuồng bạo và hủy diệt. Nhưng ngọn lửa này lại hoàn toàn tương phản, nó nổi danh trên đời bởi sinh mệnh chi lực bằng bạc, đối lập hoàn toàn với sự hủy diệt. Nghe nói khi ngọn lửa này khuếch tán, chỉ cần gieo hạt dược liệu vào trong đó, hạt giống liền có thể hấp thu sinh mệnh chi lực mà nhanh chóng nảy mầm, lớn lên và thành thụ. Theo lẽ thường, có được ngọn dị hỏa này liền tương đương với sở hữu một tòa kho báu dược liệu sống lấy không hết, dùng mãi không cạn. Chỉ cần có đầy đủ hạt giống dược liệu, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch đủ loại dược liệu chân quý đã trưởng thành. Sự thần kỳ của nó có thể xưng là trí bảo mà luyện dược sư hàng tha thiết ước mơ. Tiêu công chủ quả có nhãn lực tốt. Gặp Tiêu Bạch không có ý tiếp tục động thủ, lão nhân trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng theo sau đó lại là sự ai thán vô tận. Vừa rồi quả thực là quá đỗi sơ suất. Ông ta vốn nghe nói vị tử Tiêu công chủ gần đây danh tiếng vang dội này, tu vi tựa hồ chỉ là đấu thánh nhập môn, thậm chí trước đó còn có tin đồn chỉ là bản thánh. Ai ngờ, hôm nay gặp mặt, đối phương đâu phải là đấu thánh nhập môn hay bản thánh nào. Khí tức sâu không lường được kia, rõ ràng là một vị đấu thánh cường giả thực lực tuyệt không yếu hơn ông ta. Điều càng khiến ông ta cảm thấy rung động, thậm chí kinh hãi, chính là người này tuổi còn trẻ mà linh hồn cảnh giới thế mà đã vượt qua thiên cảnh đại viên mãn, đạt đến cấp độ đế cảnh trong truyền thuyết kia. Dưới sự cảm nhận của linh hồn đạt tới cấp độ này, điểm ngụy trang dựa vào đặc tính của sinh linh chi diễm liền như đom đóm trong đêm tối, căn bản không chỗ che thân. Lão nhân triệt để thu hồi sự yêu căng như có như không lúc trước. Ông ta thấy Vân Vận vẫn mang ánh mắt tò mò đánh giá cây gậy trong tay mình, nghĩ ngợi một lát, liền chủ động đưa gậy tới, muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng. Dù sao, giờ khắc này trong mắt ông ta, mặc dù cô gái trước mắt chỉ là một vị đấu tôn, nhưng thân phận phu nhân Tử Tiêu cung chủ đã khiến ông ta không còn dám có chút khinh thị. Vân Vân thấy thế, khẽ sững sờ, lập tức ý thức được hành động vừa rồi của mình có lẽ có chút thất thố, nàng liền cảm thấy gương mặt hơi hơi nóng lên, dường như đã làm Tiêu Bạch mất mặt. Nàng vội vàng khoát qua tay, ngữ khí mang theo một tia xin lỗi nói, đa tạ lao tiên sinh có ý tốt, thiếp chỉ là nghe qua đại danh trưởng thọ chi hỏa này, nhất thời thất thần, thất lễ rồi. Nàng quả thực rất tò mò về sinh linh chi diễm, nhất là khi nghe ngọn lửa này ẩn chứa sinh cơ bằng bạc, khiến người nhận chủ nó có thể có được tuổi thọ vượt xa người thường, được vinh dự là trưởng thọ chi hỏa. Sâu trong nội tâm nàng vẫn luôn ẩn ẩn lo lắng thiên phú của mình không bằng Vân Nhi cùng những người khác, tương lai tu vi tiến triển chậm chạp, thọ nguyên có hạn, sẽ không theo kịp bước chân Tiêu Bạch, thậm chí điều đáng sợ hơn là sớm già đi. Bởi vậy, gặp được kỳ vật có thể tăng trưởng thọ nguyên bậc này, khó tránh khỏi nhìn thêm mấy lần. Ha ha, không sao cả. Thần nông lão nhân thấy Vân Vận không tiếp nhận, cũng không miễn cưỡng, cười nhạt một tiếng, thu hồi cây gậy, giải thích, sinh linh chi diễm này quả thật được danh xưng trưởng thọ chi hỏa, người nhận chủ nó được tuổi thọ kéo dài, ngay cả so với một số viễn cổ ma thú nổi danh về trưởng thọ cũng không hề thua kém. Bất quá, ngọn lửa này mặc dù thần dị, nhưng cũng có điều tiếc nuối, đó là nó bất tiện sát phạt, sự tăng phúc về chiến đấu lực không tính là mạnh. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi tới bên cạnh bàn đá ở bờ đầm. Tiêu Bạch quét mắt nhìn Vân Vận trên mặt vẫn còn mang chút thường đỏ, đang yên lặng đi tới đứng bước bên cạnh mình. Cái tâm tư nhỏ kia của nàng, sao hắn lại không rõ? Trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng không bạch trần. Ánh mắt hắn một lần nữa rơi xuống trên người thần nông lão nhân, chỉ vào băng ghế đá đối diện, ngữ khí bình thản nói, người tới là khách, xin ngồi. Thần nông lão nhân nghe vậy, cũng không khách khí. Ông ta trực tiếp ngồi xuống băng ghế đá đối diện Tiêu Bạch, đem cây gậy ẩn chứa sinh linh chi diễm tùy ý tựa vào mép bàn đá. Yên Nhiên, bái kiến tiên sinh. Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới tìm được cơ hội tiến lên, hướng về phía Tiêu Bạch cùng kính thi lễ. Tiêu Bạch ánh mắt chuyển qua nàng, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, cảm nhận được đấu khí trong cơ thể nàng đã được ngưng luyện chắc chắn, lúc này mới gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nói, bát tinh đấu tông, đấu khí ngưng luyện, căn cơ còn tốt, không tệ. Nghe được lời bình luận ngắn gọn này, Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng không khỏi thoáng qua một tia vui vẻ, phảng phất như hồi nhỏ được lao sư khen ngợi. Dù sao, người trước mắt là tồn tại có tu vi cao nhất, thiên phú cũng được coi là yêu nghiệt nhất mà nàng biết, có thể được hắn một câu không tệ đã là sự tán thành cực lớn. Tiêu Bạch bắt được sự mừng rỡ chợt lóe lên trong mắt nàng, trong mắt hắn cũng lóe lên một tia ý cười không dễ dàng phát giác. Nạp Lan Yên Nhiên này đã trải qua nhiều chuyện, nhưng trong xương cốt vẫn còn bảo lưu được mấy phần tâm tính thuần túy. Hắn khoát qua tay, nói, sau này ngươi cứ ở lại Tử Tiêu cung tu hành đi, nếu có nghi nan trong tu luyện, có thể tìm các vị trưởng lão trong cung giải hoặc, nếu bọn họ cũng không giải quyết được, có thể trực tiếp tới tìm ta. Vân Vận đứng một bên nghe vậy, trong đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ vui mừng an tâm cùng nhu hòa. Nàng rõ ràng lời này của Tiêu Bạch chẳng khác gì là chính thức nhận Nạp Lan Yên Nhiên vào môn hạ, đối đãi như đệ tử thân truyền. Con đường tu hành của Yên Nhiên không nghi ngờ gì sẽ càng thêm thông suốt, tương lai cũng sẽ đi được xa hơn. Vâng, đa tạ tiên sinh. Nạp Lan Yên Nhiên đồng dạng nghe hiểu thâm ý trong lời nói, trong lòng kích động, trịnh trọng hướng về phía Tiêu Bạch hành một cái đại lễ đệ tử tiêu chuẩn. Tiểu cô nương này có vận mệnh tốt ta. Gặp Nạp Lan Yên Nhiên hành đệ tử lễ, thần ông lão nhân vẫn luôn trầm mặc đứng xem đối diện, cười mở lời, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng. Lập tức, bàn tay ông ta lật một cái, một chiếc hộp ngọc trắng ngần liền xuất hiện trong lòng bàn tay, đưa về phía Nạp Lan Yên Nhiên, hòa ái nói, lần đầu gặp mặt, lão phu không có trường vật gì bên mình. Viên Huyền Tôn đan này là đan dược lão phu nghiên chế ngày thường, dược tính ôn hòa, hẳn là có thể giúp ích một chút cho việc đột phá bích chướng đấu tôn, liền tặng cho ngươi làm lễ gặp mặt vậy. Nạp Lan Yên Nhiên nghe ông ta nói lần đầu gặp mặt, lại nhìn hộp ngọc đột nhiên đưa tới trước mặt, cả người đều mắt chữ ó mồm chữ á, đây chính là uy thế của tiên sinh nhà mình sao? Nàng đương nhiên sẽ không cờ dại nghĩ rằng là nhờ mặt mũi của chính mình. Trước đó lão nhân này đối với nàng xem như không thấy, thái độ lạnh nhạt. Bây giờ tặng đan dược, cũng chỉ vì cái danh xưng đệ tử tiên sinh mà thôi. Huyền Tôn đan, đan dược có thể trợ giúp đột phá bích chướng đấu tôn ư? Mặc dù nàng không hiểu luyện đan, nhưng cũng biết đan dược có thể giúp người đột phá bình cảnh đại cảnh giới này chân quý đến nhường nào. Nếu đặt ở ngoại giới, một viên đan dược như vậy đủ để khiến vô số cường giả đang kẹt tại đấu tông đỉnh phong phát điên, táng ra bại sản cũng muốn tranh đoạt. Bây giờ lại cứ như vậy hời hợt đưa đến trước mặt nàng ư? Trong lúc nhất thời, nàng có chút chân tay luống cuống, dưới ánh mắt vô thức nhìn về phía tiên sinh đứng bên cạnh, mang theo ý hỏi thăm. Tiêu Bạch ánh mắt tùy ý đảo qua hộp ngọc, liền đã thấy rõ phẩm chất cùng dược tính của đan dược bên trong, đúng là một viên đan dược phụ trợ đột phá rất tốt, rất thích hợp với Nạp Lan Yên Nhiên ở giai đoạn hiện tại. Nếu là một phần tâm ý của thần nông lão tiên sinh, ngươi cứ thu cất đi. Hắn gật đầu, ra hiệu nàng có thể tiếp nhận. Nhận được sự cho phép của Tiêu Bạch, Nạp Lan Yên Nhiên lúc này mới hai tay tiếp nhận hộp ngọc, hướng về phía thần nông lão nhân không mình hành lễ, đa tạ thần nông lão tiên sinh tặng đan. Chỉ là một tiểu đồ chơi mà thôi, không cần phải khách khí. Thần nông lão nhân cười khoát khoát tay, ánh mắt lại chuyển hướng Tiêu Bạch, ngữ khí mang theo một tia khiêm tốn, lại như có thâm ý, ngược lại để tiên sinh nhà người chê cười. Nạp Lan Yên Nhiên hé miệng cười cười, biết thần nông lão nhân nói lời này với tiên sinh mình, liền khéo leo không tiếp lời nữa, yên lặng lui ra sau mấy bước, đứng ở bên cạnh lao sư Vân Vận. Chờ Nạp Lan Yên Nhiên lui ra, Tiêu Bạch nhấc cấm linh trà do Vân Vận chú tâm pha trên bàn đá lên, rót đầy chén trống trước mặt thần nông lão nhân. Trà thang màu bích lục tản mát ra mùi hương ngào ngạt, thấm đẫm lòng người. Hắn đặt tấm trà xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía thần nông lão nhân, trực tiếp cắt vào chính đề, không biết các hạ tới Tử Tiêu cung ta cần làm việc gì. Thần nông lão nhân nâng chén trà lên, trước tiên đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng hít hà, sau đó mới nhấp một ngụm, cảm thụ linh khí nhàn nhạt cùng hiệu quả linh thần ẩn chứa trong trà thang. Từ tận đáy lòng, ông ta tán dương, trà ngon, năng lượng dồi dào, dư vị cam thuần, quả thật là thượng phẩm trong trà. Chương 488, đây chính là uy thế của tiên sinh nhà mình sao? Hai chương 488, đây chính là uy thế của tiên sinh nhà mình sao? Đặt chén trà xuống, ông ta lúc này mới chậm rãi mở lời, ngựa khí không nhanh không chậm, lao hủ lần cư sơn lâm nhiều năm, gần đây lại đa lần nghe nói, Trung Châu Bắc vực quật khởi một tân hương thánh địa, uy danh quá lớn, có thể sánh vai với hồn điện, đan tháp hùng cứ Trung Châu nhiều năm, ngầm tạo thành thế cục nhất cung nhất điện nhất tháp tại Trung Châu. Trong lòng lão hủ vẫn luôn mang mấy phần hiếu kỳ. Hôm nay có may mắn được gặp Tiêu công chủ, quan sát khí tượng này, quả nhiên danh bất hư truyền, vừa sang nghe đồn. Trong lời nói, ánh mắt ông ta lại bất giác ngước lên, nhìn về phía gốc bồ đề cổ thụ già thiên tế nhật trên đỉnh đầu mọi người, vẻ chấn động trong mắt càng thêm đậm, nhất là gần đây nghe nói trong Tử Tiêu cung có một gốc thông thiên đại thụ, thần dị lạ thường. Lão hủ thở bình sinh không có sở thích gì khác, duy chỉ có đối với mấy loại thiên địa linh căn, kỳ hoa dị thảo này cảm thấy hứng thú, liền muốn tới đây chiêm ngưỡng một phen. Chỉ là vạn vạn không ngờ tới, cây này lại là bồ đề cổ thụ đã vạn năm chưa từng hiện hình tại đại lục. Thanh âm của ông ta có chút khẽ run, là chủ nhân của sinh linh chi diễm, sự cảm giác của ông ta đối với lực lượng sinh mệnh vượt xa người thường. Trong cảm nhận của ông ta, sinh cơ ẩn chứa trong gốc bồ đề cổ thụ này, đơn giản như tinh hải mênh mông, vô cùng vô tận. So sánh với nhau, sinh mệnh khí tức mà sinh linh chi diễm ông ta vẫn luôn lấy làm kiêu hãnh phát ra, đơn giản như đom đóm so với hạ nguyệt, căn bản không đáng để nhắc tới. Tiêu Bạch nghe lời giải thích của ông ta, ánh mắt lại trở nên có chút cổ quái, lặp lại ý đồ của ông ta một lần, cho nên chuyến này của các hạ cũng chỉ là đến xem cây. Nghe được lời cha hỏi thẳng thắn này của Tiêu Bạch, thần nông lão nhân ánh mắt hơi lóe lên, ánh mắt bất giác dao động một cái trước mắt, ho khan hai tiếng, che giấu nói, điều này chủ yếu vẫn là mộ danh mà đến, chiêm ngưỡng thánh địa phong thái, nhưng trong lòng thì âm thầm xấu hổ. Ông ta đương nhiên không chỉ là đến xem cây. Ông ta vốn dự định, nghe có thần dị đại thụ này, liền muốn đến xem rốt cuộc là linh căn cỡ nào. Nếu phẩm chất đủ tốt, bản thân cảm thấy hứng thú, ông ta nói không chừng liền muốn dựa vào thân phận cùng cất giữ của mình, thử cùng Tử Tiêu cung mới nổi này làm một giao dịch, xem có thể đổi được linh căn này về tay hay không. Dù sao, đối với người si mê việc bồi dưỡng linh thực, luyện chế đan dược như ông ta mà nói, một gốc thiên địa linh căn đỉnh cấp, sức hấp dẫn là không gì sánh kịp. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, cây này mẹ nó lại là bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết. Càng không ngờ tới, gốc rễ của Tử Tiêu cung này căn bản không đơn giản như trong tin đồn, mà là một tồn tại khủng bố thực lực thâm bất khả trắc, linh hồn cảnh giới càng đạt đến đế cảnh. Vừa rồi chút uy áp của bồ đề cổ thụ, suýt chút nữa khiến ông ta hồn bay phách lạc. Bây giờ nghĩ lại đều lưng phát lạnh, không thể chơi vào. Cái tâm tư nhỏ kia nhanh chóng dập tắt. Tiêu Bạch thấy ánh mắt ông ta tự do, ngôn từ lấp lóe, ánh mắt lập tức trở nên thâm thúy. Lao ra hỏa này, chỉ sợ ý đồ lúc đầu đến cũng không phải đơn thuần như vậy, nói không chừng còn cất giữ tâm tư cưỡng đoạt hoặc nhặt nhạnh chỗ tốt. Thần nông lão nhân đang âm thầm may mắn chính mình kịp thời thu tay, đột nhiên cảm giác được một luồng ý lạnh vô hình bao phủ toàn thân, lập tức giật mình tỉnh táo lại. Lại đối diện với ánh mắt yếu ớt kia của Tiêu Bạch phảng phất có thể xuyên thủng lòng người, trong lòng lập tức trì trệ. Hỏng, vị chủ nhân này xem ra cũng không dễ gạt gẫm, đồng dạng không thể chơi vào. Ông ta vội vàng cười ha hả, tính toán chuyển rời chủ đề, che giấu lung túng, ha ha. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là mộ danh đến xem cây, chiêm ngưỡng thánh địa phong thái thôi. Bất quá, lão hủ lúc ở trong thành, ngẫu nhiên nghe nói phòng đấu giá dưới quyền Tử Tiêu cung, tựa hồ đang trắng trợn thu thập mấy loại dược liệu hiếm có, trong đó liền bao gồm cả Tử Dương Hỏa Liên cùng với Tịnh Thế Lưu Ly Hoa Ư. Không biết quý cung đã có tin tức gì chưa? Tiêu Bạch nghe vậy, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra mà khẽ nhíu một cái. Trước đó không lâu, hắn đã giao danh sách dược liệu cần thiết để luyện chế cựu phẩm đan dược cho bên đan điện. Trong đó, chu cột và hiếm thấy nhất chính là hai loại chủ tài cựu giai là Tử Dương Hỏa Liên cùng Tịnh Thế Lưu Ly Hoa này. Bất quá đến nay, đan điện chưa có tin tức xác thật truyền đến. Tiên sinh Nạp Lan Yên Nhiên đứng một bên nghe lời này, lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới sự giao phó của Nhã Phi. Nàng đội vàng lấy ra chiếc nạp giới màu ngăm đen từ trong nạp giới của mình, dâng lên, khi đến, Nhã Phi tỷ nhờ ta đem nạp giới này giao cho ngài. Bất quá bên trong quả thật không có Tử Dương Hỏa Liên cùng Tịnh Thế Lưu Ly Hoa. Tiêu Bạch vây tay một cái, viên nạp giới liền nhẹ nhàng bay vào lòng bàn tay hắn. Linh hồn hắn sức mạnh hơi hơi thăm dò vào trong đó, chỉ thấy trong không gian nạp giới, xếp chồng chỉnh tề hơn ngàn cái hộp ngọc lớn nhỏ không đều. Trên mỗi cái hộp ngọc đều dán nhãn hiệu rõ ràng, ghi chú tên dược liệu cùng năm. Phân loại, cẩn thận tỉ mỉ. Rõ ràng, người chuẩn bị đã hao tốn tâm tư cực lớn. Hắn ngón cái vô ý thức vuốt nhẹ trên bề mặt lạnh lẽo của nạp giới một chút, trầm mặc phút chốc. Sau đó, hắn ngẩng đầu, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía thần nông lão nhân đối diện, người nhìn như tùy ý, kỳ thực trong ánh mắt mang theo một tia tìm kiếm, hỏi thẳng, các hạ đã nhắc lên chuyện này, chắc hẳn không phải bắn tên công đích, không biết có điều kiện gì. Hắn tin tưởng, thần nông lão nhân sẽ không vô cớ nhắc tới vật cần của người khác. Một khi đã mở miệng, tất nhiên là có chỗ cầm. Nếu là ăn nói xuông, đó chính là cố ý tiêu khiển người. Thần nông lão nhân thấy Tiêu Bạch trực tiếp như vậy, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, cũng sẽ không vòng vo nữa. Trên mặt ông ta lộ ra nụ cười mong đợi, mở miệng nói, hạt bồ đề, thế nào? Ánh mắt của ông ta nóng bỏng nhìn về phía Tiêu Bạch. Sinh linh chi diễm có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của tuyệt đại đa số dược liệu trên thế gian, nhưng duy chỉ có hạt bồ đề do bồ đề cổ thụ sinh ra này, là ngoại lệ trong những ngoại lệ. Vật này là chuyên trúc của bồ đề cổ thụ. Toàn bộ đấu khí đại lục, chỉ một nhà này, không còn chi nhánh nào khác. Tiêu Bạch ngữ khí bình tĩnh như trước, nghe không ra hỉ nộ, ngươi chuẩn bị đổi như thế nào? Thần nông lão nhân trong lòng vui mừng, cho là có hy vọng, vội vàng rũa ra hai ngón tay, thử dò xét nói, một đổi một. Hai gốc chủ tài tiểu giai, đổi lấy hai cái hạt bồ đề của ngươi, thế nào? Lão phu có thể bảo đảm, năm và phẩm chất dược liệu tuyệt đối lời ông ta còn chưa dứt, gì giàu tốc. Trên đỉnh đầu, tán cây to lớn của bồ đề cổ thụ lại lần nữa không gió mà bay, phát ra tiếng động kịch liệt. Một luồng ý niệm không vui còn rõ ràng hơn trước đó, như sơn nhạc vô hình, ở bang đè xuống thần nông lão nhân. Nụ cười trên mặt thần nông lão nhân cứng đờ trong nháy mắt, ngón tay thứ hai đưa ra giống như bị kim châm, đột nhiên rụt trở về. Thế thế, luồng ý niệm không vui truyền đến từ bồ đề cổ thụ mới giống như nước thủy triều chậm rãi thối lui. Thần nông lão nhân lúng túng xoa xoa mồ hôi thái dương, trong lòng kêu khổ. Theo lý mà nói, giá trị hạt bồ đề ngang với dược liệu cửu giai, chỉ là công hiệu khác nhau thôi. Nhưng bồ đề cổ thụ này dường như cảm thấy ông ta tham lam. Tiêu Bạch nhìn thấy tất cả những điều này, trong lòng như có điều suy nghĩ, xem ra hạt bồ đề mà bồ đề cổ thụ kết lần này, có chút không đơn giản à. Chương 489, Bảo Đan. Quá bảo thủ rồi chương 489, Bảo Đan. Quá bảo thủ rồi 3 ngày thời gian, nháy mắt thoáng qua. Ngày thứ tư, sáng sớm. Toàn bộ Phong Lôi Sơn mạch đều bao phủ trong một bầu không khí khác thường. Trong ngày thường, tiếng gầm của ma thú ngẫu nhiên truyền đến từ sâu trong sơn mạch, hôm nay cũng dường như cảm nhận được luồng khí tức khác lạ này, trở nên yên tĩnh im lìm. Chủ mạch Tử Tiêu Cung, tại rất nhiều ngọn núi gần Lôi Sơn, sớm đã là người người nôn náo. Vô luận là trưởng lão tông môn hay là đệ tử trong môn phái, giờ đây đều ăn ý duy trì yên tĩnh. Từng kia ánh mắt nóng bỏng, không hẹn mà cùng nhìn về phía ngọn lôi phong cao vút trong mây kia. Hôm nay là ngày cung chủ khai lò luyện đan, cựu phẩm đan dược. Đối với môn nhân Tử Tiêu Cung lúc này mà nói, đó là sự tồn tại trong truyền thuyết. Có thể tận mắt chứng kiến cường giả bậc này luyện chế cao cấp đan dược, cho dù xem không hiểu huyền ảo trong đó, vẹn vẹn chỉ cảm thụ sự vận luật và biến hóa năng lượng thiên địa kia, có lẽ cũng có thể có chỗ ích lợi đối với việc tự thân tu hành. Huống hồ, trong truyền thuyết, cựu phẩm đan dược xuất thế, sẽ kèm theo đan vũ rơi xuống. Đó chính là cơ duyên suốt đời khó gặp của vô số người trên đấu khí đại lục. Tê Hà Phong, khu vực Tử Tiêu Cung chuyên dùng để tiếp đại khách quý. Trong một tiểu viện thanh lưu, thần nông lão nhân đẩy cửa phòng ra, chậm rãi bước ra. Ông ta vẫn là bộ y phục lão nông một mặc kia, trong tay nắm cây gậy gỗ có chứa sinh linh chi diễm kia. Ngẩng đầu nhìn về phía quảng trường lôi phong cách đó không xa, cảm thụ năng lượng dao động mịt mờ đang dần dần tụ lại giữa vùng thế giới kia, trong đôi mắt giản mua vận đục thoáng qua một tia hiếu kỳ và tìm tòi nghiên cứu, thấp giọng lẩm bẩm nói, cũng không biết vị Tiêu cung chủ này luyện đan chi thuật rốt cuộc như thế nào. Mặc dù ông ta cảm giác được linh hồn cảnh giới của Tiêu Bạch đã đạt đế cảnh, nhưng lực lượng linh hồn cường đại cũng không có nghĩa là luyện đan thuật liền nhất định đăng phong tạo cực. Luyện đan nhất đạo, ngoại trừ linh hồn trường khống, đối với hỏa hầu, dung hợp dự tính, nắm chắc thời cơ các loại, đều cần năm này tháng nọ tích lũy cùng càng nộ. Tiêu Bạch niên kỷ quả thực quá trẻ, tu vi kinh thế hai tục đã thuộc về người tiên. Nếu luyện đan thuật cũng siêu phàm nhập thánh như vậy, thì thật sự có phần quá mức không thể tưởng tượng. Ngay tại khoảnh khắc tiếng nói của ông ta vừa dứt, bên cạnh hư không, đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ giàn mùa, ha ha, có linh hồn chi lực đế cảnh gia trì, luyện chế một viên cựu phẩm bảo đan, chẳng phải là nhẹ nhàng thoải mái. Ân. Thần nông lão nhân bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt như điện, trong nháy mắt khóa chặt phương hướng âm thanh truyền đến. Thanh âm này ông ta cảm thấy có chút quen thuộc, trong đầu cấp tốc hồi tưởng, một cái tên lập tức thoát ra, Dược Vạn Hỏa. Quả nhiên, ngay sau đó, không gian chỗ ánh mắt nhìn tới hơi hơi dạo dực, như sóng nước và mèo, một thân ảnh chậm rãi bước ra từ trong đó. Người tới đầu đầy tóc dài đỏ rực như lửa, khuôn mặt cổ phát, thân hình kiên cường. Vừa mới xuất hiện, nhiệt độ chung quanh liền chợt lên cao, trong không khí thậm chí ẩn ẩn tạo nên từng vòng gợn sóng màu đỏ có thể thấy bằng mắt thường. Thần nông lão huynh, đã lâu không gặp. Dược Vạn Hỏa đi tới bên cạnh thần nông lão nhân, đưa tay lên tiếng chào, trên mặt mang theo một tia ý cười. Cũng có mấy trăm năm không gặp rồi. Thần nông lão nhân gật đầu, xem như đáp lễ, lập tức trong mắt nổi lên một tia nghi hoặc rõ ràng, bất quá ta lại thật sự hiếu kỳ, ngươi là đại trưởng lão Dược tộc, làm sao sẽ chạy đến Tử Tiêu cung ở Trung Châu Bắc vực này? Dược tộc là hậu duệ dược đế, tự nhận chính thống về luyện dược thuật, tầm mắt cực cao. Thế lực thông thường căn bản không lọt vào pháp nhãn của bọn họ. Cho dù là đan tháp thánh địa luyện dược sư, trong mắt Dược tộc, e là cũng thiếu sót một chút nội tình. Dược Vạn Hỏa ánh mắt chuyển hướng phương hướng lôi phòng, ngựa khí thản nhiên nói, phụ tộc trưởng chi lệnh, đến đưa chút dược liệu cho Tiêu cung chủ. Ông ta vừa gặp Tiêu Bạch xong, nghe thần nông lão nhân cũng đang ở nơi đây, liền thuận đường tới xem một chút. Dược đan. Trong mắt thần nông lão nhân thoáng qua một tia kinh ngạc. Ông ta biết rõ tính khí của những người dược tộc này, người người con mắt đều nhanh dài đến trên trán, với thân phận luyện dược sư lại thêm là viễn cổ chủng tộc, sự kiêu ngạo đã thấm sâu vào xương cốt. Dược đan tộc trưởng dược tộc lại càng có địa vị sủng kính, bình thường sẽ không dễ dàng liên hệ với thế lực bên ngoài. Bây giờ, dược tộc vậy mà chủ động phái người, không quản mấy chục vạn dặm đến để đưa tài cho một thế lực mới nổi ở Trung Châu ư? Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Dược Vạn Hỏa cười cười, cũng không giải thích sâu hơn. Sóng ngầm quần quần giữa các viễn cổ chủng tộc, trước mắt còn chưa hoàn toàn tác động đến Trung Châu, mà thần nông lão nhân luôn luôn say mê vào việc luyện đan cùng bồi dưỡng linh thực, không để ý chuyện bên ngoài. Việc ông ta không biết động thái mới nhất của viễn cổ chủng tộc, cùng với địa vị hiện tại của Tiêu Bạch trong các tộc khác, cũng là điều bình thường. Nếu là đối mặt thế lực Trung Châu thông thường, dược tộc đương nhiên sẽ không để vào mắt. Nhưng Tử Tiêu Cung, trọng lượng của nó lại hoàn toàn khác biệt. Những thế lực ở Trung Châu này không biết, nhưng dược tộc ông ta há có thể không biết? Tiêu Bạch, Bồ Đề cổ thụ, Cửu Huyền Kim Lôi Long. Một người thực lực không rõ, nhưng tuyệt đối không kém gì Bát Tinh Đấu Thánh đỉnh phong. Hai người còn lại ít nhất cũng là cường giả Bát Tinh Đấu Thánh. Đội hình cường hãn bậc này, tại đấu khí đại lục bây giờ, e là cho dù là hồn tộc thế lớn, đối mặt Tử Tiêu cung đều phải thận trọng một hai. Huống chi dược tộc bọn họ trong số viễn cổ chủng tộc, thực lực cũng không chiếm ưu, thậm chí có thể nói là yếu nhất tộc. Thế cục quỷ quật hiện tại, viễn cổ chủng tộc cũng không phải là không có phong hiểm bị phá diệt. Mà Tiêu Bạch không chỉ tự thân cường đại, sau lưng còn có cổ tộc, cùng Thái Hư cổ long tộc. Thậm chí về sau còn có thể có một Tiêu tộc. Dù sao Tiêu Huyền còn chưa hoàn toàn vẫn lạc, ai biết về sau có thể hay không lại độ phục sinh. Cho nên làm thế nào, dược tộc bên trong sớm đã có nghị định. Ngay tại lúc Thần Nông lão nhân như có điều suy nghĩ, ẩn ẩn cảm giác Tử Tiêu cung này tựa hồ còn muốn không đơn giản hơn mình tưởng tượng, Dược Vạn Hỏa nhẹ giọng mở lời, cắt đứt suy nghĩ của ông ta, sắp bắt đầu rồi. Thần Nông lão nhân nhất thời tập trung ý chí, đem tất cả tạp niệm dứt bỏ, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi Lôi Sơn. Quảng trường Lôi Sơn, trống trải mà bước. Sương mù sáng sớm chưa hoàn toàn tan đi. Từng tia khí lưu màu trắng chậm rãi lưu động trên quảng trường, nổi bật những kiến trúc xưa cũ xung quanh, khiến nơi đây tựa như tiên cảnh được mây mù vây quanh. Trên những ngọn núi gần đó, tất cả môn nhân Tử Tiêu cùng đều nín thở, mong mỏi cùng trông mong. Đúng lúc này, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước cửa Vô Lượng Điện hùng vĩ này. Hắn một thân áo bào tím, thân hình kiên cường, khuôn mặt tuấn lãng, tóc trắng xóa, đứng ở nơi đó, lại phảng phất trở thành trung tâm của toàn bộ thiên địa. Quanh thân không có khí thế bức người nào phát ra, nhưng lại tự nhiên toát ra một loại khí độ bên đỉnh ngạc chỉ, sâu không lường được. Bái kiến cung chủ. Sau một khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, trên tất cả dãy núi gần Lôi Sơn, trong nháy mắt vang lên tiếng hô hào giống như sóng thần. Âm thanh chỉnh tề như một sóng âm mênh mông quần quận sông thẳng lên vân tiêu, chấn động khiến mây mù xung quanh đều không ngừng sôi trào. Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên, Pháp Mã cùng mấy người nguyên lao đi theo Tiêu Bạch từ thời kỳ đầu, nhìn xem đạo thân ảnh kia, trong mắt tràn đầy kích động và cuồng nhiệt. Trước đây ai có thể nghĩ tới, lúc ở Gia Mã Đế Quốc, chính họ những người đến cả tông môn đại hội của Tây Bắc Đại Lục cũng nhanh không có tư cách tham gia, lại có thể có tu vi khinh thường những tông môn từng ngưỡng vọng kia. Mà thế lực bọn họ đang ở, giờ đây lại hùng cứ một phương tại Trung Châu cường giả như mây. Những đệ tử gần đây gia nhập vào Tử Tiêu cung thì lại càng nhiều là mang theo sự hiếu kỳ vô cùng và rung động. Ánh mắt bọn họ nhìn chăm chú vị cung chủ đại nhân vị trí tối cao trong tông môn này, người bị đồn đại vô cùng kỳ diệu, nhưng lại khó gặp mặt. Tiêu Bạch ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi đảo qua các đỉnh núi chung quanh. Với lực lượng linh hồn của hắn, mỗi một tấm gương mặt, vô luận quen thuộc hay lạ lẫm, đều rõ ràng và chiếu vào trong cảm giác của hắn. Hắn thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, cũng nhìn thấy càng nhiều khuôn mặt lạ lẫm tràn ngập tinh thần phấn chấn. Hắn hơi hơi gật đầu, cũng không nói nhiều. Lập tức, tay áo nhẹ nhàng bung lên. Một vệt sáng từ trong tay áo hắn bắn ra, đón gió liền dài, trong chớp mắt liền hóa thành một tôn cự đỉnh cao tới trăm trượng, ầm vang rơi vào trung ương quảng trường. Cự đỉnh toàn thân lộ ra màu hỏa hồng lưu ly, màu sắc ôn nhuận, bảo quang nội hàm. Trên thân đỉnh, khắc rõ phủ văn huyền ảo phức tạp, ẩn ẩn phát họa ra đồ án phượng hoàng dương cánh, sinh động như thật. Ba cái chân đỉnh thì phản phất là ba đầu lôi long lượn quanh, đầu rồng hướng về phía trước, mang hình dáng gào thét. Chương 489, Bảo Đan. Quá bảo thủ rồi. Hai chương 489, Bảo Đan. Quá bảo thủ rồi. Dược đỉnh. Trên đỉnh Tây Hà, Thần Nông lão nhân cùng Dược Vạn Hỏa cơ hồ là đồng thời khẽ kêu lên tiếng. Hai người liếc nhau, đều thấy được thần sắc khác thường của đối phương. Đạt đến cấp độ của bọn họ, khi luyện chế cựu phẩm đan dược, đã sớm thành thói quen lấy hỏa vi đỉnh, tức là trực tiếp dùng dị hỏa trên thân, ngưng kết thành dược đỉnh năng lượng hư ảo để tiến hành luyện chế. Loại phương pháp này linh hoạt hơn, yêu cầu đối với sự trưởng khống hỏa diễm và lực lượng linh hồn cũng cao hơn, là một loại tượng trưng của luyện dược sư đỉnh tiêm. Mà việc sử dụng dược đỉnh thực thể, mặc dù ổn định hơn, nhưng trong mắt bọn họ lại có phần có vẻ hơi hạ xuống tầm thường. Vị Tiêu cung chủ này, thực lực tu vi tuy mạnh, nhưng luyện dược chi thuật này Thần Nông lão nhân âm thầm lắc đầu. Sự không xác định về luyện đan thuật của Tiêu Bạch vốn có trong lòng ông ta, không khỏi lại sâu hơn mấy phần. Ông ta cho rằng, điều này có lẽ ơn chứng Tiêu Bạch trên con đường luyện đan, thiếu khuyết nội tình và truyền thừa đầy đủ. Trong mắt Dược Vạn Hỏa cũng lóe lên ánh sáng, trong lòng âm thầm nghĩ, xem ra Tiêu cung chủ tại luyện đan có lẽ cũng không phải sở trường. Lát nữa nếu thấy tình huống không đúng, ta phải nghĩ cách tìm cớ, âm thầm giúp hắn một tay, cũng không thể để hắn luyện đan thất bại trước mặt mọi người này, gây mặt mũi. Ông ta là đến để giao hảo. Nếu có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tự nhiên tốt hơn so với dệt hoa trên gấm. Mà lúc này Tiêu Bạch cũng không biết ý nghĩ của bọn họ, cho dù biết cũng không quan tâm. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ lăng không nhẹ nhàng điểm một cái. Xuy, một tia hào quang màu đỏ thắm từ đầu ngón tay hắn nhảy nhót mà ra. Quang mang này cũng không phải hỏa diễm thuần túy, hình thái của nó càng giống là một đạo lôi đỉnh đang nhúng nhảy. Chỉ trong chốc lát, một luồng khí tức nóng bỏng mà cuồng bạo lặng yên tràn ngập ra. A, đây là lửa gì? Thần Nông lão nhân nao nao, chăm chú nhìn đạo lôi đỉnh hỏa diễm kia, khí tức nóng bỏng cuồng bạo kèm theo lôi âm. Chẳng lẽ là Cửu Long Lôi Cương Hỏa của phần biếm gốc? Nhưng ông ta lập tức lại tự mình phủ định, không đúng. Cửu Long Lôi Cương Hỏa là màu ngân bạch, tuyệt không phải màu sắc như thế này. Dược Vạn Hỏa bên cạnh, giờ đây ánh mắt gắt gao khóa chặt sợi lôi đỉnh hỏa diễm kia, trầm giọng nói, đây cũng không phải hỏa, đây là lôi. Lôi? Thần Nông lão nhân sững sờ, dùng lôi đỉnh để luyện đan ư? Điều này quả thực chưa từng nghe thấy. Lực lượng lôi đỉnh cuồng bạo nhất, hơi không cẩn thận liền sẽ đem dược liệu chém thành than cốc, làm sao có thể dùng để rèn luyện dược tính? Nhưng ngay tại lúc ông ta kinh nghi thì dị biến đột nhiên xảy ra. Cây gậy gỗ ông ta một mực nắm chắc trong tay, đột nhiên không bị khống chế rung động kịch liệt. Đỉnh cây gậy thậm chí tự chủ toát ra từng sợi ngọn lửa lục sắc tràn ngập sinh cơ. Ngọn lửa kia chập chờn bất định, cũng không phải trạng thái công kích, ngược lại giống như đang sợ sệt. Dù vậy, Thần Nông lão nhân trong lòng lập tức cả kinh. Dị hỏa có linh, nhất là sinh linh chi diễm dị hỏa xếp hạng thứ 5 bậc này, linh tính càng là 10 phần. Nó chỉ có khi cảm ứng được sức mạnh hỏa diễm tầng thứ cao hơn, hoặc càng có sức uy hiếp, mới có thể xuất hiện loại phản ứng tự nhiên này. Điều này làm sao có khả năng? Ông ta cảm giác nhận thức của chính mình nhận lấy trùng kích cực lớn. Một tia chớp, không chỉ có dùng để luyện đan, hơn nữa khí tức nó phát ra, vậy mà có thể khiến sinh linh chi diễm cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc là vật gì? Cửu U Phong Viêm trong cơ thể dược văn hỏa, đồng dạng truyền đến từng đợt ý niệm kiêng kỵ. Ánh mắt ông ta gắt gao khóa chặt ngọn lôi đình màu đỏ kia, dựa vào sự hiểu biết sâu sắc đối với dị hỏa, ông ta ẩn ẩn cảm nhận được một tia khí tức cực kỳ mịt mờ, nhưng lại có chút quen thuộc, Hư Vô Thôn Viêm. Quảng trường, Tiêu Bạch đứng lơ lửng trên không, tự nhiên cũng cảm nhận được hai đạo ánh mắt dò xét và sửng sốt từ Tê Hà Phong truyền đến. Hắn nhàn nhạt hướng phía đó nhìn lướt qua, liền không tiếp tục để ý tâm niệm khẽ động, dược liệu tính bằng ngàn, giống như suối phun mãnh liệt tuôn ra từ trong nạp giới, trong nháy mắt phủ kín toàn bộ quảng trường băng át. Những dược liệu này hình thái khác nhau, màu sắc lộng lẫy, có loại long lanh phát sáng, có loại mùi thơm nước mũi, có loại thậm chí còn đang hơi hơi nhảy lên, phảng phất có sinh mạng. Mấy ngàn loại dược liệu đồng thời xuất hiện, mùi thuốc nồng đậm đến cực điểm hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một luồng năng lượng triều tịch kỳ dị, khiến người ta hít vào một ngụm đều cảm thấy tâm thần thanh thản, tu vi ẩn ẩn có chỗ tinh tiến. Trung quanh quảng trường, tất cả môn nhân Tử Tiêu cung thấy tê cả da đầu, trợn mắt há hốc mồm. Số lượng dược liệu bằng này, vẻn vẹn chỉ là trải rộng ra, liền đã khiến người ta hoa mắt, không kịp nhìn. Có thể tưởng tượng được, trong quá trình luyện chế, việc phải đồng thời tinh chuẩn trường khống dược tính của mấy ngàn loại dược liệu khác biệt, đồng thời đưa chúng dung hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, là khó khăn đến nhường nào. Đơn giản không phải người. Đúng lúc này, Tiêu Bạch hai tay cấp tốc kết xuất một đạo ấn quyết huyền ảo. Ông, tôn dược đỉnh lưu ly hỏa hồng cao trăm trượng kia, nóc đống nhiên chấn động, hóa thành một bức hư ảnh âm dương hư ảo. Hư ảnh chợt mở rộng, giống như một tấm lưới lớn vô hình, trong nháy mắt đem toàn bộ mấy ngàn loại dược liệu chồng chất như núi trên quảng trường bao phủ ở bên trong. Tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, trong ánh mắt đờ đẫn của tất cả mọi người, dược liệu phô thiên cái địa, lít nha lít nhít trên quảng trường kia, vậy mà trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua. Giống. Ngay tại cùng lúc dược liệu biến mất, điêu khắc lôi long trên ba chân của tôn dược đỉnh lưu ly kia phảng phất sống lại trong mấy mắt. Tiếng gầm gừ đinh thai nhức óc vang lên, từng đạo lôi long bắt đầu du tẩu ở bề mặt thân đỉnh. Chít chít. Trên nắp đỉnh, đồ án vượng hoàng dương cánh kia cũng đồng thời sáng lên. Ngọn lửa màu đỏ thắm bay lên, hóa thành từng tiểu hỏa phượng, nhẹ nhàng nhảy múa vây quanh dược đỉnh. Chỉ trong chốc lát, đám người có thể thông qua nắp đỉnh lưu ly thoáng có chút trong suốt kia, mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng bên trong đỉnh, mấy ngàn loại dược liệu đã biến mất kia, đều đã được thu vào trong không gian mênh mông bên trong đỉnh. Bây giờ, trong đỉnh phảng phất tự thành một phương thiên địa. Vô số lôi long, hỏa phượng xuyên thẳng qua du tẩu giữa dược liệu. Những nơi chúng đi qua, dược liệu cấp tốc bị rèn luyện tinh luyện, tạp chất hóa thành hư vô, chỉ còn lại dược dịch hoặc thuốc bột tinh hóa nhất. Lôi đỉnh cùng hỏa diễm, trong tôn dược đỉnh kỳ lạ này, vậy mà tạo thành một loại phân công và hợp tác hoàn mỹ. Thì ra là thế, trên đỉnh Tê Hà, dược vạn hỏa nhìn xem tôn dược đỉnh trở nên thần dị phi phàm kia, trong mắt sớm đã không còn mảy may khinh thị trước đây, thay vào đó là sự thán phục và hiểu rõ nồng đậm. Dược đỉnh này, tuyệt không phải vật bình thường. Nóc nó ẩn chứa âm dương, thân đỉnh tựa như dung nạp nhật nguyệt, còn có khắc họa lôi long hỏa phượng kia, đơn giản chính là vì phối hợp lôi đỉnh hỏa diễm đặc biệt của Tiêu công chủ, từ đó chế tạo riêng. Trong lòng ông ta âm thầm hổ thẹn. Nắm giữ dược đỉnh phù hợp với tự thân như thế này, có thể so với việc hỏa diễm hóa đỉnh mạnh hơn nhiều. Mà Thần Nông lão nhân đứng ở bên, hồi tưởng lại sự chất vấn của chính mình trước đó trong lòng về luyện đan thuật của Tiêu Bạch, mặt mo không khỏi hơi hơi phím hồng. Đây đã là lần thứ hai sơ suất rồi. Bất quá cũng may những ý niệm này cũng chỉ là thầm nghĩ trong lòng, cũng không nói ra miệng. Phần lúng túng này cũng chỉ có chính ông ta biết được. Đỉnh núi Lôi Sơn, trên không quảng trường, Tiêu Bạch lăng không ngồi xếp bằng, hai con ngươi khép hở, cũng không tận lực đi điều khiển hỏa diễm và lôi đỉnh bên trong đỉnh. Nhưng lực lượng linh hồn mênh mông của hắn, sớm đã giống như thủy ngân vô hình, tràn ngập tại mỗi một ngóc ngách của toàn bộ dự đỉnh, tinh tế nắm trong tay hết thảy. Bây giờ, hắn đang lặng lẽ cảm thụ muôn vàn diệu dụng mà linh hồn đế cảnh mang tới trong quá trình luyện đan. Đó là một loại cảm giác tuyệt vời, phảng phất trường không hết thảy, thấy rõ hết thảy. Mỗi một biến hóa rất nhỏ của mấy ngàn loại dược liệu trong đỉnh, mỗi một phần dược lực chất lọc, lưu chuyển, đều rõ ràng và chiếu rọi vào trong tâm hải của hắn. Việc không lớn nhỏ, một chút đều hiện ra. Hắn thậm chí có loại cảm giác, cho dù bên cạnh lại đồng thời mở ra một lò đan dược khác, lực lượng linh hồn của hắn đồng dạng có thể thành thạo điêu luyện mà kiểm soát. Nếu đã như thế, trong mắt khép hở của Tiêu Bạch đống nhiên mở ra, sâu dưới đáy mắt, một tia tinh quang chợt thoáng qua. Kế hoạch ban đầu là trước tiên luyện chế thử một viên cựu phẩm bảo đan. Nhưng bây giờ, cảm nhận được lực khống chế cường đại vượt xa dự chủ của linh hồn đế cảnh, hắn đột nhiên cảm thấy, vẹn vẹn lấy bảo đan để luyện tập, tựa hồ quá bảo thủ rồi. Chương 490, chẳng lẽ lời đồn kia là thật? Chương 490, chẳng lẽ lời đồn kia là thật? Hắn đây là chuẩn bị làm cái gì? Trên đỉnh Tây Hà, Thần Nông lão nhân hơi nhíu mày, con mắt chăm chú khóa chặt trên thân Tiêu Bạch. Chỉ thấy Tiêu Bạch vốn lăng không ngồi xếp bằng, chẳng biết từ lúc nào lại lấy ra không ít dược liệu, trôi nổi tại trước người. Những dược liệu này phẩm giai không thấp, bát phẩm, cửu phẩm đều có. Điều càng khiến ông ta nghi hoặc không hiểu là, trong đó vậy mà hỗn tạp mấy quả hạt giống dược liệu hình thái khác nhau. Hạt giống kia ông ta nhận ra, chính là mấy ngày trước đó, sau khi Tiêu Bạch cùng ông ta trao đổi dược liệu đã thành thục, lại cố ý chỉ đích danh giao dịch mấy loại hạt giống dược liệu cực kỳ hiếm thấy. Lúc đó ông ta còn tưởng Tiêu Bạch muốn dùng hạt giống để bồi dưỡng dược liệu, thêm vào nội tình Tử Tiêu Cung, liền không suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ là luyện đan, lấy ra hạt giống làm gì? Dược Vạn Hỏa một bên đồng dạng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ông ta nhận ra vài quặng chủ tài cựu giai khí tức bàng bạc mà Tiêu Bạch mới lấy ra trước mặt, đúng là dược liệu mà ông ta đưa tới không lâu. Tiêu cung chủ bây giờ lấy ra những dược liệu này cùng hạt giống là ý gì? Quá trình luyện đan đã bắt đầu, chẳng lẽ muốn nửa đường thay đổi đan dược luyện chế? Đây cũng không phải chuyện mà luyện dược sư bình thường dám làm, rất dễ dẫn đến dược tính xung đột trong đỉnh, phí công nhọc sức. Ngay tại lúc ý niệm trong lòng hai người xoay nhanh, cảnh tượng xảy ra kế tiếp, khiến bọn họ trong nháy mắt trợn to hai mắt, miệng bất giác mà mở ra, trên mặt viết đầy thần sắc khó có thể tin. Thần nông lão nhân càng là vô ý thức túi đầu nhìn cây quải trượng ẩn chứa sinh linh chi diễm trong tay mình, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng Tiêu Bạch. Mặt ra lần đầu tiên xuất hiện biểu lộ gần như lờ đẫn, thậm chí bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Không chỉ có là bọn họ, giờ đây, Tiểu Y Lý Tiên cùng Bân Bận đang yên tĩnh đứng sừng sững học hỏi trước cửa vô lượng điện, cũng đồng thời đôi mắt đẹp trợn lên, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn qua động tác của Tiêu Bạch. Chỉ thấy trước mặt Tiêu Bạch, mấy quả hạt giống dược liệu chân quý nguyên bản yêu cầu 5 tháng dài đằng đẵng hoặc điều kiện đặc thù mới có thể nảy mầm, đang nhẹ nhàng trôi nổi. Hắn con ngón đúng ra, một tia lôi đỉnh xanh tươi lướt át, ẩn chứa sinh cơ vô hạn cùng sức sống, từ đầu ngón tay hắn bắn ra, tinh chuẩn rơi vào bên trong mấy quả mầm mống kia. Ông, hạt giống tiếp xúc đến thanh sắc lôi đỉnh trong ngáy mắt, phản phất bị rót vào sinh mệnh nguyên tuyển, rung rung kịch liệt. Ngay sau đó, dưới ánh mắt chăm chú rung động của vô số người chung quanh quảng trường, lớp da hạt giống kia lại lấy tốc độ có thể thấy bằng mắt thường vỡ tan. Một tia mầm non xanh nhạt ngoan cường mà chui ra, tiếp đó bắt đầu chậm rãi giãn ra, lớn lên. Chối non hấp thu năng lượng bên trong thanh sắc lôi đỉnh, cấp tốc trổ nhánh tán diệp. Mấy hơi thở ở giữa, liền từ một quả hạt giống tĩnh mịch, hóa thành vài gốc mầm non sinh cơ bừng bừng, mùi thuốc sơ hiện. Hơn nữa còn đang lấy tốc độ chậm chạp nhưng kiên định tiếp tục trưởng thành. Này, đây là cái gì? Thần ông lão nhân cảm giác cổ họng của mình có chút khô, tiếng nói khàn khàn mà tối nghĩa. Ông ta chậm rãi vặn mẹo cái cổ hơi cứng ngắc, nhìn về phía dược vạn hỏa đồng dạng một mặt rung động bên cạnh, trên mặt tràn đầy mở mịt cùng hoang mang. Thế gian này vẫn còn có lôi đỉnh có thể nắm giữ chi năng thúc đẩy sinh trưởng vạn vật tương tự với sinh linh chi diễm của ông ta ư? Điều này hoàn toàn lật đổ nhận thức của ông ta đối với lôi đỉnh chi lực. Dược vạn hỏa nửa ngày mới từ trong sự sửng sốt lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một vòng cười khổ phức tạp, lắc đầu, ngựa khí mang theo vài phần phỏng đoán không xác định. Tiêu cung chủ người mang ngũ hành lôi đỉnh, huyền diệu vô tận. Đạo thanh sắc lôi đỉnh này, sinh cơ bàng bạc như thế, chắc hẳn là một thuộc tính lôi đỉnh trong ngũ hành a. Mặc dù ông ta từng gặp Tiêu Bạch thi triển ngũ hành lôi đỉnh đối địch tại mãng hoang cổ vực, thế nhưng uy năng hủy diệt tính đã thâm nhập nhân tâm, chưa từng nghĩ tới lôi đỉnh cuồng bạo này lại còn có một mặt thần kỳ như thế ư? Một phiên bản sinh linh chi diễm, đây quả thực là trí bảo tất cả luyện dược sư tha thiết ước mơ. Ngũ hành lôi đỉnh, một thuộc tính thần nông lão nhân nghe vậy, cơ thể chấn động mạnh một cái, ấy nói nhỏ, trong đầu phảng phất có kinh lôi văng rội, hỏa hành luyện đan, một hành thúc đẩy sinh trưởng, ông ta cảm giác đầu óc của mình hơi choáng. Đi tới Tử Tiêu cung ngắn ngủi mấy ngày này, ông ta cảm giác nhận thức của chính mình về thế giới này chịu đến mấy lần xung kích. Đại lục bên trên lại còn tồn tại lôi đỉnh kỳ dị như thế ư? Ngoài sự rung động, một luồng lòng hiếu kỳ mãnh liệt không thể ức chế mà dâng lên trong lòng. Ánh mắt của ông ta nóng bỏng nhìn về phía dược vạn hỏa, nhịn không được truy vấn, không biết lôi đỉnh khác mà Tiêu cung chủ nắm trong tay, còn có chỗ kỳ lạ nào nữa? Cái khác? Dược vạn hỏa quay đầu, trông thấy tia sáng hỗn hợp có rung động cùng mong đợi trong mắt thần nông lão nhân, khóe miệng không khỏi co quắp một cái, trong mắt lóe lên một tia thần sắc cực kỳ cổ quái. Trong đầu ông ta không bị khống chế hiện ra lúc ở mãng hoang cổ vực. Ấn lớn giả thiên tế nhật do ngũ hành lôi đỉnh hội tụ mà thành kia, tản ra khí tức chấn áp hoàn vũ. Loại cảm giác lực lượng tuyệt đối phảng phất ngay cả linh hồn đều có thể bị nghiền nát kia. Đến nay ngồi tưởng lại, vẫn khiến ông ta cảm thấy sợ mất mật, lưng phát lạnh. Ông ta chậm rãi lắc đầu, đối với thần nông lão nhân thấp giọng nói, tin tưởng ta, ngươi sẽ không muốn biết đến. Phía trên lôi phong, giữa quảng trường, Tiêu Bạch nhìn chăm chú vài gốc dược liệu khẽ đung đưa trưởng thành trong bao bọc thanh sắc lôi đỉnh, trong mắt cũng thoáng qua một tia vui mừng khó che giấu. Không nghĩ tới, sau khi kết hợp một tia cảm ngộ sinh diệt từ lôi, hiệu quả thúc đẩy sinh trưởng của ất mộc thần lôi lại thật sự có thể đạt đến tình trạng như thế này. Trong lòng hắn cảm khái, ất mộc thần lôi có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật, hắn đã sớm thể nghiệm qua. Ban đầu ở Hắc Giáp vực, để tặng cho Hân Nhi phần lễ vật ly biệt đặc biệt kia, đèn sáng 3000, hoa nở nhất thành. Hắn liền nếm thử vận dụng sức mạnh của ất mộc thần lôi ra tốc sự lớn lên của những cây kim hỏa đảo phổ thông kia, khiến chúng nở hoa trong nháy mắt. Chỉ là khi đó năng lực có hạn, giới hạn ở việc sinh ra một chút hiệu quả ra tốc đối với thực vật phổ thông, lại tiêu hao khá lớn. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Theo tu vi bước vào đấu thánh, linh hồn cảnh giới đạt đến đế cảnh, nhất là gần đây một khoảng thời gian, hắn đem đại bộ phận tinh lực đều đặt ở việc luyện hóa sinh diệt tử lôi. Nhưng mà luyện hóa sinh diệt tử lôi lại rất khác biệt so với tưởng tượng của hắn. Quá trình luyện hóa nó lại gian khổ dị thường, vượt xa bất kỳ lôi chủng nào trước đây. Nó không giống lôi đình khác, chỉ cần lấy sức mạnh hàng phục, chậm rãi dung hợp liền có thể. Luyện hóa sinh diệt tử lôi lại cần đi trước lĩnh ngộ hai loại sức mạnh hoàn toàn tương phản ẩn chứa trong đó là sinh cùng diệt. Có thể luyện hóa bao nhiêu, liền phải xem tiến độ lĩnh ngộ của hắn đối với sinh diệt chi lực này. Mà lĩnh ngộ sinh diệt chi lực, độ khó cực lớn. Hai loại sức mạnh xen lẫn va chạm, khiến Tiêu Bạch trong khoảng thời gian gần đây chậm chạp khó mà nhập môn, tiến độ luyện hóa trì trệ không tiến. Dưới sự khổ tư, hắn quyết định mở ra lối riêng, không lại mạnh mẽ đồng thời lĩnh ngộ, mà là lựa chọn trước tiên từ một loại sức mạnh trong đó vào tay. Mà có ất mộc thần lôi sớm nhất lấy được, thêm vào sự tồn tại của Bồ Đề cổ thụ, trước tiên lĩnh ngộ loại nào, tự nhiên không khó để lựa chọn. Ất mộc thần lôi vốn là chủ về sinh cơ, tầm bổ. Khi hắn thử đem một tia cảm ngộ mơ hồ đối với sinh chi lực bên trong sinh diệt tử lôi dung nhập vào sự vận chuyển của ất mộc thần lôi lúc, biến hóa không tưởng tượng được đã xảy ra. Tia tử nhân luân chi khí nguồn gốc từ sinh diệt tử lôi kia, phản phất là chất xúc tác sinh cơ bổn nguyên nhất, sau khi dung nhập thanh sắc lôi đỉnh, khiến sinh cơ ất mục thần lôi ẩn chứa trong nháy mắt tăng gọn, tính chất cũng xảy ra một loại thuế biến huyền diệu khó giải thích nào đó. Ất mục thần lôi nguyên bản chỉ có thể nhẹ nhàng gia tốc thực vật sinh trưởng, lại thật sự có năng lực thần kỳ thúc dược liệu giống như sinh linh chi diễm vậy. Chương 490, chẳng lẽ lời đồn kia là thật? Hai chương 490, chẳng lẽ lời đồn kia là thật? Trong loại biến hóa trực quan cùng thể nghiệm này, cảm ngộ của hắn đối với sinh chi lực giống như bắt vân kiếm nhật, trở nên thanh tích khắc sâu. Điều này khiến hắn chân chính thấy được ánh dạng đông của việc triệt để luyện hóa sinh diệt tử lôi. Xem ra con đường này là đi đúng. Đợi một thời gian, đợi ta đối với lĩnh ngộ sinh chi lực sâu hơn, đến lúc đó lại đếm thử tiếp xúc diệt chi lực. Nghĩ tới đây, trong lòng Tiêu Bạch chấn phấn không thôi. Sinh diệt tử lôi một khi luyện hóa thành công, thực lực của hắn tuyệt đối có thể có một sự tiến bộ cực lớn. Việc có thể hay không trong thời gian ngắn tấn thăng cựu tinh đấu thánh, nói không chừng còn phải rơi vào trên việc này. Bất quá, dưới mắt còn không phải lúc đắm chìm ở việc nghiên cứu, việc cấp bách là trước tiên đem lọ đan dược này luyện chế được lại nói. Tập trung ý chí, Tiêu Bạch ánh mắt đảo qua trước người cái kia vài cọng dược liệu chân quý dược lực dồi dào, đã triệt để thành thục dưới sự tầm bổ thanh sắc lôi đỉnh. Hắn tay áo nhẹ nhàng vung lên. Dược liệu mới thúc này, tính cả mười mấy gốc chủ tài cựu giai đã lấy ra phía trước, cùng với mấy trăm gốc phụ trợ dược liệu 7-8 giai, lập tức hóa thành từng đạo lưu quang màu sắc khác nhau. Ngay ngắn trật tự nhanh chóng vào trong dược đỉnh lưu ly cao trăm trượng kia. Ầm ầm. Chỉ trong chốc lát, tiếng sấm bên trong dược đỉnh chợt trở nên cuồng bạo mà đông đúc, tiếng thét hỏa diễm cũng đột nhiên cất cao. Hư ảnh lôi long cùng hỏa phượng du tẩu bay múa trên bề mặt thân đỉnh phải càng gấp rút. Luyện chế một viên cựu phẩm bảo đan căn bản không dùng đến nhiều dược liệu như vậy a, nhất là lại gia nhập nhiều chủ tài cựu giai như vậy. Trên đỉnh Tây Hà, Dược Vạn Hỏa mắt thấy Tiêu Bạch lần nữa đầu nhập lượng dược liệu có thể xưng kinh khủng, trong mắt lóe lên một tia sắc thái kinh nghi bất định. Ông ta cùng với thần nông lão nhân bên cạnh liếc nhau, tất cả đều từ trong mắt đối phương thấy được ý niệm kinh người sửng sốt đồng dạng. Địa bộ này của Tiêu Bạch căn bản cũng không phải đang luyện chế cựu phẩm bảo đan, hắn đây là muốn luyện chế đan dược có độ khó và hiệu quả vượt xa bảo đan, cựu phẩm huyền đan. Cựu phẩm đan dược từ thấp đến cao chia làm bảo đan, huyền đan, kim đan tam đại cấp độ. Phía trên chính là đế phẩm đan dược tồn tại trong truyền thuyết viễn cổ kia. Cựu phẩm bảo đan cùng cựu phẩm huyền đan tuy chỉ kém một chữ, nhưng chênh lệch giữa hai người lại tựa như khác nhau một trời một vực. Ngay tại lúc trong lòng hai người bị ý niệm kinh người này xung kích đến nổi sóng chập trùng, vùng thiên địa vốn chỉ là gió nhẹ lướt qua này, đột nhiên xảy ra biến hóa. Gió bắt đầu lớn hơn. Ban đầu chỉ là thanh phong quất vào mặt, nhưng trong nháy mắt liền hóa thành cuồng phong gào thét, thổi đến cây cối trên các ngọn núi xung quanh hoa hoa tác hưởng. Một chút đệ tử tu vi hơi thấp thậm chí cần vận chuyển đấu khí mới có thể ổn định thân hình. Còn chưa đợi đám người đứng xem phản ứng lại từ trong thiên tượng biến hóa đột ngột này, một luồng uy áp bàng đại khó mà hình dung, giống như cự thú viễn cổ đang ngủ say thức tỉnh, từ đỉnh núi Lôi Sơn tràn ngập ra. Ngay sau đó, từng tiếng hét lớn càng mạnh, giống như kinh lôi cửu thiên, chợt tại bầu trời toàn bộ phong lôi sơn mạch băng rội, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Thiên địa chi lực, nghe ta hiệu lệnh, ngừng. Sau một khắc, thiên địa chợt biến sắc. Ầm ầm. Lấy đỉnh núi Lôi Sơn làm trung tâm, bầu trời trong phương viên mấy ngàn dặm, trong nháy mắt tối lại. Cũng không phải là mây đen che khuất mặt trời, mà là tất cả ánh sáng tuyến, thậm chí năng lượng lưu động giữa thiên địa, đều tựa như nhận lấy dẫn dắt của một cự lực vô hình nào đó, điên cuồng hướng về tôn dược đỉnh lưu ly trăm trượng kia hội tụ mà đi. Dẫn động thiên địa chi lực, quan chú thành đan. Cái này, đây quả thật là đang luyện chế cựu phẩm huyền đan. Dược Vạn Hỏa chấn động trong lòng. Là đại trưởng lão dược tộc, ông ta tin tưởng hơn bất kỳ ai khác ý vị của cảnh tượng trước mắt này. Đây là thần thông tụ thiên địa chi lực làm thuốc chỉ có khi luyện chế cựu phẩm huyền đan mới có. Dị tượng như thế, lập tức dẫn tới môn nhân Tử Tiêu cung người người há to mồm, cực kỳ chấn động. Bọn hắn cùng nhiệt nhìn xem cảnh tượng này. Quả nhiên là cả thế gian khó tìm. Tiêu cung chủ cử động lần này, chỉ sợ có chút không ổn. Thần nông lão nhân dừng một chút nói, nếu là cựu phẩm bảo đan, những năng lượng này tự nhiên dư xài, nhưng mà cựu phẩm huyền đan ông ta khẽ lắc đầu. Luyện chế cựu phẩm huyền đan, cần thu nạp năng lượng cực kỳ khủng bố. Dựa theo cổ tịch ghi chép, vào thời điểm biến cổ kia, chỉ cần có cựu phẩm huyền đan xuất thế chỗ, cơ hồ cũng là ngàn dặm hoang vu. Tất cả năng lượng của cả phiến thiên địa đều sẽ bị thôn phệ không còn một ngống. Vậy vẫn là thời điểm biến cổ năng lượng dư giả. Bây giờ Trung Châu chi địa, không nói ngàn dặm, coi như năng lượng của vạn dặm địa vực đều không chịu nổi. Phong Lôi Sơn mạch phương viên mấy ngàn dặm này, năng lượng mặc dù là nơi ông ta thấy qua nồng đậm nhất tại Trung Châu, nhưng muốn trèo chống một viên cựu phẩm huyền đan sinh ra, chỉ sợ còn kém xa lắm. Đảo mắt một ngày sau, tựa như kiểm chứng lời của thần nông lão nhân, bầu trời Lôi Sơn, cơn lốc bao táp thu nạp năng lượng tứ phương hình thành kia, bắt đầu mỏng manh, dần dần có dấu hiệu sắp không chống đỡ được nữa. Nhưng mà số đan bên trong dược đỉnh kia tựa hồ bất mãn năng lượng không đủ, lực hút truyền ra không chút nào yếu bớt, ngược lại càng thêm cường đại. Lúc này mọi người vây xem, chợt phát hiện có chút không thích hợp. Đấu khí trong cơ thể bọn họ đối mặt với luồng hấp lực cường đại kia, lại có chút dấu hiệu muốn phá thể mà ra. Trong lòng bọn họ phun lên một vòng hãi nhiên. Dưới sự hoảng loạn, muốn cực tốc rời xa Lôi Sơn, không có năng lượng. Tiểu Y Tiên gần nhất nhìn thấy cảnh tượng này, đôi mắt có chút mờ mịt. Nàng chụp vào hư không trước mặt, tinh tế cảm thụ. Năng lượng nguyên bản nồng đậm đến sắp hóa thành thực chất của Lôi Phong, bây giờ vậy mà đã mỏng manh đến gần như không. Vậy làm sao bây giờ? Vân Vận một bên trong đôi mắt thoáng qua một tia lo lắng. Nàng biết Tiêu Bạch vì viên thuốc này chuẩn bị rất lâu, nếu cứ như vậy thất bại, chẳng phải là khiến tâm huyết của hắn uổng phí. Dị giao tốc ngay tại lúc hai nữ lo nghĩ, một hồi tiếng cảnh lá ma sát vang lên. Sau đó đám người chỉ thấy thanh quang đầy trời bốc hơi mà ra, hướng về đan đỉnh quảng trường quần quần mà đến. Bồ đề cổ thụ vô số ánh mắt rơi vào trên cây đại thụ thông thiên cảnh lá chập chập kia, trong lòng mừng rỡ. Gặp bồ đề cổ thụ phun ra đại lượng năng lượng sinh mệnh, thần nông lão nhân hơi sững sờ, sau đó trong lòng cảm khái. Nếu có gốc cổ thụ năng lượng mênh mông như thâm viên này ra chỉ, nói không chừng thật đúng là có thể thành đan. Chập chập, thực sự là một gốc chí bảo a. Dược Vạn Hỏa đang chuẩn bị gật đầu phụ họa, đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, Tiêu công chủ làm cái gì vậy? Không chỉ có là hắn, lúc này người nhìn thấy động tác của Tiêu Bạch cũng là sững sờ. Chỉ thấy Tiêu Bạch nhắm mắt quanh chân đưa tay bung lên, thanh khí đầy trời cuốn ngược mà quay về, xoay quanh tại trên tán cây to lớn của cây Bồ đề. Hắn vậy mà không cần luồng năng lượng này, chẳng lẽ là từ bỏ? Lông mày thần nông lão nhân nhíu một cái, có chút khó có thể lý giải cử động của Tiêu Bạch. Không đúng, ngươi dùng linh hồn dò xét một chút, mai cho đến khoảng cách lớn nhất. Dược Vạn Hỏa tựa hồ phát giác được cái gì, cảm giác một chút sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại, kinh ngạc lên tiếng. Thần nông lão nhân theo lời nhắm mắt cảm giác một lát sau, cái này mở bừng mắt ra, rung động thất thanh nói, đế cảnh linh hồn. Chẳng lẽ lời đồn đãi kia là sự thật?